Chương 1, bắt đầu thiếu chút nữa cùng Đường Mạt Lộ lại xuyên qua rồi. Tiếp nhận đầu góc bên trong ký ức về sau, Lý Trường Sinh con mắt trừng lớn. Vì cái gì nói lại đâu? Bởi vì đây là lần thứ 2 xuyên về rồi, lần trước. Ai, không đề cập tới cũng được, ngẫm lại đều bất ức. Hắn hoài nghi là kịch bản không cầm đúng. Lần này ngược lại là tốt một chút. Đây là một cái nhược đục cường thực võ đạo thế giới, cường giả giận dữ, thiên băng địa liệt, mau chạy thành sông, tàn khốc đến cực hạn. Mà hắn hiện tại cỗ thân thể này, cũng gọi Lý Trường Sinh, là Thương Vân Vương Triệu 4 đại tông môn một trong Hạo Khí tông đại sư mình. Lý Trường Sinh không chỉ có thiên phú tu luyện siêu quần, mà lại anh tuấn phi phàm, phong thần như ngọc, riêng có vương triều đệ nhất giai công tử tiếng khen. A, không sai nha. Lý Trường Sinh hai mắt tỏa sáng, hắn kiếp trước liền danh xưng Ngô Ngạn tổ Tào huyện điểm tổ, bây giờ, cái này đợi nhập cảm giác không liền đến sao? Không đúng. Đột nhiên, hắn sắc mặt đại biến, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, cô thân thể này trước đây không lâu xông vào Hắc Phong Nguyên, bị thương tổn tới căn cơ, bây giờ, tu vi mất hết, sẽ không như thế xui xẻo. Ta thân là tông môn đại sư mình, thân cơ cao vị, bây giờ tu vi mất hết, chẳng phải là muốn rơi xuống thần đàn. Tục ngữ nói, bay càng cao rơi càng thảm, bằng vào ta thân phận như vậy, nếu như biến thành phế nhân, tất nhiên là tưởng đổ mọi người đẩy, sẽ bị đã từng đối thủ cạnh tranh đục nhã không nói, thậm chí có khả năng khó giữ được tính mạng à. Lập tức, hắn luôn cuống. Tại dạng này một cái nhược đục cường thực tàn khốc thế giới, đã mất đi thực lực, vậy thì đồng nghĩa với đã mất đi hết thảy. Trên đất bằng người té một cái, vấn đề không lớn, nhưng là hắn loại này đứng tại đỉnh núi người, té một cái, đó chính là toàn thôn ăn bữa tiệc. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn ngụy trang thành vô sự phát sinh, sau đó lặng lẽ tu luyện trở về, một lần nữa trở lại trước kia trình độ. Thế nhưng là, trước đó Lý Trường Sinh đã tu luyện đến tiểu thiên vị cửu trọng, muốn trong thời gian ngắn tu luyện trở về, nói nghe thì dễ. Thế giới này hệ thống tu luyện chia làm 11 cái đại cảnh giới, tối thể, hậu thiên, tiên thiên, tiểu thiên vị, trung thiên vị, đại thiên vị, tông sư, đại tông sư, vương hậu, võ thánh, chí tôn. Mà mỗi cái đại cảnh giới lại phân làm 9 cái tiểu cảnh giới. Lấy thân thể nguyên chủ nhân trước đó tu vi cấp độ tới nói, muốn lại tu luyện từ đầu trở về, coi như không có bình cảnh, cũng muốn một đoạn thời gian rất dài. Mà trong khoảng thời gian này, hắn cũng không có khả năng hoàn toàn không gặp người, chí ít tông môn trưởng bối Triệu Kiến vẫn là phải đi, đến lúc đó liền bại lộ. Cho nên, xấu a. Mà đúng lúc này, một đạo thanh âm lo lắng vang lên, "Công tử, việc lớn không tốt." Ngay sau đó, liền gặp được một cái tôi tớ bộ dáng thiếu niên áo trắng, từ ngoài phòng đội vã chạy vào. Nhà rốt còn gặp mưa. Lý Trường Sinh nhíu mắt, trong lòng có loại dự cảm xấu, nhưng là trên mặt mặt không đổi sắc, nhàn nhạt hỏi, "Chuyện gì?" Kia tôi tớ thiếu niên thở hổn hển, nói, "Công tử, có một cái gọi là Lý Huyền Gia Hỏa đến tông môn đến ngăn cửa." Nghe nói là chúng ta Lý gia phân ra người, chỉ mặt gọi tên muốn khiêu chiến ngài đâu. Hỗn náo. Lý Trường Sinh quát tháo một tiếng, nghĩa chính ngôn từ nói, bạn công tử cỡ nào thân phận, há lại hắn muốn khiêu chiến liền có thể khiêu chiến. Nói cho hắn biết, để hắn đánh trước bại Hạo Khí tông đệ tử khác, lại đến khiêu chiến ta đi. Hắn ngữ khí nhìn như khinh thường, kỳ thực là sợ, rốt cuộc hắn hiện tại liền là cái chiến năm cặn bã a. Thế nhưng là, tôi tớ do dự một chút, thấp giọng nói, kia Lý Huyền rất mạnh, các đệ tử cũng không là đối thủ, mà mấy vị thân truyền sư huynh sư tỷ đều bên ngoài lịch luyện, bây giờ trong tông có thể chống lên bề ngoài. Chỉ có ngài. Lý Trường Sinh ra mặt run rẩy. Đây là ăn chắc ta rồi. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Hắn trong lòng mặc niệm, hít sâu một hơi, sau đó ra vẻ bình tĩnh nói, thì tính sao? Chẳng lẽ hắn muốn khiêu chiến, ta liền muốn tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Nói cho hắn biết, ta đang lúc bế quan, không rảnh. Tôi tớ thiếu niên vẻ mặt đau khổ, nói, công tử, cái này, ngài còn không đi không được, bởi vì là tông chủ để cho ta tới xin ngài. Lý Trường Sinh như bị sét đánh. Mà tôi tớ thiếu niên tiếp tục nói, tông chủ nói, chúng ta Đường Đường Hạo Khí tông bị một cái hạng người vô danh ngăn cửa, nếu là cùng thế hệ bên trong không người có thể trấn áp hắn, chỉ sợ ta Hạo Khí tông sẽ bị người chê cười. Tôi tớ dừng một chút, nói, cho nên đây là liên quan đến tông môn danh dự đại sự, tông chủ nói, ngài coi như đang bế quan cũng phải đi. Tông chủ còn nói, chuyện này là ngài gây ra, coi như dứt bỏ tông môn danh dự không nói, cũng hẳn là bởi ngài đến giải quyết. Lý Trường Sinh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đây là trời muốn diện hắn a? Không đúng, ta gây ra. Đột nhiên, hắn ngây ngẩn cả người. Sau đó quay người nhìn về phía tôi tớ thiếu niên, hỏi, vì cái gì nói là ta gây ra? Hắn tại sao phải khiêu chiến ta? Tôi tớ thiếu niên cười khổ nói, công tử, ngài quên sao, 5 năm trước gia tộc thi đấu, lúc ấy ngài chỉ có 13 tuổi, lại phong mang tất lộ, đem một vị đến từ thành nhỏ phân gia trung niên nhân đánh thành trọng thương, mà cái này Lý Huyền, liền là vị kia phân gia trung niên nhân nhi tử. Lý Huyền con mắt trừng lớn. Thành nhỏ phân gia người, phụ thân bị đánh thành trọng thương, nhi tử đến báo thủ. Xã hội ta độc ca. Đây rõ ràng liền là chân mệnh thiên tử a. Như nào là chân mệnh thiên tử? Liền là trời sinh nhân vật chính vầng sáng, không chỉ có thể cầm bao tải nhặt cơ duyên, mà lại làm sao chế tạo cũng không chết được. Mà cùng chân mệnh tiên tử là địch người, bình thường được xưng nhân vật phản diện. Nhân vật phản diện hạ chàng chú định rất thế thảm. Ta cứ như vậy thành nhân vật phản diện rồi, còn sắp bị chân mệnh tiên tử thanh toán. Thế nhưng là, ta cái gì cũng không làm a. Lý Trường Sinh bối rối. Thật sự là người ở nhà bên trong ngồi, nồi từ trên trời đến, mà lại cái này nồi nấu, có vẻ như tránh đều tránh không xong ầm ầm, ngay tại hắn cơ hồ lúc tuyệt vọng, đầu góc bên trong truyền đến oanh thanh em bùng bùng, giống như khai thiên tích địa, rung động lòng người. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, sau đó, ý thức liền đi tới một cái tối tăm mở mịt không gian. đây là ta thức hải. Có trước đó cái kia Lý Trường Sinh ký ức, cái này hắn vẫn hiểu, cho nên cũng không có kinh hoàng. Đó là cái gì? Đột nhiên, hắn phát hiện, tối tăm mở mịt thức hải trên không nổi lơ lửng một viên xích kim sắc mặt trời, nó im ắng thiêu đốt lên, vĩnh hằng bất diệt, mà kia cố như có như không uy áp, quá mức kinh khủng, tựa hồ có thể trấn áp chư thiên. Tại mặt trời trung quanh, hiện ra từng đạo đại đạo vết tích, pháp tắc chi liên, những vật này vốn là ẩn tàng giữa thiên địa, nhưng là tại mặt trời này uy áp phía dưới, hết thảy bị ép hiện ra. Đây là cỡ nào thần uy a? Có chưa biết. Đột nhiên, hắn phát hiện cái kia kim sắc mặt trời phía dưới, theo thứ tự hiện ra từng cái màu đỏ thắm cổ lão kiểu chữ, cùng loại tung của chữ tượng hình, hắn kiếp trước vừa vận học qua một điểm cổ văn, cho nên miễn cưỡng nhìn hiểu. Ta tung của tử tôn, cùng thế hệ tranh phong, thì công bằng một trận chiến, nếu có người lấy lớn hiếp nhỏ, ta tung của không kém ai. Sau một khắc, những chữ này thể hóa thành một vệt kim quang, hướng phía ý thức của hắn bay tới, dung nhập ý thức của hắn bên trong, lập tức, hắn đạt được đại lượng tin tức, triệt để minh bạch cái này kim sắc mặt trời tác dụng. Thứ này, hư hư thực thực tung của Hồng Hoang thần thoại bên trong bảo vật, cụ thể là cái gì không biết, mà tác dụng của nó liền là gia trì lực lượng. Chỉ cần đối ta xuất thủ người bị phán định là thế hệ trước, mặt trời này liền sẽ giao phó ta nghiền ép hắn lực lượng. Nói cách khác, đối mặt tiền bối nhân vật, ta có thể vô địch. Đương nhiên, cố lực lượng này chỉ là tạm thời, nghiền ép đối phương về sau sẽ nhanh chóng tiêu tán, tu vi của mình vẫn là đến tự mình tu luyện. Xem ra, mặt trời này hiển nhiên là Hồng Hoang một vị nào đó vô thượng đại năng luyện chế đến cho đệ tử của mình hộ đạo, cũng không có thể để cho đệ tử thụ bắt nạt, cũng không thể để đệ tử lười biếng không luyện công. Rốt cuộc, nếu như đối phương là người đồng lửa, bị đánh cũng liền bị đánh, mặt trời này là bất kể. Có cái này kim thủ chỉ, ta về sau ở cái thế giới này hỗn, cũng liền có lực lượng, thế nhưng là, làm sao bây giờ? Đúng vậy a, làm sao bây giờ? Hiện tại đánh tới cửa, thế nhưng là người trẻ tuổi a, có vẻ như so với hắn còn muốn nhỏ hơn một tuổi đâu, mặt trời này không có khả năng giúp hắn. A, có. Đột nhiên, hắn hai mắt tỏa sáng, đối tôi tớ nói, ngươi đi mời một vị trưởng lão tới, mời người nào đều được, liền nói ta có chuyện quan trọng thương lượng. A, tôi tớ thiếu niên có chút choáng váng. Thất thần làm gì, nhanh đi. Lý Trường Sinh uy nghiêm nói. Vâng vâng vâng. Tôi tớ thiếu niên tranh thủ thời gian gật đầu, mặc dù nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là cũng không dám kéo dài, cấp tốc chạy ra ngoài. Lý Trường Sinh thở ra một hơi, ánh mắt híp lại, nên miệng lên một vòng tự tin bộ cong. Ha ha, lông còn chưa mọc đủ, vẫn còn muốn tìm ta báo thù. Đợi chút nữa không muốn dọa đến kẻ ra quần liền tốt. Hắn bỗng như lão cẩu. Mặc dù bây giờ công lực hoàn toàn không có, nhưng là hắn sẽ trang a, tục ngữ nói, chỉ cần trang bức giả bộ tốt, thần tiên gặp đều phải chạy. Chương 02, Lý Huyền luôn cuốn qua phách lối. Thử, quả thực không đem chúng ta Hạo Khí Tông để vào mắt. Nếu không phải mấy vị thân truyền sư huynh đều bên ngoài lịch luyện, nào có hắn cản rỡ phần đây. Đừng nóng đội, Lý Trường Sinh sư huynh còn tại trong tông môn bế quan đâu, chờ hắn ra tay, tiểu tử này muốn khóc cũng không kịp. Đúng đúng đúng. Ha ha, tiểu tử này tự cho là có chút thực lực, liền không coi ai ra gì, há biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hạo Khí Tông chủ phong trên quảng trường, lần lượt từng thân ảnh xì xào bàn tán, đối trong sân rộng thân ảnh chỉ trỏ. Mà trong sân rộng, vị kia dẫn theo hắc sắc cự kiếm thiếu niên mặc áo đen không thèm để ý chút nào, thậm chí khỏe môi nhếch lên một vòng nụ cười giễu cợt. Hắn mới không thèm để ý những người này nói như thế nào đây, bởi vì hắn biết, những người này sở dĩ lựa chọn giống con rồi đồng dạng ở bên cạnh ong ong gọi, duy nhất nguyên nhân liền là không làm gì được hắn. Ha ha, ta liền thích các ngươi loại này không quen nhìn ta, lại bắt ta không thể làm gì dáng vẻ. Hắn từ trong túi áo móc ra một cây cỏ đuôi chó, hài lòng ngậm lên miệng, tay trái chống lạnh, tay phải xử lấy đen nhánh cự kiếm, trường bào màu đen và áo tung bay theo gió, lộ ra càng phát ra phóng đãng không bị trói buộc. Lý Trường Sinh, ngươi 5 năm trước đem cha ta đánh thành trọng thương, để hắn từ đây không gượng dậy nổi, khoản nợ này cũng nên tính với ngươi. Hắn hít sâu một hơi, góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, con ngươi đen nhánh bên trong hiện lên một vòng vẻ kiên nghị. 5 năm qua, hắn khắc khổ tu luyện, lần lượt xuất sinh nhập tử, thừa nhận thường nhân khó mà chịu được thống khổ, vì cái gì? Liền là đánh bại cái kia chủ gia Thiên Chi Tiêu Tử, vì phụ thân lấy lại công đạo. Mặc dù, từ góc độ khách quan trên giảng, kia là phụ thân hắn tài nghệ không bằng người, cũng không thể quái đối phương. Nhưng là, ai có thể hoàn toàn bảo trì khách quan? Kia là cha hắn. 5 năm qua, hắn nhìn xem phụ thân ban ngày uống rượu mua say, ngơ ngơ ngác ngác đối mặt các loại trào phúng cùng nhục nhã, mà ban đêm không người thời điểm, thì là yên lặng ngồi trước cửa nhà, đối trên bầu trời ánh trăng ảm đạm rơi lệ. Lý Trường Sinh không làm gì sai, nhưng là hắn thân là con của người, nhìn xem phụ thân tiếp nhận thống khổ như vậy cùng dày vò, nếu là không làm chút gì, hắn tâm khó có thể bình an. Chỉ ít, hắn đánh bại Lý Trường Sinh, phụ thân thương thế cũng sẽ không bởi vì Lý Trường Sinh thụ thương mà chuyển biến tốt đẹp, nhưng là phụ thân mất đi tôn nghiêm, lại có thể vì vậy mà cầm về. Lý Trường Sinh, mau ra đây đi, nghe nói ngươi là vương triều một trong tứ đại công tử, ta ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn mắt bên trong tuôn ra một vòng ý chí chiến đấu dày đặc. Trong 2 năm qua, tại lão sư dạy bảo dưới, hắn sớm đã xưa đâu bằng này, bình thường thiên tài ngay cả hắn một chiêu đều không tiếp nổi, Thương Vân Vương triều thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng chỉ có Lý Trường Sinh loại này đỉnh cấp thiên tiêu có thể đánh với hắn một trận. Đánh bại Lý Trường Sinh về sau, ta cũng nên đi rộng lớn hơn thiên địa nhìn một chút, lão sư nói, đó mới là ta nên đi địa phương. Hắn trong lòng mặc niệm, càng thêm mong đợi. Ầm ầm, đúng lúc này, một đạo kịch liệt chấn động vang lên, đất rung núi chuyển, toàn bộ trung ương quảng trường đều đang lay động. Xảy ra chuyện gì? Là Trường Sinh Phong. Đại sư Minh nơi ở. Đám người khiếp sợ quay đầu nhìn lại, sau đó liền thấy liên tiếp kịch liệt bạo tạc phát ra, núi đá nổ tung, ánh sáng ngập trời. Một cỗ cường đại sóng xung kích, giống như thủy triều đồng dạng trùng trùng điệp điệp quyết tán mà đến, phất qua từng tòa sơn phong, rung động lòng người. An ta một trường, đến hay lắm. Bên kia, hai thân ảnh nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, quanh thân tỏa ra ánh sáng, một bên đánh nhau, một bên hướng phía bên này nhanh chóng lướt qua đến. Phanh phanh phanh, ầm ầm, hai người chiến đấu kịch liệt, đây trời đều là quyền quang cùng trường ảnh, đáng sợ sóng xung kích hóa thành cuồng phong tứ ngược, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Thật mạnh, đây là cái nào hai vị trưởng lão tại chiến đấu sao? Cách xa như vậy, liền có thể chấn động đến ta khí huyết sôi trào, cơ hồ muốn thổ huyết, thật là đáng sợ. Hẳn là trung tiên vị cường giả. Trung tiên vị, kinh khủng như vậy. Đám người sợ hai than, kính sợ không thôi. Liền ngay cả kia sử lấy hắc sắc cự kiếm Lý Huyền, cũng đều yên lặng nắm chặt nắm đấm, thầm nghĩ trong lòng, ta hiện tại đã là tiểu thiên vị bắt trọng, lấy tốc độ bây giờ, trong vòng 2 năm, ta tất bước vào trung thiên vị. Tưởng tượng thấy bước vào trung thiên vị về sau lực lượng cường đại, hắn không tự chủ thẳng sống lưng, giống như hắn đã đạt tới cảnh giới kia đồng dạng. Muốn tấn thăng trung thiên vị, cần thời cơ. Lão sư nói Hắc Phong Nguyên bên trong có một cái cọc đại cơ duyên, đánh bại Lý Trường Sinh về sau, ta liền đi nhìn xem. Hắn trong lòng âm thầm hợp lại. Ầm ầm, mà lúc này, hai đạo thân ảnh kia đã đi tới trên quảng trường, hai người tựa hồ cũng sử xuất tuyệt chiêu, chạm nhau một trường về sau, tại cùng bạo sóng xung kích bên trong, hai người riêng phần mình bay ngược, sau đó nhẹ nhàng rơi vào quảng trường hai bên bàn lòng cột đá đỉnh, hai người một trái một phải, đứng đối mặt nhau. Ha ha ha. Quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước a. Trường Sinh, nghĩ không ra ngươi tuổi còn trẻ, liền đã đạt tới tình trạng như thế. Một đạo trung niên nhân tiếng cười vang lên, mang theo chấn kinh, cũng mang theo nồng đậm vui mừng. Lỗ trưởng lão quá khen rồi. Một đạo tuổi trẻ mà khiêm tốn thanh âm vang lên. Hoa, lập tức, tất cả mọi người đồng thời quay đầu, khiếp sợ nhìn về phía hắn bên trong một cây bản lòng cột đá đỉnh. Chỉ thấy kia cây cột đỉnh, một đạo áo trắng như tuyết thẳng tắp thân ảnh đứng chắc tay, hắn khí chất thoải mái, tuấn giật vô song, mà kia thâm thúy đôi mắt, giống như mây trôi nước chảy, lại tựa hồ bao hàm hạo nguyệt tinh thần. Là đại sư minh. Đại sư minh vậy mà có thể cùng thập lục trưởng lão đánh cho tương xứng, thập lục trưởng lão thế nhưng là trung thiên vị cường giả a. Chẳng lẽ đại sư minh 18 tuổi trung thiên vị, cái này sao có thể? Quả thực kinh khủng như vậy. Trên quảng trường, đám người rung động, hít vào hơi lạnh thanh âm liên tiếp, làm cho cả quảng trường đều bởi vậy ấm lên. Tại sao có thể như vậy? Lý Trường Sinh đột phá trung thiên vị, đây không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Lý Huyền nhìn chòng chọc vào đạo kia vạn chúng chú mục áo trắng thân ảnh, sắc mặt đột nhiên trắng bệnh như bị sét đánh. Cái này sao có thể? Căn cứ hắn tình báo, người này hẳn là chỉ là tiểu thiên vị cửu trọng a, mà tiểu thiên vị cửu trọng muốn bước vào trung thiên vị, cho dù có đại cơ duyên cũng không thiếu được một năm nửa năm lắng đọng, làm sao lại nhanh như vậy đã đột phá? Cái này không hợp lý a. Nhưng mà, mặc dù hắn trong lòng khó có thể tin, nhưng hiện thực liền là như thế tàn khốc, chiến đấu mới vừa rồi tràn diện mọi người rõ như ban ngày. Loại kia chiến lực, đủ để nháy mắt giết hắn. Mà lúc này, thân thể của hắn đột nhiên run lên, bởi vì hắn phát hiện, một ánh mắt đã rơi vào hắn là trên thân. Hắn kiên trì nhìn lại, chỉ thấy kia bàn long trên trụ đá tuấn lãng thanh niên áo trắng, chính trên mặt mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt thâm thúy, mang theo nghiền ngẫm. Nghe nói, ngươi muốn khiêu chiến ta? Soạn. Lập tức mọi ánh mắt lần nữa hội tụ tại Lý Huyền trên thân. Những ánh mắt này không còn là vô năng cùng nộ giống như khổ đại cửu thâm, mà là mang theo nồng đậm trào phúng cùng cười trên nỗi đau của người khác. Để ngươi vừa rồi kiêu ngạo như vậy, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Ta. Lý Huyền như có gai ở sau lưng, hắn cứng cổ, há to miệng, lại có một ít nói không ra lời. Nhớ tới Lý Trường Sinh mới vừa rồi cùng vị trưởng lão kia chiến đấu thanh thế, hắn vậy mà không tự chủ sinh ra một vòng e ngại, lòng mang sợ hãi, mọi người đều có. Khi ngươi xác định đối phương có thể nhẹ nhõm bóp chết ngươi thời điểm, không rụt rè đó là không có khả năng. Ha ha ha. Lý Trường Sinh lắc đầu cười một tiếng, nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào trên quảng trường, sau đó hướng phía Lý Huyền đi tới. Lý Huyền con ngươi co rụt lại, toàn thân đều căng cứng. Chương 3, thử một chút liền tạ thế Lý Huyền để phòng nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh. Hai tay của hắn nắm thật chặt cánh cửa rộng đen nhánh cự kiếm, ý đồ dùng loại phương thức này cho mình gia tăng cảm giác an toàn. Nhưng là thân thể vẫn như cũ không bị khống chế run rẩy. "Đừng sợ, ta không cùng ngươi chiến đấu." Lý Huyền lệ bước chân nhẹ nhàng chậm rãi đến gần, hắn bạch đi tung bay, trên mặt mang để người như gió xuân ấm áp đủ cười. "Ai? Ai sợ?" Lý Huyền mạnh miệng nói. Cùng lúc đó, hắn căng cứng thân thể cũng lòng không ít. Đã đối phương đã nói như vậy, vậy liền là sự thật, lấy thực lực của đối phương cùng thân phận, tổng không đến mức trước mắt bao người đánh lén hắn à. Hoàn toàn không tất yếu. Lý Trường Sinh cười một tiếng, giống như ca ca xem thấu đệ đệ phô trương thanh thế đồng dạng, giống như cười mà không phải cười. Lý Huyền mặt mo đỏ ửng, có chút quay đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Lý Trường Sinh nhìn xem hắn, nhẹ nói, nghe nói, là bởi vì ta 5 năm trước đã thương cha ngươi, cho nên ngươi muốn tìm ta báo thù. Lý Huyền thân thể lần nữa siết chặt, bản năng muốn lùi bước. Thế nhưng là nghĩ đến phụ thân đối trăng sáng rơi lệ thê lương hình tượng, hắn cắn răng, ngóc đầu lên nhìn về phía Lý Trường Sinh, quật cường nói, phụ thân thụ khuất nhục, nhi tử giúp phụ thân lấy lại công đạo, có lỗi sao? Hắn không thèm đếm xỉa. Nếu như ngay cả trực diện Lý Trường Sinh dũng khí đều không có, hắn mấy năm này khổ tu lại có ý nghĩa gì? Sau này làm sao đảm trở thành cường giả? Ừm, không có sai. Lý Trường Sinh bình tĩnh nói. Ừm. Lý Huyền tại chỗ ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn trước mắt cái này tuấn mỹ đến để nữ nhân đều ghen ghét nam tử. Lý Trường Sinh nhìn xem hắn, thành khẩn nói, ta chưa hề nghĩ tới muốn nhục nhã phụ thân ngươi. 5 năm trước gia tộc đại hội, ta có lẽ là có chút niên thiếu khí thịnh, nhưng là tuyệt đối không có ác ý. rốt cuộc tất cả mọi người là Lý gia người. Hắn thở dài nói, phàm là chiến đấu đều là có thắng có thua, thụ thương cũng là không thể tránh được. Nếu như trận chiến kia thật cho các ngươi tạo thành rất lớn tổn thương, ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Hắn thái độ thành khẩn, ngữ khí bên trong mang theo ấy nấy. Ngươi, Lý Huyền Triệt để ngươi giải, hắn há to miệng, vậy mà một câu cũng nói không nên lời. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, tại hắn trong lòng cùng hung gắt, cuồng vọng lạnh lùng Lý Trường Sinh, vậy mà là như vậy. Như thế ôn hòa, như thế chân thành, cường đại như vậy, còn như thế. Đẹp mắt. Hắn tim đập rộn lên, trong đầu trống rỗng. Mà lúc này, Lý Trường Sinh từ trong ngực xuất ra một viên kim sắc đan dược, đưa cho hắn, nói, đây là ngũ phẩm kim huyền đan, nếu như cha ngươi trên người có vết thương cũ, phục dụng về sau hẳn là có thể khỏi hẳn. Lý Huyền hai mắt tỏa sáng, nhưng ngay sau đó lại nghiêm mặt, mặt không chút thay đổi nói, đa tạ, bất quá ta cha vết thương cũ đã chữa khỏi. Lý Trường Sinh nói, viên đan dược kia vẫn như cũ có thể cho ngươi, đây là chân quý chữa thương đan, có thể giữ lại khẩn cấp. Chính ngươi giữ đi. Lý Huyền lạnh lùng nói ra. Nói xong, hắn mặt không thay đổi nắm lên đen nhánh cự kiếm, cùng Lý Trường Sinh gặp thoáng qua, hướng phía quảng trường bên ngoài đi đến. Bước chân của hắn bắt đầu rất chậm, nhưng cùng tiếp lấy, càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh. Cuối cùng, hắn thậm chí tay phải vung mạnh, đem đen nhánh cự kiếm vác lên vai, co cẳng liền chạy. Xuyệt. Đám người thấy thế, nhao nhao khinh thường thở dài một tiếng, thật giống như người giang hồ bên trong gà rừng chạy trốn tên chẳng diện. Rất nhanh, Lý Huyền thân ảnh hoàn toàn biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Ngay sau đó, một đạo quật cường tiếng giống từ phía trên bên cạnh truyền đến. Lý Trường Sinh, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Lý Dài núi bay, lắc đầu cười một tiếng. Hắn nhìn ra được, tiểu tử này tâm địa cũng không xấu, bây giờ cũng hết giận, rất không có khả năng tiếp tục tìm hắn báo thù. Giống cái này một cú họng, đoán chừng là sợ trên mặt không nhịn được, cho mình lưu một khối sau cùng tấm màn che thôi. Cái này đáng chết ngạo kiểu a. Lúc này, tại trưởng lão bên trong xếp hạng 16 lỗ trưởng lão đi tới, thổn thức nói, Trường Sinh, tu vi của ngươi tiến bộ làm sao lại như thế tấn mãnh? Ta vừa rồi mặc dù chỉ dùng mấy phần lực, nhưng là cũng tương đương với trung thiên vị tam trọng lực lượng. Ha ha, gần nhất có chút kỳ ngộ, Lý Trường Sinh khẽ cười nói, ngươi cái này kỳ ngộ có chút kinh khủng a, ta nhớ được tháng trước ngươi vẫn là tiểu thiên vị cửu trọng, ngắn ngủi một tháng thời gian, không chỉ có đột phá trung thiên vị, còn vượt qua hai cái tiểu cảnh giới. Thập lục trưởng lão vẫn như cũ có chút rung động. Thiên hạ chi lớn, cơ duyên nhiều không kể xiết, ta cái này cũng không tính là gì. Lý Trường Sinh khiêm tốn nói, ừm, hoàn toàn chính xác, thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ. Thập lục trưởng lão gật gật đầu, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt híp lại, giống như cười mà không phải cười nói, Trường Sinh, bây giờ vương triều thế hệ trẻ tuổi bên trong, có vẻ như chỉ có ngươi một người đột phá trung thiên vị, ngươi có thể nói là vương triều thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, đã như vậy, ngươi có muốn hay không? Không muốn. Lý Trường Sinh từ chối thẳng thắn. Khụ khụ. Thập lục trưởng lão nghĩ không ra đối phương cự tuyệt đến như thế gọn gàng, lập tức bị sặc một cái, sau đó cười khăn nói, ha ha, đã như vậy, vậy liền bàn bạc kỹ hơn đi, dù sao ta sẽ bẩm báo tông chủ và các vị lão tổ, chúng ta chuẩn bị cho ngươi, chờ ngày nào suy nghĩ, nói cho chúng ta biết. Được. Lý Trường Sinh gật gật đầu. Kia ta đi trước. Thập lục trưởng lão cười ha ha một tiếng, sau đó cấp tốc rời đi, bước chân cực kỳ vui sướng, tựa hồ muốn đi đâm học. Lý Trường Sinh nhìn hắn bóng lưng, thở dài. Hắn biết đối phương muốn nói gì. Phong Vương. Thương Vân Vương triều bên trong, mỗi một thời đại đều có một cái Phong Vương danh lệch, chỉ cần trở thành vương triều thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, liền có thể Phong Vương. Phong Vương không chỉ có thể đạt được hoàng thất rất nhiều phong thưởng, càng là một loại cực lớn binh hạnh đặc biệt, liền ngay cả tông môn đều đi theo được nhờ. Mà muốn Phong Vương, nhất định phải tổ chức Phong Vương đại điện, cái này đại điện, nói trắng ra là liền là một cái lôi đài. Toàn bộ vương triều tất cả thiên tiêu đều có thể khiêu chiến, chỉ có thu phục tất cả thiên tiêu mới có thể phong vương. Mà nếu như bày xuống lôi đài, cuối cùng lại bị người đánh bại, vậy sẽ biến thành toàn bộ vương triều cho cười, cả đời đều không ngẩng đầu được lên. Muốn mang vương miện, tất nhận hắn nặng. Không cái kia năng lực, cũng đừng phách lối. Cho nên, Thương Vân vương triều gần trăm năm nay đều không người phong vương, liền sợ thủ không được phong vương lôi đài, biến thành trò cười. Mà Lý Trường Sinh, sở dĩ như vậy sạch sẽ lưu loát cự tuyệt, lo lắng không phải mất mặt, mà là sợ ném đi mạng nhỏ. Hắn hiện tại liền là cái chiến năm cặn bã. Tại thế hệ trước mặt cái bước còn tốt, nếu như là vương triều tuổi trẻ thiên tài nhóm đều tới khiêu chiến, thì còn đến đâu? Khiêu chiến cũng không phải liều mạng tranh đấu, rất nhiều thiên tài biết rõ đánh không lại cũng sẽ ra tay, một là tôi luyện dũng khí của mình, hai là nghĩ biết mình cùng người khác chênh lệch ở nơi nào, cho nên đều sẽ ra tay thử một lần. Mà hắn Lý Trường Sinh, thử một chút liền tạ thế. Cho nên, phong vương loại này hoa lệ sức tưởng tượng sự tình, thì miễn đi, rốt cuộc, ta cũng không phải loại kia hái mộ hư vinh người. Việc cấp bách, vẫn là trước cầu bắt đầu, lợi dụng tông môn tài nguyên, cấp tốc khôi phục tu vi, có thể khôi phục bao nhiêu là bao nhiêu. Nghĩ tới đây, hắn đem hai tay chắp sau lưng, tại mọi người ánh mắt kính sợ bên trong, chậm rãi hướng phía Trường Sinh Phong đi đến. Mà lúc này, Hạo Khí Tông bên ngoài núi rừng bên trong, Lý Huyền khiêng hắc sắc cự kiếm chẳng có mục đích đi về phía trước, mà đủ mày chau, than thở. Ai, ta lòng tin tràn đầy đến đây khiêu chiến, kết quả tại người ta trước mặt, ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có. Mất mặt a. Mà lúc này, một giọng giản mua tại hắn đầu góc bên trong vang lên. Không có gì tốt mất mặt, người này thiên phú tuyệt luân, có thể xương kinh diễm, người trước mắt không cách nào chống lại rất bình thường. Chương 04, ta điêu thuyền ở nơi nào lão sư, ngài khôi phục rồi. Nghe được thanh âm này, Lý Huyền mừng rỡ không thôi. Lão sư lần trước vì cứu hắn thoát hiểm, tinh thần lực tiêu hao quá độ, lâm vào ngủ say, bây giờ thức tỉnh, hắn rốt cục yên tâm.
"Ừm, không cần lo lắng." Lão giả lên tiếng, tiếp tục nói, "Người trẻ tuổi kia, luận thiên tư hơn xa ngươi, ngươi tạm thời không cần cùng hắn so. Tu luyện trọng yếu nhất chính là kiên trì, ánh mắt muốn thả đến lâu dài một chút." "Nha." Lý Huyền nghe vậy gật gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn có chút không phục, nói, "Hắn thiên tư cao hơn ta rất nhiều sao? Ta so với hắn nhỏ hơn một tuổi, chờ đến hắn cái tuổi đó, chưa hẳn không thể đạt tới hắn cảnh giới bây giờ." "Ha ha, thật sao? Vậy ngươi nói cho ta, hắn hiện tại là cảnh giới gì?" Lão giả cười hỏi ngược lại. "Cái này..." Lý Huyền á khẩu không trả lời được. Lý Trường Sinh là cảnh giới gì, hắn thật đúng là nhìn không ra, hắn chỉ biết là Lý Trường Sinh rất mạnh, mạnh hơn hắn rất nhiều. "Nhìn không ra a?" Lão giả cười cười, sau đó yếu ớt thở dài, "Đừng nói là ngươi, liền xem như vi sư cũng không nhìn ra a." "Làm sao có thể? Ngài năm đó thế nhưng là..." Lý Huyền con mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Lão giả cười khổ nói, "Ha ha, nếu là đã từng ta tự nhiên có thể thấy được, nhưng bây giờ ta chỉ là một đạo hư nhược tàn hồn thôi. Bất quá dù vậy, có thể để cho ta nhìn không ra sâu cạn, vậy cũng tất nhiên không phải trung thiên vị đơn giản như vậy, hắn ít nhất là đại thiên vị, thậm chí rất có thể là tông sư." Lý Huyền như bị sét đánh, bộ ngực hắn kịch liệt chập trùng, hút mấy khẩu khí về sau mới nột nột nói, "Hẳn là không thể nào, hắn mới bao nhiêu lớn a, nào có còn trẻ như vậy tông sư a." Lão giả cười thần bí nói, "Thương Vân Vương triều không có, cũng không đại biểu trên đời không có, rốt cuộc các ngươi Thương Vân Vương triều bất quá là cái võ đạo suy bại nơi chật hẹp nhỏ bé thôi." "Dạng này a?" Lý Huyền hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy áp lực lớn thêm không ít, nguyên lai trên đời còn có 18 tuổi tông sư a, tính như vậy, hắn điểm ấy thành tựu đáng là gì? Chỉ sợ nghiêm ngặt nói đến, không lớt mới cũng không tính. "Ta muốn càng thêm khắc khổ tu luyện." Hắn nắm chặt nắm đấm, kiên định nói, "Ừm, không tiêu không gấp, cực kỳ tốt, nhưng cũng không được mơ tưởng xa vời, tu luyện muốn ổn đánh ổn đâm. Yên tâm đi, có vi sư tại, ngươi thành tựu tương lai sẽ không kém." Lão giả vui mừng nói. "Vâng, lão sư." Lý Huyền nghe vậy lần nữa tràn đầy nhiệt tình, "Con, có lão sư tại, hắn tương lai tất nhiên sẽ không thua bất luận kẻ nào." Lý Huyền trở lại Trường Sinh Phong về sau, liền chui tiến buồng luyện công, bắt đầu tu luyện. Hắn muốn tử thối thể bắt đầu. Hắn trực tiếp bắt mấy quả thối thể đan, làm đường đầu ăn hết, sau đó liền bắt đầu vận chuyển công pháp, hấp thu dược lực. Tu luyện công pháp đại khái chia làm Thiên Địa Huyền Hoàng cấp 4, mỗi giai lại phân thượng trung hạ tam phẩm. Thiên giai thượng phẩm tối cao, hoàng giai hạ phẩm kém nhất. Mà hắn tu luyện là Hạo Khí Tông Chí Cao Bí Điển, Hạo Nhiên Chính Khí Thiên. Hạo Nhiên Chính Khí Thiên là địa giai hạ phẩm công pháp, phóng tầm mắt Thương Vân Vương Triều, cũng là Phượng Mao Lân Giác tồn tại. Ông, khoảng hơn nửa canh giờ sau, hắn thân thể trở nên đỏ bừng, thậm chí lấp lánh lên nhàn nhạt hồng quang. Bùm bùm, quanh thân xương cốt giống như nổ hạt đậu đồng dạng vang lên, hắn cảm giác quanh thân cơ bắp đều chặt chẽ không ít, lực lượng lại tăng. Thối thể cảnh nhất trọng. Lý Trường Sinh mở mắt ra, mừng rỡ không thôi. Đã từng Lý Trường Sinh, tại tài nguyên sung túc tình huống dưới, tu luyện tới thối thể cảnh nhất trọng bỏ ra nửa tháng, bây giờ vậy mà chỉ dùng nửa canh giờ, hẳn là đây chính là truyền thuyết bên trong cơ bắp ký ức. Liên giống với một chút kiện thân người, nếu như trường kỳ không vận động, cơ bắp liền sẽ trở nên lỏng, giống như thịt mỡ đồng dạng. Nhưng là chỉ cần khôi phục vận động, mấy ngày liền có thể để đã từng cơ bắp lần nữa chi lăng bắt đầu, trở nên hình dáng rõ ràng. Đây chính là tiểu bạch giảm béo cùng đại lao cà son khác nhau. Ừm, ngoại trừ thân thể duyên cơ bên ngoài, cùng trong đầu kinh nghiệm tu luyện cũng có quan hệ. Đã từng Lý Trường Sinh rốt cuộc tu luyện đến tiểu thiên vị tiểu trọng, sớm đã tại bất chi bất giác trung tướng rất nhiều tu luyện chi tiết làm được hoàn mỹ, cái gọi là lệch một ly, sai chi ngàn dặm, chi tiết làm xong, tu luyện tự nhiên làm ít công to. Huống chi, năm đó Lý Trường Sinh thối thể lúc tu luyện chính là Lý Gia Huyền giai trung phẩm công pháp, mà bây giờ thì là địa giai hạ phẩm Hạo Nhiên Chính Khí Thiên. Nghĩ tới đây, Lý Trường Sinh trong lòng tràn đầy lòng tin, khôi phục tu vi tựa hồ không khó như vậy. Thế là, hắn lại bắt mấy quả thối thể đan, bỏ vào trong miệng, tiếp tục tu luyện bắt đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, một đêm trôi qua. Rốt cục, khi sáng sớm luồng thứ nhất ánh sáng từ cửa sổ khe hở bắn vào lúc, Lý Trường Sinh trong cơ thể phát ra liên tiếp nổ vang. Ba 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 ba. Lý Trường Sinh chậm rãi đứng người lên, vặn mèo bốn éo người cứng ngắc, lập tức lại là một trận ba 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 thanh âm. Thối thể cự trọng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào hậu tiên cảnh, một lần nữa tu ra chân khí. Hắn siết quả đấm, cảm thụ được lòng bàn tay kia cô mênh mông lực lượng, trong lòng cảm thấy kích động. Đây chính là nắm giữ lực lượng cảm giác ra. "Công tử, dùng nữa." Lúc này, ngoài cửa vang lên nô bộc thiếu niên kia thanh âm cung kính. "Được." Lý Trường Sinh lên tiếng, sau đó liền đi vào bên cạnh phòng tắm, chuẩn bị tắm rửa về sau thay quần áo khác lại đi ra. Đây là trước đó cái kia Lý Trường Sinh thói quen, bây giờ hắn kế thừa thân thể này, tự nhiên cũng đem tập quán này bảo vệ lưu lại. Chủ yếu là, bây giờ cô thân thể này tuấn mỹ như thế, nếu là không thu thập đến sạch sẽ, chẳng phải là uổng công rồi. Phòng tắm rất đơn giản, chỉ có một cái đá cẩm thạch tạc thành hình vuông ao, 4-5 mét đường kính, ao trên vách tường có một cái thanh trúc quản, dùng một nhét tắt lại, đem một nhét nổ, liền có nước suối chảy ra tới. Mà ao bên cạnh, trưng bày một mặt to lớn kính chắn đất, là dùng lưu ly chế thành, phóng ánh sáng long lanh. Hắn thở y phục xuống, đứng ở trước gương, hướng trong gương nhìn thoáng qua. Sau đó, hắn ánh mắt trừng lớn. Cái này, đây cũng quá đẹp trai đi. Mặc dù từ cỗ thân thể này ký ức bên trong hắn cũng biết mình rất đẹp trai, thế nhưng là ký ức có chút mơ hồ, cũng không có quá sâu khái niệm, mà lại trước đó Lý Trường Sinh tựa hồ cũng không làm sao yêu soi gương. Bây giờ xem xét, hắn rốt cuộc biết như nào là phong hoa tuyệt đại, cái gì gọi là mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, vương triều thứ nhất giai công tử. Nhỏ, cách cục nhỏ.
Gương mặt này, tuấn mỹ như yêu, lại cũng không khuyết thiếu dương cương chi khí, tương phản, trên trán lộ ra một vòng phong mang, thoải mái mà cao ngạo, nhưng là cặp mắt kia, lại là như thế trong suốt, giống như xuân phong hóa vũ, đem hai đầu lông mày phong mang hòa tan mất, vậy mà nhiều hơn mấy phần nho nhã chi khí. Như thế tướng mạo, phản phất giống như thần nhân. A. Đột nhiên, ánh mắt của hắn rời xuống, tựa hồ phát hiện cái gì thứ không tầm thường, con mắt trừng lớn. Ta điêu thuyền ở đâu? Ta điêu thuyền tại trên lưng. Chương 05, ta đổ nhi có phong vương chi tư. Tắm rửa về sau, Lý Trường Sinh ăn sớm một chút. Hắn thân là Hạo Khí Tông thân truyền đại sư mình, một mình chiếm cứ một ngọn núi, có thể thấy được quyền cao chức trọng, cho nên chất lượng sinh hoạt cực kỳ giảm cứu. Một ngày ba bữa, đều là sơn chân hải vị. Có người hỏi không ngán sao? Không ngán, bởi vì mỗi ngày ăn đều không giống nhau. Thế giới này xưa nay không thiếu khuyết mỹ vị món ngon, cũng không thiếu hụt nguyên liệu nấu ăn, liền nhìn ngươi có ăn hay không nổi. Hôm nay dâu rồng tổ yến quá ngọt, lần sau nấu tổ yến loại đồ vật, thiếu thả điểm đường. Lý Trường Sinh phân phó nói. Vâng vâng vâng. Tôi tớ thiếu niên tranh thủ thời gian xuất ra sách nhỏ nhớ kỹ, cái này sổ, đằng sau sẽ giao cho Trường Sinh phòng bếp. Trong phòng bếp có rất lớn một quyển sách, phía trên tất cả đều ghi lại Lý Trường Sinh khẩu vị cùng đặc biệt thích, tỉ như ăn thịt thích cay một điểm, ăn canh thích thanh đạm một điểm, sơn chân muốn đi thổ vị, hải vị nhất định phải trừ canh, đồ ngọt ngọt độ nhất định phải bảo trì tại 5 phần đến 7 phần ở giữa. Tóm lại cực kỳ phức tạp. Đối với cái này, Lý Trường Sinh cũng không có cái gì cảm giác tội lỗi, lấy thân phận của hắn, thưởng thụ một chút cũng không tính là gì. Trường Sinh phong trong phòng bếp, hơn 30 đầu bếp, cũng là vì hắn mà tồn tại, nếu như hắn không cần, những người này cũng liền thất nghiệp. Đại sư Minh, tông chủ cho mời. Lúc này, bên ngoài viện truyền đến thanh âm cung kính, kia là một cái chuyên môn đưa tin tạp dịch đệ tử. Lập tức đến. Lý Trường Sinh bình tĩnh nói. Vâng. Kia tạp dịch đệ tử cung kính lên tiếng, rời đi. Lý Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng, tiện nghi sư phụ hôm nay triệu kiến ta, hẳn là biết chuyện ngày hôm qua, muốn thăm dò thực lực của ta. Nghĩ tới đây, hắn không có áp lực chút nào ra cửa, tùy ngươi làm sao thăm dò, ta chính là cái hang không đáy. Đối mặt tông chủ, thực lực của hắn có thể trực tiếp tăng lên tới tầng khí quyển, nhưng là hắn có thể ngụy trang thành tầng thứ 2, mà tông chủ tại tầng thứ 3. Hắn quyết định tạm thời đem mình bên ngoài thực lực biểu hiện ra đến trung thiên vị tam trọng, miễn cho quá kinh thế hai tụ. Không phải hắn không muốn trang bức, mà là loại này bức một khi chứa bảo, liền không thu về được, trèo càng cao, rơi càng thảm. Bởi vì ngươi lần này trang bức, lần sau liền phải trang càng lớn bức tới tự bảo chữa, ngươi cũng không thể càng sống càng trở về a. Mà giả bộ càng lớn, cùng tình huống thực tế chênh lệch lại càng lớn, liền càng dễ dàng lộ tẩy. Mà lại ngươi trang càng lợi hại, như vậy khiêu chiến ngươi người liền càng mạnh, tỉ như ngươi ngụy trang thành tông sư, kết quả ngày nào đột nhiên có cùng tuổi tông sư tới khiêu chiến ngươi, mà ngươi chỉ là cái thối thể cảnh, thử một chút liền tạ thế. Tông chủ chỗ Sơn Phong gọi Nguyệt Thương Phong, bởi vì tông chủ tên là Ngô Nguyệt Thương. Sơn núi chỗ có một tòa đơn giản biệt viện, đây cũng là tông chủ nơi ở, tông chủ tính cách không màng danh lợi, không thích quá mức xa hoa đồ vật. Trường Sinh sư minh, tông chủ ở phía sau vườn hoa đợi ngài. Làm Lý Trường Sinh đi vào ngoài biệt viện, người mặc áo trắng người giữ cửa cung kính nói. Được. Lý Trường Sinh gật gật đầu, sau đó xe nhẹ đường quen hướng phía biệt viện hậu hoa viên đi đến. Vườn hoa bên trong, cỏ cây chính tươi tốt, các loại hoa cỏ cảnh tướng mở ra, có bướm bay lượn tại trong đó. Rất nhanh, Lý Trường Sinh ngay tại một tòa vườn hoa nơi nhỏ lánh, thấy được túi đầu tông chủ. Kia là một người mặc trường bào màu xanh da trời thoải mái trung nhân, mái tóc đen nhánh trải cẩn thận tỉ mỉ, tròn tại phía sau, bóng lưng gầy gò mà cao, có cố giống như người đọc sách nho nhã khí chất. Sư phụ. Lý Trường Sinh đang muốn nói chuyện, liền bị đánh gãy. Đừng nói chuyện, tới. Tông chủ không quay đầu lại, hắn một bên túi đầu mắt không chấp nhìn chằm chằm vườn hoa bên trong, một bên hướng về sau ngoắc ngoắc tay. Lý Trường Sinh đi tới. Ngươi nhìn. Tông chủ vẫn không có quay đầu, tay phải hướng về sau tìm đòi, đem Lý Trường Sinh ôm đi qua, ra hiệu hắn nhìn xuống đất bên trên. Lý Trường Sinh thuận hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy kia vườn hoa bên trong có mấy con kiến ngay tại đi săn một con đại thanh trùng, kia đại thanh trùng không ngừng lăn lộn dãy rủa, thế nhưng là mấy con kiến quyết tâm muốn bắt lại cái này con mồi, bọn chúng bao quanh đại thanh trùng tả hữu gặm cắn, để đại thanh trùng mình đầy thương tích. Rất nhanh, đại thanh trùng bị khiêng đi. Lúc này, tông chủ mới chậm rãi thở ra một hơi, đưa lưng về phía Lý Trường Sinh, mỉm cười hỏi, ngươi có cảm tưởng gì? Đại thanh trùng bị khiêng đi. Lý Trường Sinh nói, ta là hỏi ngươi có cảm tưởng gì? Tông chủ thanh âm đề cao mấy phần. Không thể làm đại thanh trùng. Lý Trường Sinh nói, liền không có khác. Tông chủ thanh âm lại cao mấy phần, từ khía cạnh nhìn, tựa hồ có thể nhìn thấy hắn huyệt thái dương đang nhảy nhót. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, nói, cũng không thể làm con kiến. Tông chủ thân thể run rẩy, tựa hồ đang cực lực áp chế ngực bên trong táo bạo cảm xúc, thanh âm trầm thấp khàn khàn nói, lan ra ngoài. Được rồi. Lý Trường Sinh xoay người rời đi. Tông chủ xoay người, gặp thanh niên áo trắng kia thật thành thành thật thật đi ra ngoài, thế là hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra không biết nên khóc hay cười vẻ bất đắc dĩ, thở dài nói, ai, trở về đi. Được rồi. Lý Trường Sinh lại gãy trở về. Lúc này, hắn thấy được tông chủ khuôn mặt. Đây là một cái hơn 40 tuổi nho nhã trung nhân, làn da trắng nõn, ngũ quan ôn nhuận, như người khiêm tốn, mà cầm trên một vòng màu đen gốc râu cằm, lại bằng thêm mấy phần cương chính cùng uy nghiêm. Tông chủ Ngô Nguyệt Thương nhìn xem Lý Trường Sinh, chăm chú hỏi, ngươi thật không biết ta muốn biểu đạt cái gì? Không biết, mời sư phụ chỉ điểm. Lý Trường Sinh nói, ừm, kỳ thật ta cũng không biết, chỉ là nghĩ lừa ngươi một chút mà thôi. Rốt cuộc ngươi luôn có thể nói ra một chút kinh người ngữ điệu. Ngô Nguyệt Thương nói, ta liền biết là như thế này. Lý Trường Sinh cắn răng, cái này tiện nghi sư phụ quả nhiên đang cố lộng huyền hư. Tại trí nhớ của hắn bên trong, đã từng cái kia Lý Trường Sinh, nhiều lần lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, tựa hồ là chó ngáp phải rồi, dẫn đến nhiều vị tông môn trưởng bối tại chỗ đốn ngộ đột phá. Thế là, vị này nhìn như nho nhã, kỳ thực xấu bụng vô lương sư phụ, từ đây cùng hắn bắt đầu chơi làm trò bí hiểm cho bạn, hy vọng có thể kích phát hắn linh cảm, để hắn nói ra một chút thể hồ quán đỉnh ngữ điệu. Khô khụ. Ngô Nguyệt Thương ho khan hai tiếng, hóa giải xấu hổ, sau đó sắc mặt dần dần nghiêm túc, hỏi: "Nghe nói, ngươi đột phá đến trung thiên vị rồi?" "Ừm." Lý Trường Sinh nói. Ngô Nguyệt Thương hai mắt tỏa sáng, truy vấn: "Mấy tầng?" "Ba tầng." Lý Trường Sinh nói. "Để cho ta thử một chút." Ngô Nguyệt Thương ánh mắt đột nhiên lăng lệ, sau đó thân thể lóe lên, đã đi tới Lý Trường Sinh trước mặt, một trường đánh ra. "Oanh!" Phía trước không khí tại chỗ nổ tung, giống như vô số khói trắng lan lộn, một trường này, thanh thế hạo đãng, nhưng khai sơn phá thạch. Mà gần như đồng thời, đầu góc bên trong kim sắc mặt trời phát sáng. Ầm ầm. Lập tức, Lý Trường Sinh cảm giác một cỗ bành trướng vô biên lực lượng tràn ngập thân thể, đồng thời hắn trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác mãnh liệt, hắn chỉ cần tùy tiện một bàn tay, liền có thể chụp chết người trước mắt. Vô địch chiến lực. Cái gọi là vô địch chiến lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu? Cũng không phải là nói thật khủng bố đến mức nào, mà là một loại tương đối vô địch, ở ngoài ngàn dặm cường giả ta mặc kệ, nhưng là đối thủ trước mắt, nhất định có thể ép thành tàn bã. Đến hay lắm. Lý Trường Sinh hét lớn một tiếng, một trường nên đón tiếp lấy. Hắn một trường này lực lượng, cơ hội hoàn toàn cùng tông chủ một trường kia tương đương, nhưng lại yếu như vậy một kia. Bởi vì cái gọi là, mặc dù ta tại tầng khí quyển, nhưng là ta muốn để ngươi cảm thấy ta so ngươi thấp một tầng. Ầm. Một tiếng vang trầm, sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm khuyết tán ra, toàn bộ vườn hoa hoa cỏ đều cuồng loạn chập chờn. Đông đông đông. Lý Trường Sinh lui về sau ba bước, giữ vững thân thể, trên mặt nổi lên một vòng đỏ lên chi sắc, giống như say rượu đồng dạng. Quả nhiên là trung thiên vị tam trọng. Ngô Nguyệt Thương mắt sáng lên, sau đó cười ha ha, ha ha ha. Không sai, rất không tệ, rất không tệ. Hắn cực kỳ vui mừng, thậm chí có chút kích động. 18 tuổi trung thiên vị tam trọng cường giả, phóng tầm mắt toàn bộ Thương Vân vương triều, trăm năm qua cũng chỉ có cái này một cái. Ta Đồ Nhi Trường Sinh, có phong vương chi tư. Chương 06, lớn như vậy ai dám xem thường. Trường Sinh, theo ta được biết, mà khác ba đại tông môn mạnh nhất thiên kiêu, bây giờ cũng chỉ là tiểu thiên vị cửu trọng mà thôi, muốn đột phá trung thiên vị, chỉ sợ còn muốn một năm nửa năm lắm đọng. Coi như bọn hắn đột phá trung thiên vị, muốn vượt qua hai cái tiểu cảnh giới, đoán chừng cũng phải tốn một năm thời gian. Ngô Nguyệt Thương hít sâu một hơi, đôi mắt sáng tỏ nhìn xem Lý Trường Sinh, mỉm cười nói cách khác, ngươi bây giờ dành trước tiếp cận 2 năm. Dạng này ưu thế, đủ để cho ngươi gối cao không lo, cho nên. Không Phong Vương. Lý Trường Sinh bình tĩnh nói. Ê. Ngô Nguyệt Thương nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, hắn khỏe miệng co giật mấy lần, sững sờ mà hỏi, vì cái gì? Hắn có chút không cam lòng. Rốt cuộc, tại hắn chấp trưởng tông môn trong lúc đó, nếu là tông môn ra một vị Phong Vương tiên tiêu, cũng là chiến công của hắn a muốn ghi vào sử sách. Lý Trường Sinh nhìn xem tiện nghi sư phụ, nói nghiêm túc, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bận dễ, ta còn không chuẩn bị sẵn sàng. Ngô Nguyệt Thương ngẩn người, nghĩ, sau đó thở dài nói, cũng đúng, vương triều bên trong đã trăm năm không người phong vương, nếu ngươi là lúc này phong vương, không biết nhiều ít người đỏ mắt, rất có thể để ngươi lâm vào hiểm cảnh bên trong. Bất quá, chúng ta võ giả cũng không nên quá mức sợ đầu sợ đuôi, nếu là ngươi thật sự có phong vương ý nghĩ, liền không muốn do dự. Ta Hạo Khí Tông phong vương tiên tiêu, vương triều bên trong còn không có mấy người dám động. Ngô Nguyệt Thương ngóc đầu lên, mắt bên trong bắn ra lăng lệ quang mang, một cỗ khí thế cường đại phóng lên tận trời, xuyên qua mây xanh. Ầm ầm. Mấy ngàn mét trên không, một đóa to lớn mây trắng bị xuyên thủng, sau đó ầm ầm xoay tròn, tạo thành một đạo vòng xoáy khổng lồ. Kia vòng xoáy trung ương, bầu trời xanh lam, từng tia kim quang hội tụ, hóa thành từng đầu cá chép màu vàng, vui sướng bắn ra. "Sư phụ, ngài đạt tới Đại Thiên Vị đỉnh phong rồi." Lý Trường Sinh kinh hỉ mà hỏi. "Đại Thiên Vị đột phá tông sư cảnh, sẽ xuất hiện cá chép hóa rồng dị tượng, mà tại Đại Thiên Vị đỉnh phong thì là chỉ có cá, không có long môn." "Ừm." Ngô Nguyệt Thương gật gật đầu, thu liễm khí thế, lựa trọng tâm trường nói, "Trường Sinh, ngươi không chịu thua kém a. Vị sư vốn muốn mượn ngươi lời vàng ngọc bước vào tông sư cảnh, nghĩ không ra ngươi thời khắc mấu chốt liền không còn dùng được." Khô khụ. Lý Trường Sinh ho khan hai tiếng, lời này sao có thể nói lung tung vậy? "Ngươi biết ta điều thuyền ở nơi nào sao?" "Tại trên lưng." "Ai, thôi thôi, toàn bộ Thương Vân vương triều, gần nhất trăm năm đều không người bước vào tông sư cảnh, chắc là phong thủy không tốt a." Ngô Nguyệt Thương thở dài nói. Lý Trường Sinh không nói gì. Thương Vân vương triều cái này trăm năm qua, đích thật là xuống dốc không ít, võ đạo khó khăn, giống như tất cả thiên tài trình độ đều trượt một cái cấp bậc. Biên cảnh chi địa còn thường xuyên lọt vào nước láng giềng xâm phạm, nhiều lần biên cảnh hẹn đánh nhau đều thua, cực kỳ mất mặt. Hồi lâu sau, Ngô Nguyệt Thương nói, "Trường Sinh, ngươi bước vào trung thiên vị, coi như không phong vương, cũng cho chúng ta Hạo Khí Tông tăng thể diện, ta cùng mấy vị lao tổ sau khi thương nghị quyết định, để cao ngươi tại tông môn quyền hạn." "Thật?" Lý Trường Sinh hai mắt tỏa sáng. Quyền hạn của hắn đã đủ cao, một mình chiếm cứ một ngọn núi, không cần điểm cống hiến liền có thể đạt được các loại tài nguyên, đan dược tùy tiện ăn, tàng kinh các tùy tiện bảo, liền ngay cả tu luyện công pháp cũng đều là chấn tông tuyệt học Hạo Nhiên Chính Khí Thiên, hiện tại còn có thể đề cao. "Ừm, từ nay về sau, tông môn tất cả bí mật ngươi cũng có thể biết được, thậm chí có thể tiến bảo." "Hậu Sơn Cấm Địa." Ngô Nguyệt Thương khẽ cười nói. "Hậu Sơn Cấm Địa?" Lý Trường Sinh mắt sáng rực lên. "Hậu Sơn Cấm Địa là tông môn mấy vị tông sư lão tổ bế quan chi địa, có tư cách đi vào liền mang ý nghĩa có thể đạt được tông sư lão tổ tài bồi. Loại này đại lão tùy tiện từ ngón tay trong khe dò dỉ ra ít đồ, liền đầy đủ hắn hưởng thụ rất lâu. Đừng quên, hắn kỳ thật chỉ là một cái chiến năm cặn bã, mặc dù mở vô địch có thể hành hung lao tiền bối, nhưng là tu vi vẫn là phải dựa vào tự luyện. Có cường giả chỉ điểm, có thể thiếu đi đường quân co. Cha, ta trở về á. Lúc này, một đạo thanh thúy hoạt bát thiếu nữ thanh âm từ ngoài hoa viên truyền đến. Lý Trường Sinh quay đầu nhìn lại, liền thấy một người mặc màu xanh nhạt váy sa thanh lệ thiếu nữ, nhảy nhảy nhót nhót tiến đến. Thiếu nữ bộ dáng thanh thuần hoạt bát, giống như hoa giàn tinh linh, trắng non tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười sáng lạ. Thế nhưng là khi nhìn đến Lý Trường Sinh trong nháy mắt, nàng nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc, bởi vì nhảy nhảy nhót nhót mà nghiêng thân thể cũng cấp tốc bày ngay ngắn, có chút túi đầu, biến thành một cái văn nhã thiếu nữ. Trường Sinh sư minh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiếu nữ gương mặt nóng lên, biểu lộ có chút mất tự nhiên. Lý Trường Sinh minh bạch, đây là xã hội tính tử vong hương vị. Thiếu nữ này tên là Ngô Nguyệt Thành, là tiện nghi sư phụ con gái, cũng là Hạo Khí Tông vị thứ ba thân truyền đệ tử, có vẻ như tuổi tác so với hắn còn muốn lớn 2 tháng. Căn cứ trước đó cái kia Lý Trường Sinh tìm tòi nghiên cứu, cái này thanh âm nhu thể thiếu nữ trong ngoài không đồng nhất. Đừng hiểu lầm, không phải xâm nhập tìm tòi nghiên cứu, mà là quan sát. Tại tông môn sư đệ sư muội trước mặt, nàng là một vị ăn nói có ý tứ cao lãnh sư tỷ, quanh thân lộ ra cao ngạo, để người không dám đến gần. Tại tiện nghi sư phụ trước mặt, nàng nhưng lại hoạt bát quá phận, giống như một cái nhảy nhảy nhót nhót tiểu nữ hài. Mà ở trước mặt hắn, lại luôn xấu hổ mang e sợ, một bộ xấu hổ tiểu nữ con tư thái. Không biết, còn cho là mình đối nàng làm cái gì đây? Về phần tại sao dạng này? Đoán chừng là bởi vì hắn quá tuấn tú đi, rốt cuộc loại này anh tuấn tiêu sái, lại tràn ngập nam tử khí khái nam tử, thiếu nữ nào nhìn không động tâm. Phi, người thèm ta thân thể, người thấp hèn. A, sư phụ tìm ta có chút việc, chuyện bây giờ nói xong, ta đi trước. Lý Trường Sinh nói. Sau đó hắn đối Ngô Nguyệt Thương hành lễ, cung kính nói, sư phụ, đệ tử cáo lui trước. Tốt, đi thôi. Ngô Nguyệt Thương mỉm cười gật gật đầu. Lý Trường Sinh vội vàng rời đi. Hai cha con mắt tiễn hắn rời đi, sau đó Ngô Nguyệt Thanh hừ nhẹ một tiếng, điểm môi nói, hừ, đi nhanh như vậy, chẳng lẽ ta sẽ ăn người? Ừm, phân thân. Ngô Nguyệt Thương theo bản năng nói. A. Ngô Nguyệt Thanh trừng lớn đôi mắt đẹp, nghi hoặc nhìn phụ thân của mình. Khu khu. Không có gì, không có gì. Ngô Nguyệt Thương kịp phản ứng, ho khan 2 tiếng, tranh thủ thời gian đổi chủ đề, thấp giọng hỏi, tình huống thế nào? Ngô Nguyệt Thanh sắc mặt cũng nghiêm túc lên, thấp giọng nói, ừm, lần này ra ngoài thu hoạch rất lớn, đã đột phá trung thiên vị. Ngô Nguyệt Thương hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, trên mặt lộ ra một vòng phức tạp đủ cười, tựa hồ là vui mừng, lại tựa hồ là ấy nấy. Hắn nhìn xem con gái nói, thanh con, cha tư chất có hạn, kiếp này nhiều nhất chỉ sợ cũng liền dừng bước tại tông sư cảnh, mẹ ngươi chỉ có thể dựa vào ngươi. Ừm. Thiếu nữ nghiêm túc gật đầu, chưa hề nói thêm lời thừa thãi, nhưng là kia thanh lệ con ngươi bên trong tràn đầy kiên định. Làm con gái, há có thể ngồi xem mẫu thân chịu khổ? Ha ha, ngươi trưởng sinh sư minh cũng đột phá, mà lại đã là trung tiên vị tam trọng. Ngô Nguyệt Thương đột nhiên cười nói, cái này sao có thể? Ngô Nguyệt Thanh đôi mắt đẹp trừng lớn, không thể tin nhìn xem phụ thân. Nàng thế nhưng là có mẫu thân gia tộc một nửa huyết mạch a, mặc dù loại này huyết mạch đều là hậu kỳ phát lực, nhưng cũng không phải người bình thường có thể so sánh. A ha ha, ngươi nhưng không nên coi thường ngươi trưởng sinh sư minh, hắn tư chất tuyệt hảo, mà lại phúc duyên thâm hậu, nhưng không kém ngươi. Ngô Nguyệt Thương cười tủm tỉm nói, ta nào có xem thường hắn. Thiếu nữ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ quay đầu đi, bởi vì nàng đầu góc bên trong lại nổi lên đã từng tiềm phục tại đầm nước dưới đáy tu luyện quy tức thuật lúc, trong lúc vô tình nhìn thấy một màn xem thường lớn như vậy. Ai dám xem thường? Chương 7, thấy mạ hồ trưởng lão Lý Trường Sinh rời đi Nguyệt Thương Phong về sau, liền nhàn nhã đi tới tông môn luyện đan chi địa, đan dược phòng. Trường Sinh sư minh tốt, bái kiến đại sư minh. A, là Trường Sinh sư minh. Dọc đường đệ tử nhao nhao hướng hắn hành lễ, đồng thời quăng tới kính sợ, chính là đến là sùng bái ánh mắt. Đặc biệt là một chút nữ đệ tử, nhìn thấy hắn về sau, thường thường là hét lên một tiếng, sau đó liền định ngay tại chỗ. Thẳng đến hắn sau khi đi xa, những cái kia nữ đệ tử mới như ở trong mộng mới tỉnh, lưu luyến không rời rời đi, mà tại chỗ thường thường lưu lại ở mức cộc cộc dấu chân. Trường Sinh, làm sao đích thân tới? Dâu tóc bạc trắng đan dược phong trưởng lão, trên mặt nụ cười hòa ái tiến lên đón. Ta tới lấy điểm đan dược. Lý Trường Sinh mỉm cười nói. Ha ha, ngươi muốn đan dược, để người hầu tới lấy chính là, hoặc là chuyển cái lời nhắn, lão phu phái người đưa qua cho ngươi, làm gì tự mình đi một chuyến. Đan dược phong trưởng lão biểu lộ quá phận hiền lành, mang theo dị cười. Hắn nhưng là nghe nói, Lý Trường Sinh đã đột phá trung thiên vị. 18 tuổi trung thiên vị, tiền đồ vô khả hạn lượng a, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai thỏa thỏa tông sư cảnh, thậm chí có thể trở thành truyền thuyết bên trong đại tông sư. Đến lúc đó, Hạo Khí Tông cũng đi theo được nhờ. Trường lão khách khí, ta cũng là nhất thời hứng khởi, nghĩ đến đan dược phong đi một chút, dù sao cũng là nhà mình tông môn a, năm thì 10 họa cũng muốn đến đi dạo. Lý Trường Sinh lễ phép nói. Ha ha ha, có đạo lý. Đan dược phong trưởng lão cười ha ha, trên mặt có vẻ vui mừng, rốt cuộc Lý Trường Sinh loại ý nghĩ này, chính là đối tông môn có lòng cảm mến thể hiện. Trường Sinh, ngươi muốn cái gì đan dược, muốn hay không lão phu cùng đi ngươi? Đan dược phong trưởng lão hỏi. Trường lão một ngày trăm công ngàn việc, không cần làm phiền, chính ta đến liền tốt. Lý Trường Sinh khách khí nói. Vậy thì tốt, ngươi tự tiện. Đan dược phong trưởng lão như có thâm ý cười cười, cũng không có miễn cưỡng. Hắn suy đoán, Lý Trường Sinh có lẽ là muốn lấy một điểm đặc thù đan dược, ha ha, người trẻ tuổi nhà, lý giải. Ai còn không tuổi trẻ qua đây? Rất nhanh, Lý Trường Sinh cáo biệt đan dược phong trưởng lão, một mình tiến vào chứa đựng đan dược phòng. Đan dược phòng là có thủ vệ, mà lại để phòng xâm nghiêm, phương viên trong vòng trăm thước, tối thiểu có hơn 30 vị cao thủ ẩn nút. Nhưng là Lý Trường Sinh đi vào, cũng không nhận được ngăn cản, bởi vì bọn hắn biết, đây là tông môn thân truyền đại đệ tử. Bình thường đệ tử, cho dù là hạch tâm đệ tử, muốn đan dược cũng phải cần dùng điểm cống hiến đến đổi. Nhưng là thân truyền đệ tử không cần, mặc kệ cái gì tài nguyên, đều là tùy tiện ăn, tùy tiện cầm, bao no. Cái gì gọi là thân truyền đệ tử? Đó chính là đích thân nhi tử thôi. Nếu như không có thành ý như vậy, lại như thế nào để tiên tri tiêu tử đối tông môn khăng khăng một mực, cùng tông môn cùng tồn vong đâu? Về phần nói thân truyền đệ tử trộm đan dược ra ngoài bán làm sao bây giờ? Quá lo lắng. Bởi vì làm đệ tử thân truyền cái gì cũng không thiếu, coi như thật thiếu cái gì, cũng có thể trực tiếp tìm tông môn muốn, không cần thiết làm những cái kia hạ giá sự tình. Chân khí đan. Rất nhanh, Lý Trường Sinh tìm được thứ muốn tìm, cũng chính là hậu thiên cảnh sử dụng đan dược. Hậu thiên cảnh tu luyện chân khí, mà chân khí đan có thể giúp tiến chân khí lớn mạnh, nhanh chóng tăng cao tu vi. Hắn sở dĩ tự mình đến, cũng là không muốn để cho người khác biết hắn cần nhiều như vậy chân khí đan, nếu không, khó tránh khỏi gây nên không cần thiết hoài nghi. Hắn tôi tớ là từ Lý gia mang tới, từ nhỏ hầu hạ ở bên người, nhưng là biết người biết mặt không biết lòng, hắn vẫn như cũng không cách nào hoàn toàn tín nhiệm, loại này liên quan đến mạng nhỏ mình bí mật, tuyệt không thể để bất luận kẻ nào biết. Rất nhanh, Lý Trường Sinh lấy mấy trăm khỏa chân khí đan, toàn bộ cất vào tùy thân không gian giới chỉ. Vì không làm cho hoài nghi, hắn lại lấy rất nhiều những đan dược khác, thuận tiện đem tiên tiên cảnh dùng tiên cương đan cũng lấy mấy trăm khỏa. Cái này quét quá đáng, đem đan dược trong phòng đan dược trực tiếp quét tới 1/10, có thể nói là tâm ngoan thủ lạn. Dưới tình huống bình thường, thân truyền đệ tử nhóm một lần cũng sẽ không cầm nhiều như vậy đan dược, rốt cuộc sẽ đỏ mặt. Người đều là muốn mặt, mà tuổi trẻ tiên kiêu nhóm càng đem danh dự thấy rất nặng, tận lực không đi làm những cái kia để người khinh bị sự tình. Lý Trường Sinh liền không đồng dạng. Làm một thế kỷ 21 sa súc, hắn cũng không có cái gì thần tượng bao phủ, làm sao lợi ích thực tế làm sao tới? Sa súc, sa kỳ cụ là một thuật ngữ được dùng cho các nhân viên văn phòng tại Nhật Bản trong câu lạc bộ hoặc tập thể, trong gia súc có nghĩa là súc vật của công ty. Từ ngữ này xuất hiện từ những năm 1990 và dần trở nên phổ biến tại Nhật Bản, sau đó lan rộng ra các nước trong khu vực Đông Á, sa súc dùng để chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân họ. Từ việc ăn uống đến ngủ nghỉ đều rất qua loa, luôn sẵn sàng bán mạng vì công việc. Theo bãi đủ, lấy thêm một điểm, mặc dù có khả năng sẽ bị khinh bỉ, nhưng là chỉ cần ta không có đạo đức, liền không ai có thể bắt cóc ta. Ta còn không nói võ được đâu. Làm xong đây hết thảy về sau, Lý Trường Sinh sửa sang lại một chút y quan, sau đó ngẩng đầu đỡ ngực, mắt nhìn thẳng rời đi. Đại sư Minh đi thong thả. Đại sư Minh thường đến. Cổng, hai vị người mặc màu trắng luyện đan trường bảo đan dược phong đệ tử đối Lý Trường Sinh xoay người hành lễ, xem như cáo biệt. Ừm. Lý Trường Sinh uy nghiêm gật đầu, sau đó hai tay đặt sau lưng, điềm nhiên như không có việc gì rời đi. Chỉ bất quá bước chân có chút nhanh. Hắn hy vọng tại đối phương đi vào kiểm tra đối chiếu sự thật đan dược số lượng trước đó, biến mất tại đan dược phòng. Nếu không, vẫn còn có chút xã hội tính tử vong. Hai vị đan điện đệ tử đưa mắt nhìn Lý Trường Sinh rời đi về sau, liếc nhau, sau đó đi vào đan dược phòng. Mà khi bọn hắn nhìn thấy tình huống bên trong về sau, đồng thời ngây dại, miệng há thật lớn, thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Cái này, đại sư Minh hắn, chẳng lẽ nghèo đến điên rồi a? Hai người trong lòng toát ra một ý nghĩ như vậy, thế nhưng là rất nhanh liền phủ định, không có khả năng a, thân truyền đệ tử không có khả năng thiếu tiền a kia trước mắt một màn này. Được rồi, trước ghi chép lại đi, chi tiết báo lên, nếu không, thiệt thòi lớn như thế không, chúng ta là không cách nào lời nhắn đủ. Thế là, hai người xuất ra sổ sách, bắt đầu kiểm kê đan dược số lượng. Lý Trường Sinh cấp tốc rời đi đan dược phòng, sau đó liền chuẩn bị trở về Trường Sinh phong tiếp tục khôi phục tu vi. Thế nhưng là khi đi ngang qua Ngự Thú phong thời điểm, hắn bị một đạo thổ kịch thanh âm gọi lại. "Trường Sinh a, ngươi tới đây một chút." Lý Trường Sinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngự Thú phong chân núi, đá cuội bên con đường nhỏ, có một giếng chảy qua ruộng nước, sóng nước lấp loáng. Mà ruộng nước trung ương, một cái ngay tại cấy mạ trung niên hán tử ngẩng đầu lên, đồng thời tiện tay tháo xuống đỉnh đầu kia phơi gió phơi nắng cũ nát mũ rơm. Lập tức, hán tử mặt lộ ra. Người này nhìn 40-50 tuổi, làn da ngăm đen, ngũ quan thường thường không có gì lạ, giống như một cái trung thực nông dân. Lại phối hợp trên mặt hắn thuần phát đủ cười, cùng dính lấy bùn loãng màu nâu áo ngắn, cuốn tới đầu gối ống quần, cùng tay bên trong không cắm xong nửa thanh mạng, thì càng như cái nông dân. "Hồ trưởng lão, ngài thật đúng là làm rộn đi." Lý Trường Sinh nhìn xem người này, khóe miệng co giật mấy lần. Hạo khí tông cỡ nào uy nghiêm chi địa, lại có người ở bên trong tẩy ruộng tới mạng, cái này nếu như bị ngoại nhân biết, há không cười đến rụng răng. "Ha ha, không có cách, ta cái này Ngự Thú phong 10 năm qua một cái đệ tử cũng không có, đã đói." Đen nhánh hán tử cười khổ một tiếng, lộ ra miệng đầy răng vàng khè, bộ dáng kia lộ ra càng thêm bức bách. Lý Trường Sinh nghe vậy, trầm mặc. Sau đó thở dài nói, "Hồ trưởng lão, ngài hà tất phải như vậy đâu, thân là trưởng lão, chẳng lẽ tông môn sẽ còn bạc đãi ngài hay sao?" Đen nhánh hán tử cười lắc đầu, nói, "Ta thân là Ngự Thú phong trưởng lão, bây giờ Ngự Thú phong suy bại thành bộ dáng này, ta lại có cái gì mặt mũi cầm tông môn mộng lộng? Ta Hồ Hàn Sơn, không ăn đồ bố thí." Lý Trường Sinh nghe vậy, tâm tình phức tạp hơn. Vị này Hồ trưởng lão cũng là người cơ khổ a, theo hắn biết, đã từng Ngự Thú phong cũng là cực kỳ huy hoàng, thậm chí đi ra thân truyền đại đệ tử, khinh thường còn lại chư phong. Bất quá 10 năm trước, tựa hồ xảy ra chuyện gì bí ẩn đại sự, nhân khẩu thịnh vượng Ngự Thú phong, trong vòng một đêm rỗng. Nguyên nhân cụ thể là cái gì, không người biết được, tông môn đối với cái này cũng giữ kín như bưng, còn phong tỏa tin tức. Nhưng là từ nay về sau, rốt cuộc không người dám gia nhập ngự thú ngọn núi, rốt cuộc trong vòng một đêm bốc hơi rơi hơn 1000 người, ai không sợ. Mà vị này Hồ trưởng lão cũng là quật cường người, từ khi ngự thú phong suy bại về sau, hắn liền tự tuyệt tông môn tất cả bổng lộc, mở ra tự sinh tự diệt, tự lập cày sinh cuộc sống điền biên. Hồ trưởng lão, ngài tìm ta có cái gì sự tình? Lý Trường Sinh lễ phép hỏi, kỳ thật đối với loại này có cốt khí nam nhân, hắn trong lòng cũng là có chút kính nể. Trường Sinh a, ta nghe nói ngươi đã đột phá trung tiên vị rồi. Hồ trưởng lão hòa ái cười một tiếng, nếp nhăn trên trán hết sức rõ ràng. Ừm. Lý Trường Sinh gật đầu. Ha ha, để cho ta thử một chút. Hồ trưởng lão nhếch miệng cười một tiếng, sau đó tay phải đột nhiên hướng ruộng nước bên trong nhấn một cái, lập tức đại lượng nước bùn vậy mà chậm rãi lơ lửng. Bò họ. Một đầu nước bùn hóa thành to lớn châu nước xuất hiện, sau đó bốn vó đạp một cái, hướng thẳng đến Lý Trường Sinh đánh tới. Vâng. Một cỗ dã man vô song lực lượng, trùng trùng điệp điệp đánh tới, giống như đối diện đánh tới đầu tàu. Ầm ầm. Cơ hồ tại hồ trưởng lao ra tay đồng thời, kim sắc mặt trời phát sáng, Lý Trường Sinh lại tràn đầy lực lượng, hoàn toàn không có thời gian kém. Chương 08, ta cho ngươi xem cái bảo bối. Lý Trường Sinh áp chế lực lượng trong cơ thể, bảo trì tại trung thiên vị tam trọng cấp độ, đấm ra một quyền. Phanh, kia khí thế hung hăng châu nước, tại chỗ nổ tung, hóa thành vô số bùn nhao hướng phía bốn phương tám hướng bắn tung tóe mà đi. Tốt. Quả nhiên là trung thiên vị. Hồ trưởng lão cười ha ha, sau đó đem tay trái nửa thanh mạ hướng bầu trời ném đi, để bọn chúng vật rơi tự do, lấy tên đẹp, ném ương. Ném đi mạ về sau, hắn xoay người tại ruộng nước bên trong xoa xoa đôi bàn tay, lại tẩy tẩy trên bàn chân bùn, liền đi ra ruộng nước. Trường Sinh a, ngươi đi theo ta cho ngươi xem cái bảo bối. Hồ trưởng lão cười thần bí, nói. Hồ trưởng lão, không cần a. Lý Trường Sinh theo bản năng liền muốn tự tuyệt, đây không phải tham không ham món lợi nhỏ tiện nghi vấn đề. Chủ yếu là, nếu như hồ trưởng lão bảo bối móc ra ngược lại không hà lớn, song phương đều sẽ cực kỳ xấu hổ. Ai, khách khí cái gì, mặc dù ngươi không phải ta ngự thú phong đệ tử, nhưng cũng là tông môn tương lai hy vọng, ta thân là tông môn trưởng lão, tài bồi ngươi một chút cũng không gì đáng trách. Hồ trưởng lão trực tiếp kéo lại Lý Trường Sinh cánh tay, nhiệt tình nói. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua tay áo của mình, chỉ thấy kia tuyết trắng tay áo bên trên, đen nhánh dấu ngón tay có thể thấy rõ ràng. Khu khu, không có ý tứ, ta là người thô kệch, tay không rửa sạch sẽ. Hồ trưởng lão xấu hổ cười một tiếng, ngượng ngùng bung lỏng tay ra, sau đó ngấp nói, đi theo ta đi, đồ vật ngay tại ta trong phòng. Chẳng lẽ có tốt khang đồ vật? Lý Trường Sinh trong lòng ác thú vị thầm nghĩ. Bất quá đối phương là tiền bối nhân vật, bây giờ ngự thú phong lại một cái đệ tử cũng không có, cho nên hắn cũng không lo lắng gì, liền đi theo. Rất nhanh, đi tới ngự thú phong. Trên sườn núi, đứng sừng sững lấy rất nhiều kiến trúc, có là cho người ta ở, có là chăn nuôi yêu thú, bất quá, những kiến trúc này sớm đã lâu năm thiếu tu sửa, thậm chí có địa phương đã đổ sụp, cũng phủ lên mặt nền. Rách nát không chịu nổi. Mà hồ trưởng lão nơi ở, là một tòa coi như sạch sẽ sân nhỏ, bên trong bày biện đơn giản, bởi vì có người ở, ngược lại là không chút rách nát. Rốt cuộc, chu cửa không bị mối. Trường Sinh, ngươi chờ một chút, ta cái này đi lấy cho ngươi. Hồ trưởng lão không có mời Lý Trường Sinh vào nhà, mà là để hắn trong sân các loại, mình thì chạy vào phòng. Rất nhanh, hắn ôm một cái đen nhánh hộp gỗ ra, đem hộp thả trong sân trên bàn đá, sau đó mở ra. Ông. Lập tức, một cô nóng rực hồng quang chiếu xạ mà ra, sóng nhiệt đánh tới, để Lý Trường Sinh đều bản năng lui lại hai bước. Cái hộp kia bên trong, yên tĩnh nằm một cây cùng loại pháp trượng đồ vật, nhưng là rất ngắn, chiều dài cùng phổ thông chủy thủ không sai biệt lắm. Pháp trượng mặt ngoài điêu khắc hoa văn phức tạp, hào quang màu đỏ thắm giống như hô hấp đồng dạng, lóe lên, có vẻ hơi yêu diễm. Đây là cái gì? Lý Trường Sinh cảm thụ được kia cỗ như có như không khí tức cuồng bạo, sắc mặt nghiêm túc bắt đầu. Hắc hắc, đây là ta trong lúc vô tình đạt được bảo bối, ta cũng không biết là cái gì, nhưng là uy lực rất khủng bố. Hồ trưởng lão cười hắc hắc. Kinh khủng. Lý Trường Sinh hơi kinh hãi. Ta làm mẫu cho ngươi xem một chút. Hồ trưởng lão tay phải nắm chặt pháp trượng, tựa hồ hướng bên trong rót vào lực lượng, lập tức, pháp trượng ánh sáng mãnh liệt. Ngang, sau một khắc, một đầu khổng lồ hỏa diễm giao long từ bên trong chui ra, vó lượn xoay quanh, trong nháy mắt đem cả viện đều vây quanh. Cái này hỏa long nóng rực vô cùng, toàn thân tản ra cuồng bạo khí tức, kia cố kinh khủng uy áp, để không khí chung quanh đều vì vậy mà bơ méo. Thật mạnh. Lúc này Lý Trường Sinh tự động mở ra vô địch trạng thái, tại cảm giác của hắn bên trong, cái này hỏa long uy lực, tối thiểu là hồ trưởng lão tự thân lực lượng mấy chục lần, liền xem như đại thiên vị đỉnh phong cường giả cũng không dám đón đỡ. Đây rốt cuộc là theo tỷ lệ tăng phúc, vẫn là phát động pháp trượng nguyên bản lực lượng. Nếu như là cái sau, vậy liền hoàn mỹ. Lý Trường Sinh nghĩ thầm. Hắn hôm nay tu vi thấp, ngay cả ra cửa lịch luyện cũng không dám, liền sợ đưa tại cái nào đó vô danh tiểu tốt tay bên trong. Thử nghĩ một chút, không chết ở đại lao trong tay, ngược lại bị mấy cái không có mắt tiểu nhân vật thu thập, kia được nhiều biệt khuất ta, mà nếu có một cái đại sát khí nơi tay, vậy liền an toàn nhiều. Để cho ta thử một chút. Lý Trường Sinh nói. Được. Hồ trưởng lão buông ra pháp trượng, lập tức đầu kia hỏa long bay trở về pháp trượng bên trong. Lý Trường Sinh tiếp nhận pháp trượng, tham dò tính thả ra một tia tương đương với hậu thiên cảnh lực lượng. Hoa, sau một khắc, hỏa long lần nữa chui ra, mà lại cái này hỏa long cùng tâm ý của hắn tương thông, tựa hồ có thể tùy ý khống chế. Bất quá đầu này hỏa long cực kỳ hư ảo, uy lực cùng vừa rồi đầu kia cũng kém xa, không thể so sánh nổi. Quả nhiên là tăng phúc. Lý Trường Sinh ánh mắt lấp lóe, cái này pháp trượng đem hắn lực lượng tăng phúc mấy chục lần, hậu thiên cảnh liền có thể chống lại tiểu thiên bị. Thế nào, ta bảo bối này như thế nào? Hồ trưởng lão chất phát cười một tiếng. Rất không tệ. Lý Trường Sinh tán thưởng một tiếng, sau đó điềm nhiên như không có việc gì đem pháp trượng thả lại trong hộp. Hắn là sẽ không chủ động muốn. Tựa như khi còn bé ăn Tết thu áp tuổi tiền đồng dạng, mặc dù đã chủ động dắt túi áo, nhưng là miệng bên trong vẫn là phải tượng trưng nói vài lời không muốn, dùng cái này biểu hiện tự thân ra giáo cùng thận trọng. Dù sao, đến đều tới, nếu như đối phương thành tâm muốn cho ngươi, cứng rắn nhét đều sẽ kín đáo đưa cho ngươi. Hắn tin tưởng, Hồ trưởng lão cố ý để hắn đến xem bà bối, không có khả năng thật chỉ là để hắn nhìn xem hoặc là khoe khoang một chút. Hồ trưởng lão không phải loại kia người nhàm chán. Rốt cuộc đội vàng tới mà đâu? Ha ha, hài lòng liền tốt, hiện tại nó là của ngươi. Hồ trưởng lão nhếch miệng cười một tiếng, cầm lấy pháp trượng nằm ngang ở Lý Trường Sinh trước người, giống như đang nói hiện tại trao tặng ngươi cả sa cùng pháp khí, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đại thừa Phật pháp đệ tử, pháp hiệu Tam Tạng. Cái này làm sao có ý tứ, vô công bất thụ lộc a? Lý Trường Sinh không có tiếp, làm bộ từ chối. Trên thực tế, là một người nói vô công bất thụ lộc thời điểm, cũng không phải là hắn có nhiều thanh liêm, mà là hắn sợ ngươi cầu hắn làm việc. Nếu như ngươi thật chỉ là tặng đồ, không có ý tứ gì khác, vậy hắn vẫn là có thể cố mà làm nhận lấy. Trường Sinh, không cần khách khí, ta cả đời này không tranh quyền thế, nếu như không có cái đại sự gì, đoán chừng sẽ ở vùng đồng ruộng sống hết đời, thứ này lưu trong tay ta liền là lãng phí, không bằng cho ngươi. Hồ trưởng lão thành khẩn nói. Cái này, Lý Trường Sinh tiếp tục do dự, tựa hồ lương tâm cùng đạo đức nhận lấy khiêu chiến, khó mà tiếp nhận dạng này quà tặng. Trường Sinh, thu cất đi, rốt cuộc ngươi là tông môn tương lai. Hồ trưởng lão nhìn xem Lý Trường Sinh, kia trung thực song đồng lỗ tựa hồ đột nhiên thâm thúy không ít, mang theo ẩn ý Lý Trường Sinh run lên trong lòng. Loại lời này nói hết ra, hắn còn có lý do gì không thu? Lại không thu liền có lỗi với không khí này. Thế là, hắn hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ trịnh trọng, nói, đã như vậy, đa tạ trưởng lão ban bảo vật. Nói xong, hai tay của hắn nhận lấy pháp khí. Hồ trưởng lão thấy thế, rốt cục hài lòng cười, Lý Trường Sinh nhìn hắn nụ cười, luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Có lẽ là ảo giác đi. Không, căn cứ bình thường xáo lộ, làm ta nghĩ như vậy thời điểm, liền khẳng định không phải là ảo giác. Được rồi, dù sao vật tới tay, không cần thị phí, chuyện sau này hay nói đi. Thế là, Lý Trường Sinh yên tâm thoải mái thu hồi thần bí pháp trượng. Chương 09, đây rõ ràng là làm khó ta béo hổ. Lý Trường Sinh trở lại Trường Sinh Phong về sau, phân phó tôi tớ cấm chỉ bất luận kẻ nào quấy rầy về sau, lại lần nữa chui vào buồng luyện công. Hắn nuốt vào mấy quả chân khí đan, sau đó vận chuyển hạo nhiên chính khí thiên, bắt đầu hấp thu dược lực. Thời gian dần trôi qua, từng dòng nước cấm tại thể nội chảy xuôi, chạy qua quanh thân kinh mạch, cuối cùng hội tụ tại đan điền bên trong. Sau một canh giờ, đan điền của hắn bên trong đã đản sinh ra luồng thứ nhất chân khí, giống như khói xanh đồng dạng tại đan điền trung bàn xoáy. Hậu thiên cảnh nhất trọng. Lý Trường Sinh phân chân không thôi, thế là lần nữa nuốt vào mấy quả chân khí đan, tiếp tục lớn mạnh cái này một sợi chân khí. Hậu thiên cảnh 9 cái tiểu cảnh giới, liền là không ngừng tích lũy chân khí quá trình, không chỉ có là số lượng, chân khí chất lượng cũng sẽ đề cao. Khi chân khí lấp kín đan điền, đồng thời đầy đủ xiển xệt, liền có thể ngưng khí thành cương, đản sinh ra tiên thiên cương khí, đột phá tiên thiên cảnh. Ông. Hồi lâu sau, trong cơ thể của hắn truyền ra một tiếng vang trầm, bên ngoài cơ thể xuất hiện một đạo gió lốc, khuyết tán ra. Hậu thiên cảnh nhị trọng, tiếp tục. Hắn lại bắt mấy quả chân khí đan nuốt vào. Sau đó không biết mệt mỏi vận chuyển lên Hạo Nhiên Chính Khí Thiên. Mật thất bên trong, không biết Tuyết Nguyệt, bởi vì Lý Trường Sinh sớm đã phân phó, không cho phép quấy rầy, cho nên nô bộc cũng sẽ không tới gọi hắn ăn cơm. Ông, không biết qua bao lâu, Lý Trường Sinh trong cơ thể lần nữa phát ra một tiếng vang trầm, một cỗ cường đại khí tức huyết tán mà ra. Hắn bên ngoài cơ thể, nhấc lên một trận gió lốc, toàn thân áo trắng không gió mà bay, liền ngay cả tóc cũng phiêu đãng bắt đầu. Hậu thiên cảnh cửu trọng. Hắn mừng rỡ mở mắt ra, chậm rãi nổ một ngụm trọng khí. Hắn dự định xuất quan, bởi vì hắn cảm giác mình đã đến cực hạn. Đã là trên thân thể cực hạn, cũng là trên tinh thần cực hạn. Tu luyện giảng cứu tiến hành theo chất lượng. Duy nhất một lần đột phá nhiều như vậy, hắn cảm giác trong cơ thể nào đó sợi dây đã kéo căng đến cực hạn, lại không buông lỏng, liền sẽ gây mất. Tắm trước. Thế là, hắn lại đi vào phòng tắm. Để hắn kinh ngạc chính là, trên người hắn vậy mà bài xuất không ít tạp chất, đem trong bồn tắm nước đều làm bẩn. Hắn đổi nhiều lần nước, mới đưa thân thể dọn dẹp sạch sẽ, sau đó đổi thân quần áo sạch sẽ, nhẹ nhàng thoải mái đi ra ngoài. "Công tử, ngài rốt cục xuất quan." Nô bộc thiếu niên gặp Lý Trường Sinh ra, tựa hồ như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, cười chào đón. Có chuyện gì sao? Lý Trường Sinh hỏi. Không có việc gì, liền là nhìn ngài bế quan lâu như vậy, có chút lo lắng, ta lại không dám tiến vào xem xét, sợ quấy rầy đến ngài. Nô bộc thiếu niên cung kính nói. Dạng này à? Lý Trường Sinh cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền tốt, hắn liền sợ lại có chuyện phiền toái gì tìm tới cửa. Ta bế quan bao lâu? Lý Trường Sinh hỏi. 5 ngày. Nô bộc thiếu niên hồi đáp. 5 ngày. Lý Trường Sinh hung hăng giật mình, khó trách cảm giác mệt mỏi như vậy, nguyên lai lâu như vậy. Công tử, ngài nói bụng không, ta đã đem đồ ăn chuẩn bị xong, cái này cho ngài đầu tới. Nô bộc thiếu niên chạy chậm đến ra ngoài, rất mau dẫn lấy mấy cái đầu bếp tiền đến, đem một bàn lớn đồ ăn bày tại Lý Trường Sinh trước mặt. Hắc hắc, công tử, ta đoán nghĩ ngài bế quan lâu như vậy, sau khi xuất quan khẳng định sẽ rất đói, cho nên ta mỗi qua 2 canh giờ, liền để phòng bếp mới làm một nhóm đồ ăn, cam đoan ngài vừa ra tới liền có thể ăn vào tươi mới đồ ăn. Nô bộc thiếu niên tranh công giống như nói. Lý Trường Sinh trong lòng có chút ấm áp, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía nô bộc này thiếu niên, nói, ngươi có lòng. Ha ha, ta từ nhỏ hầu hạ công tử, đây đều là hẳn là. Nô bộc thiếu niên ngại ngùng cười một tiếng. Lý Trường Sinh nghĩ, xuất ra một quyển sách, đưa cho nô bộc thiếu niên, đây là một môn huyền giai trung phẩm công pháp, cầm đi luyện đi. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Nô bộc thiếu niên mừng rỡ như điên, thận trọng tiếp nhận sổ, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười thỏa mãn. Huyền giai trung phẩm công pháp, Lý gia chấn tộc công pháp Tử Khí Đông Lai Quyết, cũng bất quá là huyền giai trung phẩm mà thôi, hắn chẳng qua là Lý gia một cái hạ nhân, có thể tu luyện dạng này công pháp, đã là lớn như trời tạo hóa. Chớ nhìn bọn họ hiện tại thân ở Hạo Khí Tông, trên thực tế, liền xem như Hạo Khí Tông đệ tử, ngoại trừ thân truyền đệ tử bên ngoài, đệ tử khác muốn thu hoạch được công pháp cao cấp, cũng phải dùng điểm cống hiến đến đổi. Điểm cống hiến nơi nào đến? Làm nhiệm vụ thôi. Cái gọi là lông dê xuất hiện ở dê trên thân, tông môn sẽ không nuôi không lấy đệ tử, tương phản, nhưng thật ra là các đệ tử tại nuôi tông môn. Bất quá tông môn nắm giữ lấy đại lượng tài nguyên cùng nhân mạch, nếu là không có tông môn, các đệ tử coi như muốn làm nhiệm vụ cũng không có cơ hội. Cái này thì tương đương với ông chủ cùng người làm thuê, ông chủ nắm giữ lấy bình đài cùng sản xuất thiết bị, người làm thuê dùng mồ hôi nuôi sống ông chủ, nhưng là nếu như ông chủ không cho ngươi công việc thời cơ, ngươi nghĩ chạy mồ hôi đều không địa phương lưu. Mà thân truyền đệ tử tương đương với công ty dùng nhiều tiền nuôi cao cấp nhân tài, có lẽ trong thời gian ngắn bọn hắn sẽ không cho công ty mang đến cái gì hiệu quả và lợi ích, nhưng là tương lai luôn có dùng đến thời điểm, mà lại có tác dụng lớn. Công tử, ngài bế quan cái này 5 ngày, tông môn phát sinh một chút việc. Thừa dịp Lý Trường Sinh ăn cơm, nô bộc thiếu niên cùng kính báo cáo. Giảng. Lý Trường Sinh phân phó một tiếng, tiếp tục ăn cơm. Nô bộc thiếu niên nói, công tử, Tống Thanh Hà sư huynh trở lại tông môn, cũng không biết hắn gặp cái gì, tựa hồ bị thương rất nặng, chẳng qua trước mắt đã không có gì đáng ngại, ngay tại tù dưỡng. Lý Trường Sinh có chút ngẩn người. Tống Thanh Hà, kia là Hạo Khí Tông tứ đại thân truyền đệ tử một trong, xếp hạng thứ hai, là lúc trước hắn lớn nhất người cạnh tranh. Người này tính cách cương trực công chính, ghét ác như kiểu, nhưng là ăn nói có ý tứ, thích không biết thay đổi con, mà lại mở không dậy nổi trò đùa. Loại người này, hắn kiếp trước cũng đã gặp không ít, mặc dù một số phương diện rất để người bội phục, nhưng là cũng không lấy vui. Chủ yếu là không đủ khéo đưa đẩy. Người đưa cho hắn một điếu thuốc, hắn nói cho ngươi hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, ngươi để hắn dàn xếp một chút, hắn nói nhất định phải giải quyết việc chúng, ngươi bảo hôm nay muốn chạy trốn khóa, kết quả hắn quay người liền báo cáo ngươi. Lý Trường Sinh cười cười, nói, đoán chừng là lại gặp cái gì chuyện bất bình, thích can thiệp vào, lại khinh thường chuyển giá Hạo Khí Tông thanh danh hù dọa người, cho nên gia phụ sắt tán tu cường giả mở bầu. Nô bộc thiếu niên nghe vậy mà người, cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện thật là có khả năng này. Cái này cực kỳ phù hợp Tống Thanh Hà sư huynh tác phong. Đợi chút nữa theo ta đi thăm viếng một cái đi, nói thế nào ta cũng là đại sư huynh, vẫn là phải quan tâm một chút. Lý Trường Sinh bình tĩnh nói, cái này gọi là cái gì nhỉ? Thể diện. Ừm, còn có một việc. Nô bộc thiếu niên gật gật đầu, tiếp tục nói, 3 ngày trước, chúng ta Hạo Khí Tông một vị hạch tâm nữ đệ tử, đơn thương độc mã xông vào Cửu Dương Tông, đem Cửu Dương Tông một vị hạch tâm đệ tử phế đi. Lý Trường Sinh có chút nhíu mày, hỏi, sau đó thì sao? Cửu Dương Tông rất nhiều đệ tử ra tay, đều bị vị này hạch tâm nữ đệ tử đánh bại, cuối cùng, Cửu Dương Tông thân truyền đại sư Minh Triệu Vinh Dương tự mình ra tay, đưa nàng trấn áp, bây giờ còn trụ tại Cửu Dương Tông bên trong. Nô bộc thiếu niên hồi đáp, tông môn mặc kệ. Lý Trường Sinh khẽ nhíu mày. Tông môn phái trưởng lão tiến đến tiếp người, thế nhưng là Cửu Dương Tông nói, đây là tiểu bối ở giữa sự tình, để bọn tiểu bối chính mình giải quyết. Nô bộc thiếu niên nói. Lý Trường Sinh nghe vậy trầm mặc, ăn cái gì cũng không muốn ăn, đây rõ ràng là làm khó ta béo hổ a. Bọn tiểu bối chính mình giải quyết. Giải quyết như thế nào? Vương đối vương lạc. Để Hạo Khí Tông đại sư Minh trên Cửu Dương Tông, cùng Cửu Dương Tông đại sư Minh đánh một trận, thắng là có thể đem người mang đi, thua. Ha ha, đừng nói mang theo người đi, chỉ sợ mình cũng phải bị chụp tại nơi nào. Loại tình huống này, mặc kệ là ra ngoài tông môn mặt mũi, vẫn là thân là tông môn đại sư Minh trách nhiệm, hắn đều không có tránh chiến lý do. Tựa hồ, không thể không đi. Chương 10, Tống Thanh Hà ra sân tức xã hội tính tử vong a, không đúng. Đột nhiên, Lý Trường Sinh hai mắt tỏa sáng. Vị sư muội kia như là đã bị Cửu Dương Tông chụp 3 ngày, kia lại nhiều chụp một đoạn thời gian, lại có quan hệ gì đâu? Cũng không phải dùng tay chụp, sợ cái gì? Lấy Cửu Dương Tông kiêu ngạo, cũng không làm được loại kia vũ văn sự tình. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn dễ dàng không ít, ý vị này, hắn còn có phát dục thời gian. Ừm, chờ đột phá tiên thiên cảnh, cầm lên pháp trượng, liền có thể chống lại trung thiên bị, đến lúc đó, liền không sợ. Chỉ cần pháp trượng có thể ngăn chặn người trẻ tuổi, lại dùng kim sắc mặt trời trấn áp lao tiền bối, hắn liền có thể gối cao không lo. Cơm nước xong xuôi, Lý Trường Sinh thu thập một chút, sửa sang lại một chút dung nhan, liền mang theo nô bộc thiếu niên ra cửa, chuẩn bị đi thăm viếng Tống Thanh Hà. Trời cao mê nhạt, gió núi thanh lương, đá cuội xếp thành trong núi trên đường nhỏ, Lý Trường Sinh tay áo bồng bềnh, bước chân nhẹ nhàng đi ở phía trước, phía sau là nô bộc thiếu niên. Nô bộc thiếu niên hai tay dâng một cái to bằng chậu rửa mặt tinh xảo khay bạc, trong mâm tràn đầy các loại bảo vật, tỏa ra ánh sáng lung linh. Đây là muốn cho Tống Thanh Hà lễ vật. Tuy nói đến mục đích về sau, trực tiếp từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra lễ vật dễ dàng hơn, nhưng là để người hầu bưng đi, càng có mặt bài con. Sinh hoạt cần nghi thức cảm giác. Hoa, là đại sư Minh. Rất đẹp trai a. Mấy ngày không thấy, đại sư Minh càng phát ra anh tuấn bức người, đặc biệt là kia cô mây trôi nước chảy khí chất, quá tiêu sái. A, sư tỷ, đỡ lấy ta. Đại sư Minh đây là muốn đi nơi nào? Ừm, từ phương hướng nhìn, tựa hồ là muốn đi Thanh Hà Phong. Ta đã biết, đại sư Minh muốn đi tham viếng Tống sư Minh. Đại sư Minh tốt có ái tâm a. Ta nghe nói Tống sư Minh năm đó cùng đại sư Minh tranh đoạt tông môn vị trí thứ nhất, đánh cho cực kỳ kịch liệt, quan hệ của song phương cũng không tốt, bây giờ đại sư Minh có thể bất kể hiểm khích lúc trước, phần khí độ này cũng làm người ta tin phục. Ta nghe nói, đại sư Minh đã đột phá trung thiên vị, mặc dù tông môn phong tỏa tin tức, nhưng là ta hay là vô tình ở giữa nghe nói. T. Như thế yêu nghiệt sao? Bất quá cứ như vậy, cũng liền không khó hiểu được, bởi vì đại sư Minh đã không còn đem Tống sư Minh làm đối thủ, mà là coi như một vị sư đệ đối đãi. Đại sư Minh trong lòng đã vô địch. Dọc đường các đệ tử từng cái kinh thán không thôi, ánh mắt lộ ra sùng bái, thậm chí là cuồng nhiệt ánh sáng. Mà Lý Trường Sinh nghe những âm thanh này, tự nhiên là giả bộ như không nghe thấy, trong lòng có chút lâng lâng, lại mắt nhìn thẳng tiếp tục hướng phía trước đi. Hắn vòng qua tốt mấy ngọn núi về sau, rốt cục đi tới Thanh Hà Phong, ngọn núi này so Trường Sinh Phong nhỏ một chút, nhưng phong quang linh tú, đỉnh núi quanh năm sương trắng lượn lờ, mơ hồ còn có thể nghe được khe núi dòng suối âm thanh. Trường Sinh sư minh. Bái kiến Trường Sinh sư minh. Tống Thanh Hà tôi tớ tựa hồ mới từ phương xa trở về, tại cửa ra vào gặp được Lý Trường Sinh, quá sợ hãi, sau đó kinh sợ hành lễ. Hắn cũng không phải là Tống Thanh Hà từ trong nhà mang tới tôi tớ, mà là Hạo Khí Tông tạp dịch đệ tử, bị phái tới hầu hạ Tống Thanh Hà. Tạp dịch đệ tử, mặc dù nhìn như địa vị thấp, nhưng là cũng có nhất định ưu thế, liền giống với thái giám, tuy nghèo đến một cái bảo bối đều không có, nhưng là trong hoàng cung hỗn, vẫn có thể mò được rất nhiều chất béo. Mà lại lương tựa đại thụ tốt hóng mát, có cường thế chủ tử chỗ dựa, người bình thường cũng không dám bắt nạt bọn hắn, thậm chí có thể cáo mượn oai hùng. Bất quá tại Lý Trường Sinh loại này đẳng cấp đại nhân vật trước mặt, Tống Thanh Hà tôi tớ liền lộ ra phá lệ hèn mọn. Không cần đa lễ, ta là tới thăm viếng Tống sư đệ. Lý Trường Sinh ôn hòa cười một tiếng. Muốn hay không? Ta đi vào bẩm báo một chút. Tạp dịch đệ tử thận trọng hỏi. Nếu là người bình thường, khẳng định phải ở bên ngoài chờ lấy, chờ hắn đi vào hỏi thăm Tống Thanh Hà ý kiến, Tống Thanh Hà đồng ý mới có thể đi vào. Nhưng là Lý Trường Sinh, hắn dám cản sao? Không cần, ta lặng lẽ đi vào, cho Tống sư đệ một kinh hỉ. Lý Trường Sinh mỉm cười nói. Kia, ngài mời. Tạp dịch đệ tử biểu lộ có chút mất tự nhiên, trong lòng có chút đắng chát, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Cũng không biết Tống sư huynh sau đó có thể hay không trừng phạt hắn. Lý Trường Sinh mang theo nô bộc thiếu niên đi vào, mà kia tạp dịch đệ tử biết vâng lời đi theo phía sau hai người. Đơn giản lịch sự tao nhã gian phòng bên trong. Tống Thanh Hà nằm tại xa hoa khắc hoa trên giường lớn, trên thân đang đắp lại là một giường có mảnh vá cổ xưa đệm chăn, màu hồng phấn phái hoa trên đệm chăn, đánh lấy mấy cái màu sáng miếng vá, lộ ra rất quái dị. Nhưng cũng may cái này đệm chăn kín không kẽ hở, che kín rất ấm áp. Hắn thân làm đệ tử thân truyền, chỉ cần không phải quá phận yêu cầu, tông môn cơ bản đều sẽ thỏa mãn, nhưng là hắn vẫn như cũ trải qua tiết kiệm sinh hoạt. Dùng lời nói của hắn tới nói, vô công bất thủ lộc. Đương nhiên, mặc dù là như thế, hắn cũng còn không đến mức ngay cả một giường tốt chăn mền cũng không dùng tới, chủ yếu là bởi vì đây là mẹ hắn qua đời trước lưu cho hắn, nghe hàng xóm nói, lúc ấy phí hết lớn tình đâu. Nương, ta nhớ ngươi lắm. Tống Thanh Hà nhìn qua đỉnh đầu tinh xảo xà nhà, mắt bên trong bất chi bất giác chảy ra nước mắt, hướng phía gương mặt hai bên chảy xuống. Thân thể suy yếu lúc, thường thường đa sầu đá cảm. Mà người tối lòng chua xót sự tình, không ai qua được công thành danh toại về sau, nhớ tới đã từng những cái kia bất lực chuyện cũ. Đã từng kia giống như cuồng loạn, kia giống như tuyệt vọng, lại cái gì cũng không làm được, nếu như lúc đương thời hiện tại 1/10, 1%, 1/1000, 1/1000 bản sự cũng tốt. Hồi lâu sau, hắn xoa xoa nước mắt, cảm thấy có chút miệng khô, nhìn xung quanh, nhìn về phía bên giường bàn trên sứ thanh hoa ấm trà. Hắn muốn đứng dậy, thế nhưng là toàn thân kịch liệt đau nhức. Cái này Triệu Lâm, làm sao vẫn chưa trở lại, đến đan dược phong lấy mấy quả chữa thương đan cần lâu như vậy sao? Hắn nhỏ giọng thầm thì, nhịn xuống kịch liệt đau nhức, giáng chống đỡ lấy thân thể ngồi dậy, sau đó bén chân lên, thận trọng hướng phía bên giường xê dịch. Lúc này, hắn nửa người trên quấn lấy màu trắng băng vải, giống như sắc ướp, mà xuống nửa người chỉ mặc một kiện màu trắng bó sát người tơ tằm quần đùi. Thê, đau quá. Hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn giống như điện giật đồng dạng, toàn thân đều lên phản ứng dây chuyền, đau đớn kịch liệt càn quét đại não. Hắn hít sâu một hơi, sau đó trên mặt lộ ra một vòng vẻ tự tin, thấp giọng nói, "Hừ hừ, mặc dù lần này tắm ngã nhào, nhưng là cũng coi như nhân họa đắc phúc. Kia lão tạp mao cuồng bạo kinh đạo, triệt để xuyên suốt ta quanh thân kinh mạch, sau khi thương thế lành, ta liền có thể đột phá trung thiên vị." Lý Trường Sinh, ngươi muốn tấn thăng trung thiên vị, đoán chừng còn phải nửa năm trở lên đi, sau khi thương thế lành, ta tất yếu trấn áp ngươi. Nghĩ đến mình cái kia tốt địch, hắn trong lòng liền dấy lên mãnh liệt chiến ý, hắn không thể hiện tại đã đột phá trung thiên vị, đem nó trấn áp. Hắn cũng không chán ghét Lý Trường Sinh. Rốt cuộc Lý Trường Sinh dáng dấp đẹp mắt, nói chuyện lại êm tai, cũng chưa từng bắt nạt người, tất cả mọi người siêu thích hắn. Bất quá, hắn luôn cảm giác Lý Trường Sinh xem thường hắn, mặc dù Lý Trường Sinh không có trực tiếp biểu hiện ra ngoài, nhưng hắn liền là có loại cảm giác này. Cho nên, hắn nổi giận. Ta Tống Thanh Hà cả đời quang minh lỗi lạc, không trộm qua một hạt gạo, cũng chưa làm qua bị ổi sự tình, ngươi dựa vào cái gì xem thường ta? Dựa vào cái gì? Hắn không phục. Cho nên hắn nhất định phải đánh bại Lý Trường Sinh, sau đó tại đối phương Hoa Dung thất sắc chấn kinh bên trong, dùng ngón tay đâm cái kia trường so nữ nhân còn khuôn mặt dễ nhìn chứng con, từ trên cao nhìn xuống nói, hiện tại biết sai đi. Nghĩ đến Lý Trường Sinh bị sau khi đánh bại kia xấu hổ cùng hối hận dáng vẻ, hắn bất chi bất giác cười, cười đến cực kỳ đầu nhập. Đến mức đều quên mình có thương tích trong người. Ôi. Sau một khắc, hắn giống như điện giật đồng dạng, một đầu mới ngã xuống đất, trên mặt đất xếp thành một cái phương hình chữ. Két két. Mà vừa vặn, cửa lớn mở ra. Tống Thanh Hà như bị sét đánh, kinh hoàng ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo quen thuộc áo trắng thân ảnh đi đến. Hắn con ngươi co rụt lại, mặt xám như tro. Ngươi. Hai người bốn mắt tương đối, thời gian phảng phất đọc lại, yên lặng như tờ, chỉ có lúng túng không khí tại y mắng lan tràn. Chương 11, Lý Trường Sinh ngươi nhục nhã ta. Hồi lâu sau, Tống Thanh Hà một lần nữa ngồi về giường đi, dựa lưng vào đầu giường, đồng thời một lần nữa đắp lên kia bỏ đầy miếng vá phấn hồng thoái hoa đệm chăn. Đầu hắn cũng quấn lên màu trắng băng vải, mà tay phải thậm chí dùng băng vải sâu lên, đeo trên cổ, vừa rồi thế. Hắn mặt không thay đổi ngồi ở trên giường, không nói một lời, tựa hồ cả người đều lộ ra mặt ủ mày cho, hai mắt vô thần. Đến, há mồm, a. Lý Trường Sinh ngồi tại bên giường, bưng lên một cái sứ trắng bát, dùng thìa múc một muỗng biến thành màu đen dược thủy, chậm rãi đưa qua. Tống Thanh Hà không nói gì, yên lặng hé miệng, sau đó hung hăng cắn xuống, mắt bên trong tựa hồ tràn đầy bán niệm. Đây là xã hội tính tử vong hương vị. Mà Lý Trường Sinh lại không có ý định buông tha hắn, khẽ cười nói, Tống sư đệ cũng quá khách khí, đã có thương tích trong người, cần gì phải tự mình bắt đầu nên đón ta, hơn nữa còn là lớn như vậy lễ, vi huynh có chút không chịu nổi à. Tống Thanh Hà khỏe miệng co giật mấy lần, vẫn không có nói chuyện. Lý Trường Sinh lại đút mấy ngụm, sau đó đem bát sứ đưa cho hắn, nói, vẫn là chính ngươi uống đi. Tống Thanh Hà dùng tay trái tiếp nhận sứ trắng bát, một ngụm liền buồn bực rơi mất, cũng tiện tay đem sứ trắng bát đặt ở tủ đầu giường. Không khổ sao? Lý Trường Sinh hỏi. Vì đùa giỡn cái này lão đệ, hắn cố ý không bỏ đường, cái này thuốc vẫn là cực kỳ khổ, hắn để nô bộ hưởng qua. Hừ. Tống Thanh Hà mặt không thay đổi quay đầu đi, rốt cục nói chuyện, lạnh lùng nói, ngươi là đến cười nhạo ta à? Lý Trường Sinh nụ cười sán lạ, nói, Tống sư đệ sao có thể nghĩ như vậy đâu, chúng ta thân là đồng môn sư huynh đệ, chẳng lẽ không nên quan tâm lẫn sao? Tống Thanh Hà cười lạnh một tiếng, không nói gì, nghĩ thầm, chờ đột phá trung thiên bị, ngươi liền đắc ý không nổi. Hắn trở lại tông môn liền ngã hạ, mà lại là đổ vào sơn môn khẩu, lại thêm tông môn phong tỏa tin tức, cũng không ai nói cho hắn biết, cho nên hắn cũng không biết Lý Trường Sinh đã đột phá đến trung thiên vị sự tình. Lúc này, Lý Trường Sinh nói, không biết Tống sư đệ có nghe nói hay không, chúng ta Hạo Khí tông một vị nữ đệ tử, bị Cửu Dương tông chủ. Có loại sự tình này. Tống Thanh Hà lông mày dựng lên, giận tím mặt. Chuyện là như thế này. Lý Trường Sinh đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Lập tức, Tống Thanh Hà hừ lạnh nói, hừ, cái này Cửu Dương tông cũng quá bị ổi. Dùng thân truyền đệ tử chấn áp chúng ta Hạch Tâm đệ tử, lại còn có mặt không thả người, thật là lớn quan uy a. Nói, hắn nhìn về phía Lý Trường Sinh, cau mày nói, ngươi thân là tông môn đại sư mình, vì cái gì còn không ra tay? Sư muội đều bị trụ ba ngày, liền chờ ngươi hỏi cái này. Lý Trường Sinh trong lòng cười thầm, nhưng là trên mặt lại lộ ra đắng chát chi sắc, thở dài nói, ai, sư đệ có chỗ không biết ta. Kỳ thật ta, thụ nội thương rất nặng, bây giờ không cách nào ra tay. Chuyện gì xảy ra? Tống Thanh Hà sắc mặt biến hóa, không tự chủ ngồi thẳng lên, sau đó lại chậm rãi nằm trở về. Ha ha, có thể là tu luyện quá chỉ vì cái trước mắt đi, bây giờ kinh mạch cùng đan điền đều bị hao tổn, hơi sử dụng lực lượng liền giống như con kiến phệ tâm, thống khổ không chịu nổi, nếu là cưỡng ép vật ông, thậm chí khả năng phế bỏ. Lý Trường Sinh cười khổ nói, cái này, Tống Thanh Hà sắc mặt có chút khó coi, trong lòng cũng có chút lo lắng, dù sao cũng là đồng môn sư minh đệ, vẫn còn có chút tình cảm. Sư phụ biết sao? Hồi lâu, Tống Thanh Hà hỏi. Lý Trường Sinh lắc đầu, nói, không dám nói cho sư phụ, sợ các trưởng bối lo lắng. Ân, tu dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Hắn lại thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, đau lòng nhức óc nói, thế nhưng là sư muội bên kia liền phải chịu khổ, ta thân là tông môn đại sư mình, lại không thể hộ sư muội chu toàn, ta thật vô dụng, thật không có. Nói, đúng là dùng tay mánh truy lồng ngực của mình, tựa hồ lâm vào thật sâu tự trách bên trong. Tống Thanh Hà tranh thủ thời gian lôi kéo hắn, trầm giọng nói, người có sớm tối hòa phúc, đây cũng không phải là lỗi của ngươi, không muốn tự trách, sư muội bên kia, để ta đi. Ngươi? Lý Trường Sinh kinh ngạc trên dưới dò xét hắn, tựa hồ muốn nói, liền ngươi này trông như bệnh dáng vẻ, có thể làm sao? Ừ, ta cũng không sợ nói cho ngươi, trong vòng 8 ngày, ta tất nhập trung thiên vị. Tống Thanh Hà hai tay quanh ôm ngực, ngạo nghễ ngóc đầu lên. Làm sao có thể? Lý Trường Sinh lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn là thật hơi kinh ngạc, xem ra, cái này tiện nghi sư đệ còn có chút kỳ ngộ a, ý chí bằng thẳng, tự có trời phù hộ. Cái này há lại ngươi có thể hiểu. Tống Thanh Hà liếc mắt nhìn hắn, trong lòng hào khí tỏa ra. Rốt cục bị hắn được. Hắn rốt cục tại Lý Trường Sinh trước mặt mở mày mở mặt. Lúc này, hắn lại nhìn Lý Trường Sinh, đột nhiên cảm giác, trước mắt Lý Trường Sinh giống như cùng trước kia không đồng dạng, loại kia xem thường người cảm giác biến mất, nhất định là ta dùng thực lực đã chứng minh mình, để hắn đối ta đổi cái nhìn. Hắn trong lòng tự kỳ phân chấn, nhiệt huyết sôi trào. Loại cảm giác này, tựa hồ là cầm lại tôn nghiêm khoái cảm, lại hình như là một loại nào đó nói không rõ vui sướng. Hắn suy đoán, hẳn là cùng cựu địch hòa giải về sau, loại kia gặp lại nhất tiếu mận ân cựu thoải mái ấm áp dễ chịu nhanh đi. Hồi lâu sau, Lý Trường Sinh vỗ Tống Thanh Hà bả vai, trịnh trọng nói, Tống sư đệ, sư muội liền nhờ ngươi. Nói xong, hắn đứng dậy, hướng phía bên ngoài đi đến. Tống Thanh Hà đưa mắt nhìn Lý Trường Sinh rời đi, đợi đến đối phương đi tới cửa thời điểm, hắn đột nhiên hô, "Thật tốt bế quan dưỡng thương, lần sau gặp mặt, ngươi chỉ sợ cũng phải gọi ta sư minh." Lý Trường Sinh hai tay kéo cửa phòng ra, xoạt. Phía ngoài gió mát đập vào mặt, thổi lên hắn áo trắng như tuyết cùng mái tóc dài đen nóng, mà kia bắn vào quang mang cũng rơi vào trên mặt của hắn, tỏa ra ánh sáng lung linh, để hắn giống như thần nhân. Tống Thanh Hà ngây dại. Sau đó hắn liền thấy, kia thần nhân đồng dạng tuấn lãng thanh niên, quay đầu đối với hắn lộ ra một cái thần bí nụ cười. Dáng dấp rất xấu, nghĩ đến đẹp vô cùng. Tống Thanh Hà sững sờ ngay tại chỗ làm Lý Trường Sinh mang theo nô bộc thiếu niên rời đi Thanh Hà Phong về sau, hậu phương sơn phong đột nhiên chấn động, truyền ra một tiếng phẫn nộ gào thét. "Lý Trường Sinh, ngươi nhục nhã ta." Trở lại Trường Sinh Phong về sau, Lý Trường Sinh ngủ một ngày cảm giác đền bù trước đó 5 ngày mỏi mệt. Ngày thứ hai, lại tiếp tục trốn vào phòng luyện công. Hắn cảm thấy mình cái này thụ nội thương hoang luôn thật là khéo. Một phương diện, tránh khỏi Tống Thanh Hà hướng mình khiêu chiến, một phương diện khác, lại đem nghị cách cứu viện chuyện của sư muội giao cho Tống Thanh Hà. Dạng này, hắn lại tranh thủ đến chân quý phát dục thời gian. Hắn tính toán qua, lấy kia thần bí pháp trượng uy lực, chỉ cần hắn có thể đột phá tiên thiên cảnh, liền có thể chống lại trung thiên vị. Sơ lược tính ra, tiên thiên cảnh tam trọng, hẳn là có thể chống đỡ trung thiên vị nhất trọng, tiên thiên cảnh thất trọng, hẳn là có thể chống đỡ trung thiên vị nhị trọng, sở dĩ dạng này, là bởi vì cảnh giới càng cao, mỗi hai cái tiểu cảnh giới chi ở giữa chênh lệch lại càng lớn. Thiên cương đan, trước chuẩn bị kỹ càng. Lý Trường Sinh từ không gian giới chỉ bên trong xuất ra một cái to bằng chậu rửa mặt trắng khay ngọc, sau đó lại lấy ra trên trăm khỏa thiên cương đan, bỏ vào. Sau đó, nắm lên một viên thiên cương đan, bỏ vào trong miệng, liền bắt đầu vận chuyển lên hạo nhiên chính khí thiên. Thiên cương đan hùng hồn dược lực, cấp tốc tại thể nội quyết tán ra đến, sau đó hóa thành tia nước nhỏ, tiến vào đan điền của hắn. Lúc này, hắn chân khí bên trong đan điền đã đầy, mà thiên cương đan bên trong ẩn chứa sao bắt đầu chi khí, tương đương với lên men phấn, có thể làm cho hắn chân khí trong đan điền cấp tốc lên men, sau đó áp xúc, cuối cùng chuyển hóa thành cương khí. Quá trình này sẽ khá dài dằng dặc. Thiên thiên cảnh cũng không có tốt như vậy đột phá. Mật thất bên trong không tuyết nguyệt, thế là đang yên lặng tu luyện bên trong, thời gian lại bắt đầu lặng yên trôi qua. Không biết qua bao lâu, đông. Lý Trường Sinh trong cơ thể truyền ra một tiếng vang trầm, tựa như bình tĩnh hồ bên trong đầu nhập vào một khối đá. Sau đó, quanh người hắn lỗ chân lông bên trong tuôn ra đại lượng chân khí, giống như là bị bắn tung tóe ra bọt nước đồng dạng. Mà xuống một khắc, những này chân khí nhanh chóng thu dụt trở về. Sau đó Lý Trường Sinh thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Quá trình này kéo dài nửa canh giờ. Rốt cục, Lý Trường Sinh bình tĩnh lại. Lúc này, đan điền của hắn bên trong, trước đó kia mãnh liệt chân khí dâng trào đều biến mất, chỉ còn lại một giọt kim sắt chất lỏng. Giọt này chất lỏng mặc dù cực kỳ nhỏ bé, lại cho người ta một loại nặng nề cảm giác, mà lại lộ ra từng kia phong mang, tựa hồ không gì không phá. Thiên tiên cảnh nhất trọng. Lý Trường Sinh mở mắt ra, nhếch miệng lên một vòng nụ cười. Chương 12, liếm chó vui vẻ ngươi không hiểu thân thể lại không chịu nổi, nên đi ra. Lý Trường Sinh đem còn lại mấy quả thiên cương đan cất kỹ, sau đó đứng dậy, đi vào phòng tắm. Lần này lại tẩy ra không ít màu đen tạp chất, để hắn cảm giác toàn bộ thân thể nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Tại sao ta cảm giác lần này tiên tiên cảnh so trước đó cái kia Lý Trường Sinh tiên tiên cảnh càng mạnh? Không phải là phá rồi lại lập nguyên nhân? Cũng đúng, thân thể bài xuất nhiều như vậy tạp chất, khẳng định là có biến hóa, tựa như gang rèn đúc một lần cùng rèn đúc hai lần, khẳng định là có khoảng cách, kia là phổ thông sắt thép cùng thép tinh chênh lệch. Tắm rửa xong, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, hắn tinh thần sảng khoái đi ra phòng tắm. Công tử, ngài cuối cùng ra. Nô bộ thiếu niên ngạc nhiên tiến lên đón, sau đó thuần thục nói, ta lập tức đem đồ ăn đổ tới. Rất nhanh, Lý Trường Sinh trước mặt bày đầy nóng hôi hổi sơn chân hải vị, hắn cũng không để ý hình tượng, lập tức ăn ngấu nghiến. Ăn lửng dạ về sau, hắn mới nhìn hướng nô bộ thiếu niên, hỏi, ta lần bế quan này bao lâu? Công tử, 8 ngày. Nô bộ thiếu niên cung kính nói. 8 ngày. Nhìn đến, thân thể xác thực mạnh hơn rất nhiều, lần này có thể chống đỡ 8 ngày. Lý Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng. Sau đó hắn lại hỏi, Tống Thanh Hà đâu? Khỏi hẳn không có, còn có vị sư muội kia thế nào? Nô bộ thiếu niên nói, hẳn là khỏi hẳn, ta nghe nói hắn hôm nay sáng sớm rời đi tông môn, cũng không biết đi nơi nào. Lý Trường Sinh ánh mắt híp lại. Rời đi tông môn, xem ra là gia hỏa này là thật đột phá trung thiên vị, đến Cửu Dương Tông cứu người đi. Đoán chừng gia hỏa này cũng không tuyên dương mình đột phá trung thiên vị sự tình, muốn dùng hành động thực tế nói cho mọi người hắn tống mỗ người tiền đồ. Thử nghĩ một chút, khi hắn tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong mang theo sư muội trở lại tông môn, ngay sau đó Cửu Dương Tông bên kia chuyển đến hắn là như thế nào đại hiện thần uy, trấn áp Cửu Dương Tông đại sư minh, kia là cỡ nào mừng thầm. Ha ha, còn biết trang bức không thể rõ ràng trang, nhất định phải khía cạnh trang, nhìn đến tiểu tử này cũng không phải cái gì cũng không hiểu nha. Lý Trường Sinh nhếch miệng lên một vòng nụ cười, sau đó tiếp tục đảo cơm. Cơm nước xong xuôi về sau đã là xế chiều, Lý Trường Sinh duỗi ra lưng mỏi, chậm rãi đi ra đình viện. Đình viện ngay phía trước, cách đó không xa liền là một mảnh vách núi, đứng tại bên vách núi nhìn lại, hạo khí tông dãy núi đều thu hết vào mắt. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, phía tây chân trời phiêu đãng từng đóa kim sắc dáng mây, từng đạo ánh chiều tà từ xa núi đằng sau chết xả mà ra, tựa như vô số thẳng tắp tơ mỏng hiện lên hình quạt triển khai, xuyên thấu từng mảnh dáng mây. Mà gần nhìn, từng tòa sơn phong đỉnh đều khảm lên viền vàng, mà sơn núi trở xuống bộ phận, một mảnh đen nhánh, lộ ra phá lệ yên tĩnh. Thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tu diệt. Lý Trường Sinh nhẹ giọng than nhẹ, sau đó chậm rãi ngồi dưới đất, hai tay ôm sau gáy, nằm ở nhàn nhạt bụi cỏ bên trong. Bầu trời bên trong, dáng chiều chưa tán, mà một vòng nhàn nhạt tàn nguyệt cùng chưa thất ngôi sao, nhưng dần dần hiện, tô điểm tại nhạt bầu trời màu lam. Người thời nay không thấy thời cổ nguyệt, tháng này đã từng chiếu cổ nhân. Đồng dạng mặt trăng, đồng dạng bắc cực tinh, bọn chúng có thể chiếu rọi tới địa cầu sao? Cha mẹ đã hoàn hảo. Lý Trường Sinh trong lòng sinh ra một cỗ nồng đậm phiền muộn. Hắn vốn là một cái bình thường sa súc, nửa đời bình thường, đã từng cũng ảo tưởng qua phi phạm nhân sinh, mà bây giờ thật thực hiện. Sa súc, sa kỳ cụ là một thuật ngữ được dùng cho các nhân viên văn phòng tại Nhật Bản trong câu lạc bộ hoặc tập thể, trong gia súc có nghĩa là súc vật của công ty. Từ ngữ này xuất hiện từ những năm 1990 và dần trở nên phổ biến tại Nhật Bản, sau đó lan rộng ra các nước trong khu vực Đông Á. Sa súc dùng để chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân họ. Từ việc ăn uống đến ngủ nghỉ đều rất qua loa, luôn sẵn sàng bán mạng vì công việc. Theo Bạch Đủ, thế nhưng là, hắn vui không? Hắn phát hiện, mặc kệ là Sơn Chân Hải Vị, vẫn là Cẩm Y Ngọc Thực, nếu là không có người trọng yếu nhất, hết thảy đều là như vậy tái nhợt. Nhân sinh, tựa như đi tại bờ biển, luôn có thể nhặt được tốt hơn vỏ sò, thế nhưng là từ tay bên trong rơi xuống, cũng rốt cuộc nhặt không nổi, từ đó biến thành vĩnh viễn tiếng ối. Chỉ có thỏa mãn, mới có thể thường nhạc ca được rồi, không cần tưởng cảm. Chờ một ngày kia võ đạo thông thần, phá thoái hư không, cũng chưa chắc không thể trở về tới địa cầu. Về phần khi đó phụ mẫu phải chăng còn tại, cũng không cần lo lắng, đã có thể vượt qua thế giới, chưa hẳn không thể nghịch chuyển thời không. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng phiền muộn bị hòa tan, thay vào đó là đối thực lực khát vọng, mạnh lên quyết tâm. Mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Hắn muốn trở thành vô thượng cường giả. Kim sắc mặt trời mặc dù có thể để cho hắn thu hoạch được vô địch chiến lực, trấn áp lao tiền bối, nhưng là cố lực lượng kia chỉ có thể dùng cho chiến đấu, cũng không thể dùng để vượt qua thời không, cho nên hắn muốn về nhà, chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân. Soạn. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ không trung vẽ qua. Lý Trường Sinh hơi kinh hãi, sau đó nhìn về phía bên cạnh nô bộc thiếu niên, hỏi: "Ngươi thấy cái gì sao?" "Không có a." Nô bộc thiếu niên rủi rủi con mắt, vẻ mặt nghi hoặc. "Được rồi, mặc kệ nó." Lý Trường Sinh cũng lười tìm tòi nghiên cứu, mặc kệ là chim bay vẫn là đường gì qua cường giả bí ẩn, đều không có quan hệ gì với hắn. Chỉ cần không chọc hắn, tất cả đều dễ nói chuyện, nếu như chọc phải hắn, không thiếu được muốn làm nướng chim, quản hắn là bản thể vẫn là phân thân. Thời gian dần trôi qua, màn đêm buông xuống. Đen nhánh màn trời bên trên, viên kia ngôi sao dần dần sáng lên, mà bởi vì hôm nay mặt trăng là tàn nguyệt, cho nên ngôi sao hiện lộ đến càng phát ra sáng tỏ, thậm chí ngay cả kết thành đầy trời tinh hà, đẹp đến làm say lòng người. "Lý An, theo giúp ta uống rượu." Lý Trường Sinh xuất ra một cái bạch ngọc bình rượu, mình ngực một hớp, sau đó lại tiện tay đưa cho nằm ở bên cạnh nô bộc thiếu niên. "Vâng, công tử." Nô bộc thiếu niên thụ sủng nhược kinh, bởi vì công tử rất ít hô tên của hắn, thậm chí hắn cũng hoài nghi công tử đem tên của hắn quên. "Thoải mái." "Ha ha, thông khoái." Rất nhanh, chủ tớ hai người uống thoải mái lâm ly, các loại mê sảng nói hết ra, kém chút liền xưng huynh gọi đệ. Rốt cục, Lý Trường Sinh cao cao giơ chai rượu lên, nhìn qua đầy trời tinh hà, đứt quãng than nhẹ nói: "Say sao?" "Không biết." "Thiên tại nước, cả thuyền thanh ngộng." "Ép tinh hà." Lại cạnh. Nói xong, bình rượu rơi xuống tại bên người, mà tay phải hắn vô lực tiêu nhịu xuống, tại nguyên chỗ ngủ thật say. "Công tử, công tử." Bên cạnh nô bộc thiếu niên hơi kinh hãi, đứng dậy lắc lắc, mới phát hiện công tử thật ngủ thiết đi. "Rượu không say người người tự say, công tử hẳn là có tâm sự gì a?" "Được rồi, ta không biết, ta cũng không dám hỏi." Hắn nghĩ nghĩ, chạy vào đình viện ôm ra một trương thiên tẩm ti tấm thảm, thận trọng trùm lên Lý Trường Sinh trên thân. Sau đó, hắn bàn ngồi ở bên cạnh, từ trong ngực lấy ra Lý Trường Sinh ban cho quyển kia huyền giai trung phẩm công pháp, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. "Hắc hắc, công tử ngủ tiếp đi, lại có thể tu luyện." Hắn thân là Lý Trường Sinh tiếp thân nô bộc, Lý Trường Sinh lúc ở nhà, hắn là cần tùy thời chờ lệnh. Chỉ có Lý Trường Sinh ra ngoài, hoặc là ngủ thời điểm, hắn mới có thời gian tu luyện một chút. Trên thực tế, hắn đối thực lực khát vọng cũng không phải là rất lớn, rốt cuộc hắn từ nhỏ đi theo công tử bên người, sinh hoạt trôi qua cực kỳ an ổn. Mà lại hắn cũng đã quen đi theo công tử bên người thời gian, cũng không nghĩ tới muốn trở nên nổi bật. Liền giống với liếm chó. Rất nhiều người không nghĩ ra, liếm chó như thế liếm lưu đồ gì a? Không nghĩ ra là được rồi, chính hắn cũng nghĩ không thông. Nhưng là, hắn vui vẻ a. Đối nô bộc thiếu niên Lý An tới nói, có thể trở thành công tử bên người một con trung thực liếm chó, liền là hắn chuyện vui vẻ nhất. Bất quá hắn cũng có cảm giác nguy cơ. Đó chính là, theo công tử tu vi càng ngày càng cao, nếu như hắn tu vi một mực không tiến triển, có thể hay không bị lép bỏ. Có thể hay không bị cái nào đó yêu diễm tiện hóa thay thế. Hắn trong lòng rất rõ ràng, không biết có bao nhiêu hồ mị tử, con mắt ba ba nhìn chằm chằm hắn hiện tại vị trí này đâu. Cho nên, hắn nhất định phải siêng năng tu luyện, đuổi theo công tử bộ pháp, không thể cho những cái kia hồ mị tử thời cơ lợi dụng. Chương 13, Huyền Huyễn Thế Giới tầng dưới chốt lo dịp ngày thứ hai, sáng sớm. Một giọt bóng ánh rọi xương ép con cỏ xanh lá nhọn, sau đó nhỏ xuống tại Lý Trường Sinh trên mũi. Thế là, hắn tỉnh. Chậm rãi đứng dậy, duỗi lưng một cái, chỉ cảm thấy bế quan 8 ngày mỏi mệt, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Còn bên cạnh, nô bộc thiếu niên nằm rạp trên mặt đất ngủ thiếp đi, miệng bên trong chảy nước bọt, thấp giọng lẩm bẩm: "Gà quay, ăn, ăn ngon." Đoán chừng là hừng đông mới ngủ. Lý Trường Sinh lắc đầu cười một tiếng, hắn cũng biết, nô bộc thiếu niên luôn luôn thừa dịp hắn ngủ thời điểm tu luyện. Cái này nhìn như không đáng chú ý tiểu nô bộc, kỳ thật so rất nhiều người đều chăm chỉ. Hắn nghĩ nghĩ, đem trên người thiên tẩm ti tấm thảm, nhẹ nhàng trùm lên nô bộc thiếu niên trên thân. "Ừm, ăn ngon." Nô bộc thiếu niên chép miệng một cái, rất tự nhiên bắt lấy tấm thảm đem mình bao vây lại, sau đó trở mình. Lý Trường Sinh cười cười, sau đó hướng phía đình viện cách đó không xa phòng bếp đi đến. Trường Sinh phong phòng bếp rất lớn, xây ở mấy cây đại thụ che trời ở giữa, như ẩn như hiện. Chủ yếu là tuân theo quân tử tránh xa nhà bếp quý cũ, đem phòng bếp giấu đi, miễn cho ngoại nhân nhìn trướng thai gai mắt. Và lại chính là, những đại thụ này lá cây cũng có thể đưa đến hấp thu khói dầu tác dụng, miễn cho khói dầu bay tới Lý Trường Sinh nơi ở rốt cuộc cách xa nhau cũng không xa. Lúc này, phòng bếp bên trong khí thế ngất trời, hơn 30 đầu bếp một cái đều không nhàn rỗi, kia không khí khẩn trương, giống như đánh trận đồng dạng. "Nhanh nhanh nhanh, trời đã sáng, công tử liền muốn truyền lệnh. Canh cá làm xong chưa? Nhất định phải chịu 9 lần, cam đoan hương nồng, đồng thời loại bỏ 9 lần, bảo đảm không có một tia tạp chất. Linh nuôi gà làm xong chưa? Nhất định phải hoàn toàn đi xương, đồng thời không thể tổn thương một điểm da gà, tương liệu cũng muốn chú ý, ngọt độ cùng cay độ cũng không thể vượt qua công tử yêu cầu. Hiệu thịt món sao? Phòng bếp tổng chủ là cái đại mập mạp, hắn đứng tại trung ương nhất, giống như tướng quân chỉ điểm giang sơn, đồng thời thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa, lau lau mồ hôi chán. Bọn hắn cũng không phải là Hạo Khí Tông đệ tử, ngay cả võ giả cũng không tính, chỉ là một đám người bình thường thôi. Cho nên, mỗi ngày đỉnh lấy áp lực, làm dạng này cường độ cao công việc, vẫn là cực kỳ vất vả. Nhưng là, bọn hắn vui tại hắn bên trong. Trên thực tế, không biết có bao nhiêu người chèn phá đầu đều nghĩ tới đây làm chủ. Không có cách, Lý Trường Sinh cho quá nhiều. Bọn hắn chỉ là người bình thường, ở bên ngoài tiểu lâu làm đầu bếp, một ngày tối đa cũng liền kiếm cái mấy lượng mà thôi. Nhưng là tại Trường Sinh Phong làm đầu bếp, mỗi ngày thù lao quy ra thành bạc, tối thiểu có trên 120. Hạo Khí Tông làm Thương Vân Vương triều bốn đại tông môn một trong, chiếm cứ lấy khổng lồ khoáng mạch tài nguyên, đồng thời nhân mạch rất rộng, quyền thế ngập trời, nếu như dùng đất cầu ánh mắt đến xem, đó chính là thỏa thỏa đại tài phiệt. Cho đại tài phiệt công tử ca con làm ngự dụng đầu bếp, đãi ngộ đó có thể kém sao? Về phần nói, Hạo Khí Tông vì cái gì không làm cho võ giả tới làm đầu bếp? Ách, ngươi chiêu rời gạch, còn cần 9-8 năm văn bằng sao? Nếu là chiêu đầu bếp, khẳng định là dùng chủ nghệ nói chuyện, võ giả vội vàng tu luyện, chủ nghệ ngược lại không như vậy tinh xảo. Đồ ăn xong chưa? Lý Trường Sinh đi đến, nhẹ giọng hỏi. Lý tổng quản, ngài đã tới. Ai nha, là công tử. Tiểu nhân bái kiến công tử. Kia tổng chủ vốn cho là nô bộc thiếu niên Lý An đến truyền lệnh, kết quả phát hiện là Lý Trường Sinh, lập tức quá sợ hãi, dọa đến trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tại cái này nhược nhục cường thực thế giới, Lý Trường Sinh loại thân phận này, tuyệt đối là đứng tại vương triều kim tự tháp đỉnh đại nhân vật. Thứ đại nhân vật này, một cái không cao hứng, liền có thể để bọn hắn đầu người rơi xuống đất, thậm chí cả nhà đều muốn gặp nạn. Bái kiến công tử. Bái kiến công tử. Cái khác đầu bếp thấy thế, cũng bị dọa, từng cái sắc mặt trắng bệch, tranh thủ thời gian quỳ xuống đến. Lý Trường Sinh bình tĩnh nói, không cần đa lễ, mau dậy đi làm đồ ăn đi, làm xong đầu tới. Nói xong, liền xoay người rời đi. Đầu bếp nhóm quỳ trên mặt đất, chờ Lý Trường Sinh đi về sau, mới hung hăng nhẹ nhàng thở ra, thận trọng đứng lên. Hô, quá dọa người. Thật sự là gần vua như gần quạ, ta cảm giác mỗi ngày đều tại nhảy múa trên lưới đao, không biết ngày nào liền đầu người rơi xuống đất. Ừm, ta dự định lại làm một đoạn thời gian liền không làm, nửa năm qua này lo lắng hãi hùng, lại như thế mệt nhọc, thân thể ăn không tiêu. Ta cũng vậy, gần nhất thận hư đến bị liệt, bất quá làm nửa năm, cũng cất mấy vạn lượng bạc, về nhà mua mấy trăm mẫu ruộng đồng, lại mua một tòa đại trạch viện, làm cái thổ tài chủ là không có vấn đề. Ừm, cho thứ đại nhân vật này người hầu, làm một năm có thể ăn cả một đời, thậm chí hậu thế đều đi theo đường phúc. Bất quá đừng quên, nghĩ từ trước lời nói, trước tiên cần phải tìm xong tiếp nhận người, mà lại chủ nghệ nhất định phải quá quan, nếu không không ai cho công tử nấu cơm, công tử tức giận, ngươi chạy đến chân trời góc biển đều phải chết. Biết biết, ta tối hôm qua câu đắc một cái ngoại môn nữ đệ tử, thả ra một chút tinh trùng, hiện tại đầu não thanh tỉnh đâu. T. Cái gì, ngươi vậy mà có thể cấu kết lại Hạo Khí Tông đệ tử? Ngươi là làm sao làm được? Những này cao cao tại thượng Hạo Khí Tông đệ tử, có thể coi trọng chúng ta loại này người bình thường. Này, ngươi đây liền không hiểu được a. Hạo Khí Tông đệ tử thế nào? Đó cũng là nữ nhân. Trường kỳ không có nam nhân, ai chịu nổi? A, ngươi thông đồng vị này ngoại môn nữ đệ tử, tuổi tác cũng không nhỏ a. Ừm, hơn 30 tuổi đi, so ta nhỏ, nhưng là thể trọng so ta nặng một chút, xoay bắt đầu cực kỳ hăng hái. Ngươi cũng hơn 200 cân, so ngươi còn nặng. Ngươi xác định Hạo Khí Tông có dạng này nữ đệ tử? Thôi đi, tại sao không có rồi? Chẳng lẽ ngươi nghe nói qua vị nào tông môn nữ đệ tử bởi vì quá mập mạp bị trục xuất tông môn? Cái này, thật đúng là không có. Những này đầu bếp một bên làm đồ ăn, một bên tán gẫu, đem thế giới này tầng dưới chốt lo dịp giảng cái thông thấu. Lý Trường Sinh đứng tại ngoài tường, nghe những này thô tục lại chân thực lời nói, yên lặng giơ ngón tay cái lên. Lao thiết, không có tâm bệnh. Lý Trường Sinh đến qua đầu bếp đưa tới điểm tâm về sau, nô bộc thiếu niên mới tỉnh lại, ôm tấm thảm bẻ ra quần chạy vào. Phù phù. Hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất, ngay cả dập đầu mấy cái, kinh hoàng nói, công tử, ta lại ngủ thiết đi, vậy mà quên cho ngươi truyền lệnh, thật sự là tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Không có việc gì, ta vừa ăn xong, còn có thừa, ngươi đến ăn một điểm đi. Lý Trường Sinh bình tĩnh nói. Tiểu nhân không dám. Nô bộc thiếu niên kinh sợ nói, hắn một nô bộc, sao dám cùng chủ nhân ngồi cùng bàn ăn cơm? Vậy chờ ta sau khi ra cửa, ngươi tự mình ăn đi. Lý Trường Sinh bình tĩnh nói, sau đó đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Công tử muốn đi đâu? Nô bộc thiếu niên vội vàng hỏi. Ra ngoài đi một chút, chớ cùng. Lý Trường Sinh khoát khoát tay, sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía bên ngoài đi đến. Nô bộc thiếu niên đưa mắt nhìn Lý Trường Sinh đi xa, mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía thức ăn trên bàn. Nói là đồ ăn thừa, nhưng là mấy đạo đồ ăn căn bản là không có động đậy, hoàn chỉnh đặt ở chỗ đó, tràn ngập mùi thơm. Thế là, nô bộc thiếu niên ánh mắt lộ ra một vòng vẻ cảm động, cơ hồ vui đến phát khóc, thấp giọng nói, công tử trong lòng vẫn là có ta, ô ô ô, quá cảm động. Ân, gà quay, ăn ngon. Hắn đi đến trước bàn, miệng lớn ăn ngấu nghiến. Trên thực tế, hắn làm phòng bếp tổng quản, muốn ăn cái gì phân phó phòng bếp làm là được, bình thường ăn cũng không thể so với Lý Trường Sinh kém. Nhưng là Lý Trường Sinh đặc biệt để lại cho hắn đồ ăn, tại hắn trong lòng có ý nghĩa đặc biệt, cho nên phá lệ mỹ vị, thắng qua hết thảy sơn chân hải vị. Tiểu tử, ngươi muốn mạnh lên sao? Đột nhiên, một đạo giản mua mà thanh âm thần bí vang lên. Theo. Ngay tại vùi đầu đào cơm, nô bộc thiếu niên đột nhiên từ trong chén ngẩng đầu lên, nhìn quanh hai bên, trừng mắt nhìn, trong miệng hắn chất đầy đồ ăn, giống như một con năng cơ má xương hamster, khóe miệng còn dính lấy hai hạt gạo.
Chương 14, đại ma đầu muốn thu đồ ha ha ha, tốt như vậy tài năng, vậy mà cho người làm nô bộc, thật sự là phung phí của trời a. Kia thanh âm giản mua vang lên lần nữa. Tứ thủy. Nô bộc thiếu niên để phòng nhìn chung quanh, chuẩn bị đem thức ăn trong miệng phun ra, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là nuốt vào có lời. Tiết hầu ngục một tiếng, đồ ăn nuốt mất, thanh âm của hắn rốt cục khôi phục bình thường. Hắn sắc mặt nghiêm túc, cố làm ra vẻ nói, là ai tại giả thần giả quỷ, mau cút ra. Nếu không ta liền không khách khí. Ha ha, tiểu quỷ yếu đuối, còn thật biết trang, đã ngươi đều đã nói như vậy, vậy lão phu như ngươi mong muốn. Kia thanh âm giản mua nghiền ngẫm con cười một tiếng. Ông. Sau một khắc, nô bộc thiếu niên phía trước không gian như sóng nước giống như dập dần, một vị áo bào đen lão giả trống rông xuất hiện. Lão giả này dáng người khôi ngô, râu tóc đều hắc, mọc ra quan công đồng dạng râu quai nón, mà mi tâm có một đạo huyết sắc dựng thẳng văn, tràn ngập nhàn nhạt sát khí cùng uy nghiêm, phản phất mi tâm đã nứt ra đồng dạng. Ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là Hạo Khí Tông. Nô bộc thiếu niên bị đối phương chiêu này trống rông xuất hiện và sợ, thân thể hướng về sau ngã sắp xuống, sau đó không ngừng về sau co lại. Ha ha, chỉ là một cái suy bại vương triều môn phái nhỏ, tại bản tọa mắt bên trong, chẳng là cái thá gì. Áo bào đen lão giả khinh thường cười một tiếng. Ngươi. Nô bộc thiếu niên sâu hít hai cái khí, sau đó đột nhiên quát to lên, có ai không, có người xâm lấn tông môn. Nhưng mà áo bào đen lão giả không hề bị lay động, hai tay quanh ôm ngực, giống như cười mà không phải cười nói, vô dụng, nơi này đã bị lão phu lực lượng phong cấm, thanh âm của ngươi là chuyển không đi ra. Đương nhiên, coi như chuyển đi ta cũng không sợ, đơn giản liền là giết nhiều một điểm người, hoặc là giết sạch một cái tông môn. Nô bộc thiếu niên con mắt trừng lớn, sau đó quả quyết ngậm miệng lại, thậm chí vì bảo hiểm, còn cần hai tay bịt miệng lại. Không thể để cho lão quái này vật khủng bố như vậy, nếu là công tử sau khi nghe được quay trở lại đến, chẳng phải là muốn gặp nạn. Hắn chết không quan hệ, nhưng không thể liên lụy công tử. Ha ha, coi như thông minh. Áo bào đen lão giả cười ha ha, sau đó nói, kỳ thật ngươi cũng không cần sợ hãi, bởi vì lão phu đối ngươi không có ác ý, lão phu chỉ muốn thu ngươi làm đồ. A. Nô bộc thiếu niên ngây ngẩn cả người. Cái này khoảng cách quá lớn, để hắn có chút phản ứng không kịp. Qua hồi lâu, hắn mới ngơ ngác mà hỏi, tại sao muốn thu ta làm đồ đệ? Tư chất của ta cực kỳ bình thường a. Không, tư chất của ngươi cực kỳ tốt, chỉ bất quá không có tìm được chính xác phương pháp tu luyện thôi. Áo bào đen lão giả ngóc đầu lên, nói, ngươi thiên tính tươi sáng, có to lớn tiềm lực, nếu như có thể có một vị danh sư dạy bảo, đem thiên phú khai phát ra, tất nhiên có thể trở thành một vị không tầm thường cường giả. Mạnh bao nhiêu? Nô bộc thiếu niên theo bản năng hỏi. Cực kỳ mạnh, rất mạnh, so ngươi bây giờ biết đến cường giả đều mạnh hơn. Áo bào đen lão giả ngạo nghễ nói. Vậy ta tương lai lại so với công tử còn mạnh sao? Nô bộc thiếu niên hỏi. Đương nhiên. Áo bào đen lão giả nhếch miệng lên. Ta không muốn. Nô bộc thiếu niên quẹt mồm nghiêng đầu đi. Ừm. Áo bào đen nét cười của ông lão cứng đờ, dạng này chuyển hướng, để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn hít sâu một hơi, nhíu mày hỏi, chẳng lẽ ngươi không muốn mạnh lên? Chẳng lẽ ngươi không muốn trở nên nổi bật? Chẳng lẽ ngươi không muốn đứng tại thế giới đỉnh phong, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân? Không muốn. Nô bộc thiếu niên không hề nghĩ ngợi liền nói. Ê. Áo bào đen lão giả ra mặt run rẩy, trước đó nghĩ kỹ lý do thoái thác tất cả đều nuốt trở vào, vậy mà không biết nói cái gì. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Nghĩ bái lão phu làm thầy người, nhiều vô số kể, vì sao hắn hết lần này tới lần khác không núp ních chút nào tâm? Hẳn là lão phu nhìn, cứ như vậy không có cường giả phong phạm, ngay cả như thế tên tiểu tử thúi đều chấn nhiếp không nổi. Đây không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Hắn càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận, thế là hô hấp dần dần thô trọng, trên mặt cũng chậm chậm biến đỏ, lỗ mũi bên trong phun ra khói trắng. Rốt cục, hắn mắt bên trong bắn ra một đạo kinh khủng ánh sáng, lạnh lùng nói, lão phu hỏi ngươi một lần nữa, ngươi bái không bái sư? Ta không. Nô bộc thiếu niên quay đầu đi. A a a. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này ngỗ nghịch lão phu, ngươi có biết, lão phu là một tôn giết người không chớp mắt đại ma đầu. Áo bào đen lão giả phẫn nộ gào thét, mi tâm huyết sắc dựng thẳng bắn lấp lóe hừng quang, quanh thân dâng lên nồng đậm hắc khí, lộ ra dữ tợn đáng sợ. Ta không sợ. Nô bộc thiếu niên hai tay ôm lấy đầu gối, nghiêng đi thân đi, lộ ra mười phần lưu manh, muốn chém giết muốn dốc thịt, tùy tiện. Ngươi. Áo bào đen lão giả tức đến cơ hồ nổ tung, đều có chút lời nói không mạch lạc, nếu không phải tốt như vậy vật liệu có thể ngộ nhưng không thể cầu, hắn đều nghĩ một bàn tay chụp chết tiểu tử này. Đột nhiên, hắn linh cơ khẽ động, ánh mắt híp lại, giống như cười mà không phải cười nói, nếu như ngươi không bái ta làm thầy, ta liền giết vừa rồi kia áo trắng tiểu tử. Soạn. Nguyên bản cực kỳ lưu manh con nô bộc thiếu niên, lập tức không bình tĩnh, hắn phẫn nộ quay đầu lại, mắng to, ngươi mạnh như vậy, vậy mà uy hiếp ta một tên tiểu bối, ngươi không nói võ đức. Ha ha ha. Lão phu vốn là ma đầu, cần nói cái gì võ đức. Áo bào đen lão giả gặp nô bộc thiếu niên gấp, lập tức cười ha hả, cái này truyền nhân y bát, xem như ổn. Ngươi. Nô bộc thiếu niên phẫn nộ chỉ vào hắn, nói không ra lời. Áo bào đen lão giả hí mắt, nghiền ngâm mới nói, lão phu thế nhưng là nói được thì làm được, nếu như ngươi không bái ta làm thầy, ta liền giết vừa rồi tiểu tử kia, ta hiện tại cho 5 cái thời gian hô hấp, ngươi xem đó mà làm. Nói xong, hắn bắt đầu đếm ngược, 5, 4, 3. Tốt, ta bái ngươi làm thầy. Rốt cục, nô bộc thiếu niên không kềm được, khuất phục. Hắc hắc, sớm dạng này chẳng phải hết à. Tới, ngoan đồ nhi, chúng ta trước tiên đem nghi thức bái sư làm. Áo bào đen lão giả lập tức mặt mày hớn hở,
quanh thân hắc khí cũng biến mất không còn tăm tích, nhìn trái ngược với một cái hòa ái lao ra ra. Tới tới tới, trước bái tổ sư chân dung, sau đó lại bái ta, ngươi chính là chúng ta Thái Hư một mạch truyền nhân. Áo bào đen lão giả giống như sợ chậm thì sinh biến đồng dạng, vẫy tay một cái, cấp tốc bày ra một cái địa thờ, phía trên treo một bộ uy nghiêm chân dung. Người trong bức họa là một vị nho nhã áo xanh trung nhân, người này tướng mạo bình thường, lại lộ ra một cố khó mà hình dung siêu nhiên khí chất, càng quỷ dị chính là, lần đầu tiên nhìn sang thời điểm, hắn tựa hồ tồn tại, nhìn lần thứ hai nhìn sang, lại hình như biến mất, lại nhìn một chút, rõ ràng chính ở chỗ này. Giống như hư không phải hư, huyền chi lại huyền. Đông, 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 đông. Nô bộ thiếu niên mặt mũi tràn đầy không tình nguyện cho chân dung dập đầu lạy ba cái, lại cho áo bào đen lão giả dập đầu lạy ba cái. Thế là, bái sư hoàn thành. Ha ha ha, ta Huyền Minh tử rốt cuộc tìm được truyền nhân y bát, lần này, cho dù chết, cũng có thể nhắm mắt. Áo bào đen lão giả cười to nói. Cười hồi lâu sau, hắn nhìn về phía nô bộ thiếu niên, nói, ngoan đồ nhi, cùng vi sư đi thôi. Đi nơi nào? Nô bộ thiếu niên nghi ngờ nói. Đương nhiên là cùng vi sư rời đi nơi này, đi rộng lớn hơn tiên địa. Áo bào đen lão giả nói. Không đi. Nô bộ thiếu niên nói. Cái gì? Ngươi cũng bái ta làm thầy, vậy mà không theo ta đi. Áo bào đen lão giả sù lông con. Ngươi vừa rồi cũng không nói bái sư liền muốn đi theo ngươi a? Nô bộ thiếu niên nhún nhún vai, đương nhiên nói. Ngươi. Áo bào đen lão giả hít sâu một hơi, sau đó cười lạnh nói, nếu như ngươi không theo ta đi, ta liền giết vừa rồi tiểu tử kia. Nhưng mà, nô bộ thiếu niên lần này lại rất bình tĩnh, không quan trọng nói, nếu như ngươi giết công tử, ta cũng không sống được. Dù sao ta đã là các ngươi một mạch truyền nhân, vừa mới còn bái tổ sư gia, nếu như tổ sư gia biết ngươi bức tử ta, sẽ đá ngươi cái mông. Ngươi. Áo bào đen lão giả trợn mắt hốt mồm. Hồi lâu sau, hắn sát mặt nhăn nhó, hai tay giống như chân gà đồng dạng nắm lấy tóc, phát ra một tiếng thống khổ ai hầu. A a a, nghiệp chướng a, thu đồ vô ý, thu đồ vô ý a. Hắn hiện tại thật nghĩ một cước đá ngã lăn trước mặt điện thờ, sau đó nói nghi thức bái sư không đếm, sau đó một thanh bóp chết tiểu tử này. Nhưng là ngấp lại vẫn là quên đi, bởi vì sư phụ của hắn trước khi lâm chung nói cho hắn, tổ sư gia rất có thể còn sống. Nếu dám làm càn, hạ chàng sẽ rất thế thảm. Chương 15, Triệu Ngọc. Thật khoác lác tốt ta. Hồi lâu sau, áo bào đen lão giả rốt cục thỏa hiệp, thở dài nói, đã ngươi không nguyện ý rời đi ngươi người công tử kia, vậy vi sư về sau liền lặng lẽ dạy bảo ngươi, chờ ngày nào nghĩ thông suốt, lại theo ta đi. Được. Nô bộ thiếu niên gật gật đầu. Hắn biết, đây là trước mắt tốt nhất biện pháp giải quyết. Tiện nghi sư phụ đã nhượng bộ, nếu như hắn còn được một tấc lại muốn tiến một thước, dây dưa không bỏ, kia cuối cùng rất có thể là gà bay trứng mỡ. Rốt cuộc, hắn là kẻ yếu. Đến, vi sư hôm nay trước chuyển cho ngươi chúng ta mạch này công pháp này tên là Thái Hư Bí Điển, chính là. Được rồi, không nói cho ngươi, miễn cho ngươi nghĩ quá nhiều. Áo bào đen lão giả một bên đem vô số kim sắc văn tự đánh vào nô bộ thiếu niên đầu góc bên trong, một bên nghiêm túc nhắc nhở nói, ngươi phải nhớ kỹ, công pháp này tuyệt đối không thể chuyển ra ngoài, nếu là ngươi dám chuyển cho ngươi người công tử kia, hắn nhất định phải chết. Bởi vì đây là tổ sư ra quyết định quy củ, ai cũng không cải biến được. Nô bộ thiếu niên yên lặng gật đầu. Áo bào đen lão giả thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn xem như tìm tới nghiệt đồ này uy hiếp, chỉ cần dính đến cái kia tiểu bạch kiểm con an nguy, nghiệt đồ này cũng không dám lỗ mãng. Bất quá, cho người làm nô bộc, thật sự có tốt như vậy sao? Vậy mà so mệnh đều trọng yếu. Áo bào đen lão giả vẫn là không nghĩ ra. Hắn vô luận như thế nào đều không thể nào hiểu được loại ý nghĩ này, làm nô bộc đến cùng tốt chỗ nào? Đến cùng nưu đồ gì nha? Nói cho cùng, ngọt chó vui vẻ hắn không hiểu. Rời đi Trường Sinh Phong về sau, Lý Trường Sinh liền bắt đầu tại trong tông môn đi dạo. Hắn muốn đem toàn bộ Hạo Khí Tông đều du lãm một lần, làm quen một chút tông môn địa hình cùng bố cục. Mặc dù ký ức bên trong có, nhưng là không có tự mình đi một lần, trong lòng luôn cảm giác thiếu khuyết một chút cái gì. Bởi vì cái gọi là trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành. Mau nhìn, là đại sư Minh. Rất đẹp trai. Sư tỷ, mau đỡ ở ta cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào. Nha, sư tỷ, ngươi đừng ngược lại a. Ôi. Lý Trường Sinh một bộ áo trắng, như thiên thần hạ phàm, đi tại tông môn đá cuội trên đường nhỏ, đưa tới không ít bạo động. Đối với cái này, Lý Trường Sinh đã không cảm thấy kinh ngạc. Là hắn quá đẹp rồi. Hắn thừa nhận sai lầm. Hạo Khí Tông rất lớn, chiếm cứ lấy một mảnh quần sơn bao la, sơn phong cùng hẻm núi nhiều vô số kể, rừng rậm núi liền không dứt. Hắn bên trong đã khai phát ra sơn phong hết thảy có 82 tòa, hắn bên trong 10 tòa là chủ phong, 72 tòa là thứ phong. Giống Lý Trường Sinh ở lại Trường Sinh gió, tông chủ ở lại Nguyệt Thương phong, Tống Thanh Hà ở lại Thanh Hà phong, đều là thứ phong. 10 tòa chủ phong, theo thứ tự là Hạo Khí phong, Kiếm phong, Đao phong, Luyện Khí phong, Đan Dược phong, Quyền phong, Trưởng phong, Chân phong, Ngự Thú phong, Linh Thú phong. Hắn bên trong, Linh Thú phong là cuối cùng mở ra tới, tương đối xa xôi, bởi vì nó nhưng thật ra là vì thay thế Ngự Thú phong mà mở. Rốt cuộc trước đó Ngự Thú phong đều không ai nguyện ý đi, mà tông môn vẫn như cũ muốn chăn nuôi yêu thú, truyền thụ khống chế yêu thú bản lĩnh, cho nên liền đem một tòa ngoại vi hùng vĩ sơn phong khai khẩn ra, thành lập Linh Thú phong. Bất quá dạng này cũng tốt. Những này chơi con thú, vốn là cùng đệ tử khác có chút không hợp nhau, bây giờ tách ra, ngược lại là tất cả đều vui vẻ. Lý Trường Sinh dọc theo tông môn đường nhỏ, cưỡi ngựa xem hoa, đi xuyên qua từng tòa sơn phong ở giữa, từ sáng sớm đi tới buổi chiều. Hắn phát hiện, Hạo Khí Tông thật đúng là gia đại nghiệp đại, mà lại ngọa hổ tàng long, nội tình thâm hậu đến có chút dọa người. Tỷ như kia 72 tòa thứ phong, hắn phát hiện cơ hồ mỗi một tòa đều ẩn cư lấy rất nhiều xa lạ cường giả, mà lại tuổi tác đều tương đối lớn. Hắn đoán chừng, đây là trên tông môn một giới đệ tử, thậm chí là tốt nhất một giới đệ tử, hình tượng nói, cũng chính là đồng học. Hắn đã từng liền cực kỳ buồn bực con, một cái tông môn truyền thừa hơn ngàn năm, vì cái gì tông môn kết cấu từ đầu đến cuối đều là một đám chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, tăng thêm mấy cái 7-80 tuổi dâu trắng trưởng lão. Như vậy, cùng các trưởng lão cùng một khóa đệ tử, kia một thế hệ đều chạy đi nơi nào đâu? Hiện tại, hắn biết đáp án, tốt nghiệp. Tông môn kỳ thật thì tương đương với trường học, các trưởng lão là sau khi tốt nghiệp ở lại trường nhậm chức lão sư, mà cái khác tốt nghiệp, hoặc là về đến gia tộc kế thừa gia nghiệp, hoặc là khai sáng thế lực của mình, hoặc là tiếp tục cầu tại tông môn, tuyển một khối yên lặng địa phương điệu thấp sinh hoạt. Một cái truyền thừa lâu đời tông môn, tựa như một gốc đại thụ che trời, rễ của nó sớm đã thẩm thấu đến vương triều mỗi một cái góc. Nó người sau lưng mạch cùng tài nguyên, là khó có thể tưởng tượng. Mà cái này 72 tòa thứ phong, ngoại trừ số ít bị tông môn cao tầng chiếm cứ, càng nhiều là để lại cho tông môn đã từng tốt nghiệp đệ tử. Thậm chí, dãy núi này bên trong còn có rất nhiều không có mở ra tới khu vực, cũng có Hạo Khí Tông tiền bối ẩn cư. Đã từng nhìn thấy tiểu thuyết bên trong, động một chút lại diệt một cái tông môn, hiện tại hắn mới biết được, diệt một cái tông môn nào có dễ dàng như vậy à? Rễ của nó quá phát đạt. Lửa đồng thiêu không hết, gió xuân thổi lại mọc. Nghĩ tới đây, Lý Trường Sinh thật rất muốn hô to một tiếng, Hạo Khí Tông, trắng quá thay. A, ta thân yêu trường học cũ, a, Trường Sinh sư minh. Đột nhiên, một đạo thanh âm kinh ngạc từ nơi không xa vang lên. Lý Trường Sinh quay đầu nhìn lại, liền phát hiện phủ kín đá cội dòng suối nhỏ bên cạnh, một người mặc màu xanh nhạt áo ngắn thanh tú thiếu niên, chính nắm một đầu hùng tráng lớn hắc nhưu tại túi đầu uống nước. Thiếu niên 16-17 tuổi, mi thanh mục tú, khí chất cực kỳ không màng danh lợi, cho người ta một loại đơn giản sạch sẽ cảm giác. Mặc dù là người thiếu niên, nhưng là mặt mày ở giữa yên tĩnh cùng nhu hòa, ngược lại là như cái ôn nhu tiểu cô nương. Triệu sư đệ. Lý Trường Sinh trên mặt theo bản năng lộ ra một vòng nụ cười, tựa hồ là ra ngoài bản năng, không tự chủ liền bật cười. Triệu Ngọc Chân. Hạo Khí Tông vị thứ tư thân truyền đệ tử, cũng là Linh Thú Phong thủ tịch đệ tử, tính tình cực kỳ tốt, không tranh quyền thế. Trước đó cái kia Lý Trường Sinh, tựa hồ cực kỳ thích người sư đệ này, bởi vì vị sư đệ này tính cách cùng Tống Thanh Hà hoàn toàn tương phản. Lấy một thí dụ, nếu như ngươi tại công chúng trường hợp khóa kéo mở, Tống Thanh Hà sẽ trực tiếp chỉ vào ngươi đúng quần, nói: "Ha ha, ngươi khóa kéo mở." Nhưng Triệu Ngọc Chân sẽ không như vậy, hắn sẽ đụng ngươi một chút, sau đó giống tiểu cô nương đồng dạng ngượng ngùng hướng ngươi phía dưới nhìn một chút, sau đó lại cấp tốc rời ánh mắt. Đã nhắc nhở ngươi, cũng sẽ không để ngươi mất mặt. Hắn cực kỳ ôn nhu, lại không phải loại kia dáng vẻ cạnh cơ ôn nhu, mà là một loại đặt chân ở chân thành cùng thiện lương, đối tất cả mọi người ôn nhu mà đối đại ôn nhu. Đáng tiếc, là cái nam hài tử. Lý Trường Sinh trong lòng thầm than một tiếng, sau đó vừa cười vừa nói: "Triệu sư đệ, trùng hợp như vậy à? Cũng không tính xảo à, ta đã 2 tháng đều không gặp được Trường Sinh sư minh, dù sao cũng phải gặp được một lần đi." "Không phải, rất nhớ đọc." Triệu Ngọc Chân hé miệng cười một tiếng. "Ngươi là chuyên môn mang hắc nhưu tới uống nước sao?" Lý Trường Sinh hỏi. "Ừm, đại hắc nói con suối nhỏ này nước uống ngon nhất, cho nên ta mỗi ngày đều dẫn nó tới." Triệu Ngọc Chân nói. "Kia phải đi thật lâu à? Rốt cuộc nơi này khoảng cách Linh Thú Phong rất xa." Lý Trường Sinh hỏi. "Cũng không có rồi, kỳ thật vừa đi vừa về đều là đại hắc chở đi ta, nó bay rất nhanh." Triệu Ngọc Chân mỉm cười nói. "Bay?" Lý Trường Sinh con mắt trừng lớn. Theo hắn biết, mặc kệ là nhân loại vẫn là yêu thú, chỉ cần không có cánh, nhất định phải tu luyện tới tông sư cảnh mới có thể phi hành. Mà đầu này lớn hắc nhưu, mặc dù nhìn lên cực kỳ mạnh mẽ, da lông cùng tơ lụa đồng dạng bóng loáng, nhưng cũng không thể là tông sư cảnh đi. "Cái này?" Triệu Ngọc Chân trên mặt hơi đỏ lên, ngượng ngùng nói, "Đây là ta gần nhất nghĩ ra được biện pháp, để sư minh chê cười." Nói xong, hắn có chút ngượng ngùng vỗ vỗ lớn hắc nhưu, nói, "Đại hắc, cho sư minh phơi bày một ít đi." Bò họ, lớn hắc nhưu ngóc đầu lên, yêu ngạo kêu một tiếng. Sau đó chỉ thấy bụng nó bắt đầu phồng lên bắt đầu, vậy mà trong nháy mắt bành trướng gấp ba, toàn bộ trâu nhìn giống một cái màu đen lớn bóng da đồng dạng. Cái này cũng chưa hết. Cuối cùng, cái đuôi của nó đi lên nhếch lên, phía dưới cửa hang phun ra một cỗ khói trắng, giống như hỏa tiễn tên lửa đầy đồng dạng. Hoa, thế là, đầu này trâu vậy mà giống như máy bay cất cánh đồng dạng, góc 45 độ hướng phía nghiêng phía trên bay đi, sau đó lên đỉnh đầu xoay quanh bắt đầu. Trâu bay trên trời. Thổi ngư bức. Lý Trường Sinh trừng to mắt, chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh lộn xộn, vậy mà sững sờ ngay tại chỗ. Triệu Ngọc Khoan lác. Chương 16, tông môn cũng là muốn ăn cơm rất nhanh, kia lớn hắc nhưu bốn vó rơi xuống đất, phát ra đông một tiếng, Lý Trường Sinh cái này mới hồi phục tinh thần lại. Hắn kinh ngạc nhìn Lý Ngọc Chân, hỏi: "Ngươi, ngươi làm như thế nào?" Lý Ngọc Chân xấu hổ nói: "Kỳ thật cũng rất đơn giản à, liền là đem đại hắc lực lượng trong cơ thể pha loãng thành tối mỏng manh khí thể, ân, thật sự khí còn muốn nhẹ, dạng này liền có thể cắt giảm trọng lượng của nó. Sau đó, lại để cho nó đem trong cơ thể khí thể tập trung ở một cái huyệt vị phóng xuất ra, hình thành một cỗ động lực. Làm đại hắc bản thân biến nhẹ về sau, chỉ cần hướng nghiêng phía trên thôi động, tự nhiên là bay lên. Mà bay bắt đầu về sau, chỉ cần tốc độ rất nhanh, liền có thể thông qua quán tính một mực bay về phía trước, sẽ không đến rơi xuống. Tương phản, nếu như muốn rơi xuống, chỉ cần giảm xuống tốc độ, thân thể tự nhiên sẽ chậm rãi chìm xuống. Nguyên lý chính là như vậy, đương nhiên, cụ thể điều khiển, cần đối công pháp làm một chút cải tiến, sau đó một tia không kém biểu đạt cho yêu thú, những chi tiết này trên đồ vật, nói đến liền tương đối phức tạp. Mỗi một con yêu thú kết cấu thân thể cùng kinh mạch tình trạng cũng không giống nhau, cải tiến phương thức cũng sẽ khác biệt, tỉ như đại hắc dùng công pháp, để những yêu thú khác đi dùng, là được không thông, mà lại người bình thường là không cách nào làm được không sai chút nào cùng yêu thú câu thông. Lý Trường Sinh nghe xong, sửng sốt một chút, trong lòng âm thầm tán thưởng một tiếng, nhân tài a. Đây không phải trêu chọc, mà là thật bội phục. Chỉ là cải tiến công pháp chiêu này, liền không phải người bình thường có thể làm được, chớ nói chi là căn cứ yêu thú tình huống thân thể đến đo thân mà làm, quả thực là thần hồ kỳ kỹ. Giờ khắc này, Lý Trường Sinh phảng phất về tới trung học cơ sở thời đại, cầm thất bại toán học bài thi, đối mắt điểm học bá sinh ra cùng bái chi tâm. Hắn nhớ tới tông môn các trưởng đối vị này Triệu sư đệ đánh giá, thất khiếu linh lung. Trên thực tế, Triệu Ngọc Chân sở dĩ có thể thành làm đệ tử thân truyền, cũng không phải là bởi vì tu vi của hắn cùng chiến lực, mà là bởi vì tài hoa của hắn. Hắn tinh thông thú ngữ, mà lại là vô sự tự thông, có thể cùng bất kỳ yêu thú gì câu thông. Đồng thời đối các loại yêu thú đặc tính hiểu rõ tại tâm, đã sáng tạo ra rất nói thêm thăng yêu thú chiến lực vũ khí cùng công pháp. Có thể nói, hắn mang cho linh thú phong cải biến, là mang tính cách mạng, hạo khí tông nuôi dưỡng yêu thú, đủ để khinh thường mặt khác ba đại tông môn. Trừ cái đó ra, hắn ngộ tính phi phàm, học cái gì cũng nhanh, mà lại học được cực kỳ tạp, tựa hồ không có cái gì là hắn sẽ không. Hồi lâu sau, Lý Trường Sinh hỏi, Triệu sư đệ, như ngươi loại này cải tiến năng lực phi hành, có thể hay không dùng cho nhân loại? Triệu Ngọc Chân khuôn mặt nhỏ đỏ lên, quay đầu, nhăn nhăn nhó nhó nói, sư minh, cái này không quá lịch sự a. Lý Trường Sinh nghe hiểu hắn ý tứ, có thể là có thể, nhưng là không đề nghị sử dụng. Châu dùng loại phương thức này bay lên, có thể lấy tên đẹp khoác lác, mà nếu như người dùng loại phương thức này bay lên, đó chính là cái giám đột. Võ đạo người đều là sĩ diện, giống Tống Thanh Hà loại này quật cường mặt hàng, cho dù chết cũng sẽ không sử dụng cái giám đột. Nếu như dùng, vậy liền thật ứng Lô Tấn Tiên Sinh câu nói kia, các ngươi đoán xem là đâu một câu. Huống chi, làm tông môn đệ tử, nếu như sử dụng cái giám đột, kia đối tông môn hình tượng cũng là một loại đặc kích. Ông ngong ngong. Đột nhiên, Triệu Ngọc Chân trong quần áo chấn động bắt đầu, hắn cấp tốc móc ra một cái phát sáng ngọc phù. Đây là đưa tin phù, thuộc về tương đối cao cấp bảo vật, chỉ có thân truyền đệ tử cùng trưởng lão trở lên nhân vật mới có. Ai nha, một vị sư để nói, có một con yêu thú tu luyện ra vấn đề, có vẻ như kinh mạch hỗn loạn, hiện tại hô hấp khó khăn. Triệu Ngọc Chân hơi kinh hãi, sau đó đối Lý Trường Sinh ngại ngùng cười một tiếng, xin lỗi nói, Trường Sinh sư huynh, chuyện xảy ra khẩn cấp, ta phải nhanh đi về, hôm nay không thể đưa ngươi về Trường Sinh phong. Không sao, ngươi đi đi. Lý Trường Sinh mỉm cười lắc đầu. Lý Ngọc Chân đối với hắn gật gật đầu, sau đó vỗ lớn Hắc Nưu bụng, nói, lại Hắc, chúng ta đi. Bỏ họ. Lớn Hắc Nưu kêu một tiếng, thân thể lần nữa phồng lên bắt đầu, biến thành một cái màu đen lớn bóng ra. Lý Ngọc Chân nhảy đến đại hắc cầu đỉnh, sau đó đại hắc cầu phần đuôi phun khí, nghiêng bay lên không trung, cấp tốc biến mất ở chân trời. Lý Trường Sinh nhìn lên bầu trời bên trong kia một đầu thật dài khói trắng, chóp mũi con giật giật, nghĩ thầm, cái này phun khí thúc đẩy chi pháp, cùng đánh giấm vẫn là có bản chất khác biệt, chí ít phun ra khí thể không tối. Bằng không, đó chính là vung thuốc trừ sâu. Ừm, hôm nay sắc trời cũng không sớm, trở lại Trường Sinh phong chỉ sợ đã rất muộn, không bằng liền đi kiếm phòng ở một đêm. Hắn nhìn một chút bầu trời, gặp mây trắng bắt đầu chậm rãi biến vàng, thế là hướng về một phương hướng đi đến. Kiếm phong là Hạo khí tông tứ nhất lớn phong, có hơn 3000 người, tất cả đều tu kiếm thuật, thực lực tổng hợp cường hành. Mà Lý Trường Sinh cũng xuất từ kiếm phong, lúc trước hắn chính là kiếm phong thủ tịch đệ tử. Đương nhiên, hiện tại cũng thế. Làm Lý Trường Sinh đi vào kiếm phong, chân trời áng vàng đã bắt đầu phiếm hồng, giữa thiên địa dần dần ám trầm xuống tới. Mau nhìn, đó là ai? Cái này thẳng tắp dáng người, cái này phiêu giật khí chất, cái này chẳng lẽ là đại sư Minh trở về rồi? Thật là đại sư Minh. Ha ha ha, đại sư Minh trở về. Các sư đệ sư muội, mau ra đây a, đại sư Minh trở về xem chúng ta. Kiếm phong các đệ tử mừng rỡ như điên, nhanh chóng hô bằng gọi hữu, trên mặt tràn đầy sùng bái cùng vẻ hưng phấn. Đại sư Minh là bọn hắn kiếm phong kiêu ngạo. Bọn hắn kiếm phong dựa vào cái gì như thế ngang tàng? Bởi vì đại sư Minh của bọn hắn là tông môn thiên kiêu số 1. Cái này tựa hồ là làm kiếm sửa đổi tên, vô hình bên trong nói cho tất cả mọi người, chúng ta luyện kiếm chính là muốn cao nhân một bậc. A, thật là đại sư Minh. Sư tỷ, ta ngậm miệng lại. Vì cái gì? Miệng ngươi giọt nước đến ta trên chân. Ta không chảy nước miệng a. Một cái khác, một chút kiếm phong nữ đệ tử cũng đều từ phòng bên trong đi ra, sùng bái nhìn xem đạo kia áo trắng thân ảnh, mặt mũi tràn đầy đều là màu hồng chi sắc. Đối với cái này, Lý Trường Sinh cũng không thèm để ý, hắn sớm liền nghĩ minh bạch. Những này ồn ào náo động đều là hắn nhất định phải tiếp nhận, đây chính là quá tuấn tú giá phải trả. Hắn không để ý đến những đệ tử này, mà là riêng lấy đá của đường nhỏ, trực tiếp hướng phía kiếm phong chủ điện đi đến. Hắn trở lại kiếm phong, ấn lý thuyết hẳn là đi trước thăm viếng kiếm phong trưởng lão, đây cũng là một loại cấp bậc lễ nghĩa. Huống chi, năm đó hắn tại kiếm phong lúc tu luyện, kiếm phong trưởng lão Đường Ve đối với hắn dốc túi tương thụ, cũng coi là hắn thụ nghiệp tân sư. Kiếm phong chủ điện, 10 phần xa hoa. Bởi vì tài đại khí thô, đồng thời có tông môn trọng điểm nâng đỡ, cho nên tu sửa đến rộng rãi đại khí, hiển thị rõ uy nghiêm. Đại điện bên trong, kiếm phong trưởng lão Đường Ve ngồi tại án trước sân khấu, tay cầm bút lông ngay tại phê duyệt công văn, khi thì nhíu mày suy tư, khi thì múa bút thành văn. Làm một ngọn núi, hoặc là nói một cái thực quyền bộ môn người phụ trách, hắn cần xử lý sự tình nhiều lắm. Tỷ như các đệ tử tuổi gạo dầu muối, sinh hoạt chi phí, tài nguyên tu luyện phân phối, đối các đệ tử ban thưởng cùng trừng phạt. Đương nhiên, trọng yếu nhất liền là tài chính kiếm tiền. mặc kệ cái gì tông môn, đều là muốn ăn cơm. Nhiều đệ tử như vậy, mỗi tháng tuổi gạo dầu muối cũng không biết phải tốn nhiều ít, chớ nói chi là vũ khí, đan dược, cùng với các loại tiêu hao. Còn có tông môn kiến trúc, luyện võ khí tài trợ cơ sở công trình, thư hại cũng muốn dùng tiền tu sửa, quả thực là cái hang không đáy. Khỏi cần phải nói, chỉ nói Lý Trường Sinh cái này vung tay quá chán tiêu xài, nếu như quy ra thành bạc, cũng đủ để hủ chết rất nhiều người bình thường. Cứ như vậy, tông môn muốn vì tiếp tục kéo dài, nhất định phải có đại lượng tiền tài chèo chống, đường đường Hạo Khí Tông cũng không thể đi đoạt ta. Cũng không phải nói không được, mà là nói đoạt tiền quá chậm. Chương 18, không ai so ta càng hiểu Trường Sinh. Hồi lâu sau, Đường Thiền thoải mái cười một tiếng, ha ha ha, hảo tiểu tử, ngươi kinh tiền kiếm pháp đã đăng đường nhập thất a. Lúc trước hắn coi là Lý Trường Sinh kiếm pháp cùng hắn còn kém rất xa, cho nên căn bản không nghĩ tới muốn phòng ngự. Bởi vì hắn thấy Lý Trường Sinh chỉ là ngăn cản kiếm quang của hắn đều rất khó, chớ nói chi là phản kích. Vạn bạn không nghĩ tới tiểu tử này kiếm pháp vậy mà mạnh tới bậc này, không chỉ có chặn tuyệt đại bộ phận kiếm quang, lại còn có thể bắt lấy kiếm quang quay người, lấy thương đổi thương, hướng hắn khởi xướng phản kích. Điều này nói rõ tiểu tử này kinh thiền kiếm pháp đã không câu nệ tại cố định chiêu thức, có thể linh hoạt vận dụng. Kinh thiền kiếm pháp rất thâm ảo, rất nhiều người liền xem như cuối cùng cả đời cũng vô pháp học được, chớ nói chi là linh hoạt vận dụng. Cho nên hắn cực kỳ vui mừng, cái này đệ tử tương lai nhất định có thể trò giỏi hơn thầy, đem Hạo Khí Tông kiếm thuật phát dương quang đại. Đột nhiên hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cười tủm tỉm nói, Trường Sinh, có chuyện ta nghĩ thương lượng với ngươi một chút. Không phong vương. Lý Trường Sinh quả quyết cự tuyệt. Nhưng mà Đường Thiền sắc mặt không thay đổi, mỉm cười nói, ta không phải nói phong vương sự tình, mà là mặt khác có việc muốn nhờ. Chuyện gì? Lý Trường Sinh mặt mo đỏ ửng, nguyên lai là mình tự mình đa tình suy nghĩ nhiều, cái này có chút xã hội tính tử vong. Ừm, ta có một cái bà con xa chất nữ, đối ngươi ngưỡng mộ đã lâu, muốn gặp ngươi một mặt, không biết ngươi có được hay không. Xinh đẹp không? Lý Trường Sinh kém chút liền thốt ra, nhưng là nghĩ nghĩ, dạng này quá nông cạn, thế là nói, trưởng lão, ngài là biết ta, ta từ trước đến nay không gần nữ sắc, ngươi cái này để cho ta có chút hơi khó. Vậy được rồi, ta giúp ngươi cự tuyệt rơi. Đường trưởng lão cười khổ nói, cái này. Thấy đối phương sảng khoái như vậy, Lý Trường Sinh ngược lại có chút áy náy. Không có việc gì, loại sự tình này cũng không thể miễn cưỡng, thật tốt tu luyện đi, không muốn phân tâm. Đường trưởng lão ôn hòa vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ừm. Lý Trường Sinh gật gật đầu. Hai người lại hàn huyên một hồi, nói một chút Lý Trường Sinh tại Kiếm Phong lúc tu luyện tai nạn xấu hổ, sau đó Lý Trường Sinh rời đi đại điện. Mà một mặt hiền lành nụ cười Đường Thiền, đưa mắt nhìn Lý Trường Sinh rời đi về sau, đột nhiên thở dài một hơi. Hô, may mắn ta phản ứng nhanh, kéo ra cái phương xa chất nữ đến nói sang chuyện khác, nếu không liền lộ tẩy con. Hắn ánh mắt híp lại, nhếch miệng lên một vòng xảo trá độ cong, Trường Sinh a, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi a Phong Vương, cái này sự tình con, là ngươi có thể cự tuyệt được sao? Ta cùng tông chủ đã sớm thương lượng xong. Nói xong, hắn tiếp tục trở lại án trên đài viết sổ gấp. Nhìn kỹ, những này sổ gấp ở đâu là cái gì công văn a? Rõ ràng liền là một sấp thiếp vàng thiệp mời a. Tỷ như mới nhất một trường, phía trên liền biết, đông thổ huynh của ta, gần đây được chứ? Nghe nói huynh của ta bỏ võ theo văn, bây giờ dựa vào sách lập truyền mà sống, không biết còn có thể cơm hay không. Hôm nay đưa tin, vừa đến, là biểu đạt tưởng niệm chi tình, thăm hỏi huynh trưởng. Thứ hai, là ta chi đệ tử Trường Sinh, muốn tại tông môn phong vương, đặc biệt tình huynh của ta đến đây xem lễ. Địa điểm, Hạo Khí Tông. Ngày, tạm định là tháng sau trung tuần. Là khoản, nghĩ tới ngươi tiền. Đường Thiên xét lại một lần, hài lòng gật đầu, thế là lại lấy ra một tờ mới thiệp mời, bắt đầu múa bút thành văn. Ai, viết cái đồ chơi này thật là mệt mỏi a, lúc đầu trong bụng liền không có bao nhiêu hàng, lần này toàn móc giống. Bất quá không có cách, làm gương sáng cho người khác nhà, chính là muốn vô tư kính dâng, những vật này, chúng ta những lao gia hỏa này không giúp hắn thu xếp, ai tới làm đâu. Phong Vương chuyện lớn như vậy con, nếu như không có đại nhân vật đến xem lễ, kia rất không mặt mũi. Sau này nhớ tới cũng khó tránh khỏi sẽ tiếc nuối. Trường Sinh mặc dù ngoài miệng nói không muốn Phong Vương, nhưng là kỳ thật trong lòng vẫn là cực kỳ khát vọng, chỉ bất quá trong lòng có áp lực, sợ hai nếu như mình chủ động nói ra, thất bại về sau sẽ mất mặt. Ta giao hắn hơn 3 năm, sớm chiều ở chung, tình như phụ tử, chẳng lẽ còn có thể không biết tính cách của hắn? Không ai so ta càng hiểu Trường Sinh. Nghĩ tới đây, hắn lại tiếp tục múa bút thành văn bắt đầu. Làm sao trong bụng mực nước thực sự là có hạn, thế là, hắn khi thì nhíu mày, khi thì mừng rỡ, khi thì vào đầu bức hai. Lý Trường Sinh ra Kiếm Phong đại điện về sau, đi tới mình trước đó tại Kiếm Phong lúc tu luyện ở sân nhỏ. Sân nhỏ tại giữa sườn núi, phía trước liền là một tòa vách núi, tầm mắt khoáng đạt, có thể nói là ngắm cảnh phòng. Từ khi Lý Trường Sinh dọn đi Trường Sinh phòng, cái viện này liền trống, không ai dám tiến đến ở, nhưng là thường xuyên có người đến quét dọn. Trong viện các loại đồ vật đều có thể dùng, liền ngay cả ga giường đệm chăn loại hình đồ vật cũng thường xuyên đổi. Chính là sợ Lý Trường Sinh thỉnh thoảng sẽ trở về ở, bởi vậy có thể thấy được, Hạo Khí Tông đối Lý Trường Sinh là thật rất không tệ, thân truyền đệ tử, thật là đích thân nhi tử nuôi. Đi ngủ. Lý Trường Sinh đêm nay không muốn tu luyện, dự định thật tốt buông lòng một ngày. Một là thân thể xác thực cần thư giãn một tí, hai là nơi này không bằng Trường Sinh Phong an toàn, dễ dàng bị nhìn trộm. Lúc trước hắn tại Kiếm Phong lúc tu luyện, liền thường xuyên bị một chút phạm hoa si nữ đệ tử nhìn trộm. Nếu như hắn lúc tu luyện bị người trông thấy, như vậy hắn chỉ có tiên thiên cảnh tu vi sự tình, liền bại lộ. Hắn hiện tại chỉ là tiên thiên nhất trọng. Thế là, hắn ngã đầu liền ngủ. Lo lắng của hắn cũng không nhiều có hơn, tại sân nhỏ cách đó không xa lùm cây bên trong, tốt mấy thân ảnh như ẩn như hiện, còn có chút vụng về đáng yêu. Sư tỷ, nhìn thấy không? Sư tỷ, tình huống thế nào? Trường sinh sư minh đang làm cái gì? Sư tỷ, ngươi ngược lại là nói chuyện nha. Tới phiên ta, để cho ta nhìn xem. Mau tránh bắt đầu, đội tuần tra đến đây. Ai nha, ngươi dẫm lên tà bẫy. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Trường Sinh rời giường. An Đường Thiền cố ý để người đưa tới phong phú bữa sáng, liền rời đi kiếm phòng, về tới Trường Sinh phòng. Lý An, Lý An. Để hắn ngoại ý muốn chính là, nô bộc thiếu niên vậy mà chưa hề đi ra nên đón, mà lại trong phòng cũng nhìn làm không được người. Dĩ vãng hắn về nhà, cái này tiểu nô bộc đều là tại cửa ra vào trông mong mà đối đãi, hoặc là kêu một tiếng liền sẽ lập tức ra. Hôm nay đây là, hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu, giống như sư tử giống như hét lớn, Lý An, a. Phòng khách nơi hẻo lánh bên trong, nằm dưới đất nô bộc thiếu niên đột nhiên sốc lên đắp lên trên người màn cửa, ngồi dậy. Là công tử trở về. Lập tức, hắn luôn cuống tay chân, lộn nhào chạy ra, thậm chí bởi vì sàn nhà quá trơn, còn ngã một phát. Công tử, ngài, ngài trở về rồi. Nô bộc thiếu niên biểu lộ có chút quẫn bách. Ngươi vừa rồi đang làm gì? Lý Trường Sinh hồ nghi nhìn xem hắn. Không, không làm cái gì. Lý An có chút trột dạ cúi đầu. Lý Trường Sinh trong mắt hơi híp, biết có vấn đề, thế là nghiêm túc nói, ngẩng đầu lên. Công tử, ta. Nô bộc thiếu niên do dự một chút, có chút thấp thỏm ngẩng đầu lên. Lý Trường Sinh xem xét, ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy nô bộc thiếu niên trên gương mặt thanh tú, vậy mà xuất hiện một đôi mắt cuồng thâm, giống như mắt gấu mèo. Ngươi đây là làm cái gì nha? Lý Trường Sinh có chút không hiểu, coi như một đêm không ngủ, vài mắt cũng không trở thành hắc thành dạng này à hẳn là. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì? Thế là, hắn đi qua, nhẹ nhàng vỗ vỗ nô bộc bả vai của thiếu niên, dùng một loại người từng trải ngữ khi nói, Lý An à, ngươi cái tuổi này, ta có thể hiểu được, nhưng là cũng muốn tiết chế a. A. Nô bộc thiếu niên ngẩng đầu, một mặt dấu chấm hỏi. Lý Trường Sinh biểu lộ nghiêm túc, nhắc nhở nói, nhớ kỹ, tiểu lột di tình, lớn lột thương thân, mạnh lột hôi phi yên diệt. Công tử, ta. Đơn thuần nô bộc thiếu niên mặc dù nghe không hiểu, nhưng là hắn biết công tử khẳng định hiểu lầm cái gì, lại không biết giải thích thế nào. Chẳng lẽ muốn nói, ta hôm qua bái cái cực kỳ mạnh cực kỳ bạo lực sư phụ, cưỡng ép cùng ta làm một đêm bài tập. Không cần giải thích, công tử cũng không phải cái gì cổ hủ hạng người, đều hiểu. Lý Trường Sinh khoát tay nói, đợi chút nữa đi phòng bếp, phân phó đầu bếp làm hổ tiên canh, lại trưng hai con gấu trứng, cũng liền không sao. Ta. Tốt ta. Nô bộc thiếu niên còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng nhịn được, chỉ có thể yên lặng thở dài. Công tử đối với hắn trên thân thể ngoài định mức quan tâm, để hắn có chút không quen. Ta lại muốn bế quan, chính ngươi chiếu cố tốt mình, nhớ kỹ đúng hạn ăn cơm, chú ý nghỉ ngơi. Lý Trường Sinh dặn dò một tiếng, lại đi vào buồng luyện công. Ừm. Nô bộc thiếu niên trùng điệp gật đầu, con mắt ngập nước, chỉ cảm thấy quanh thân mọi mệt đều biến mất, trong lòng ấm áp. Công tử đối ta quá tốt rồi. Hắn ánh mắt hoảng hốt một chút, suy nghĩ lại phiêu trở về quá khứ. Hắn 5 tuổi liền phụ mẫu đều mất, lang thang đầu đường, từ đây ăn nói mặc rách, còn bị người khi dễ, nếm khắp tình người ấm lạnh. Nguyên bản hắn coi là đời này cũng cứ như vậy, chờ ngày nào tại hắc ám bên trong rẽ rủa không nổi nữa, liền kết thúc đi. Thẳng đến ngày đó, cái kia bạn chúng chú mục, tựa hồ quanh thân lượn lờ lấy vầng sáng xinh đẹp nam hải đứng tại hắn ăn xin nơi nhỏ lánh, hướng hắn đưa tay ra. Từ đây, hắn sinh mệnh bên trong hắc ám bị đuổi tản ra, ánh nắng vẩy xuống ở trên người hắn, tựa hồ toàn bộ thế giới đều trở nên ấm áp. Hắn biết, thế giới của hắn sở dĩ trở nên mỹ hảo, hết thảy đều là bởi vì người kia. Cho nên a, vì cái gì ta cam nguyện làm nô, cũng không muốn bay lượn? Bởi vì là ngươi, đốt sáng lên tà sinh mệnh bên trong. Ban sơ ánh sáng. Hô. Hắn hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần, nhìn xem buồng luyện công phương hướng yên lặng siết chặt nắm đấm, ánh mắt vô cùng kiên định. Công tử, yên tâm đi. Tương lai ta nếu là so ngươi yếu, vậy liền trông coi ngươi, nếu là so với ngươi còn mạnh hơn. Vậy liền. Che chở ngươi. Cái gọi là thủ hộ, chính là như thế. Chương 17, đường thiền đúng vậy, đoạt tiền quá chậm. Dựa vào cướp bóc đốt giết, là không cách nào trèo chống hạo khí tông khổng lồ như vậy tiêu hao, liền xem như đổ thành cũng không đủ. Cho nên, tông môn nhất định phải có thu nhập của mình con đường. Trên cơ bản, làm tông môn chủ thể bộ môn 8 đại chủ phong, đều phải tự cấp tự túc, còn phải cho tổ sư đường chỗ hạo khí phong bày đồ cúng. Hắn bên trong, đan dược phong cùng luyện khí phong là dồi dào nhất, bọn hắn có thể đại lượng sản xuất đan dược và vũ khí, mà cầm tới bên ngoài đấu giá, một kiện liền có thể bán đi giá trên trời, đoạt tiền cùng bọn hắn so, yếu phát nổ. Tiếp theo là linh thú phong. Linh thú phong am hiểu huấn luyện các loại yêu thú cường đại liền lưu tại tông môn, coi như chiến lược dự trữ, một chút tương đối yếu ớt, hoặc là tướng mạo so ngốc manh con non, liền sẽ bị xuất ra đi đấu giá. Những này con non có hạo khí tông linh thú phong mạnh lưới, lại thêm nhận qua một chút huấn luyện, tương đối dịu dàng ngoan ngoãn, bình thường đều có thể bán đi giá trên trời. Sau đó liền là đao, kiếm, quyền, trường, chân ngũ phong, đây chính là thuần túy vũ phu người thô kệch, không có gì kỹ năng đặc thù. Nhưng là bọn hắn có thể đánh a, cho nên bọn hắn chủ yếu thu nhập nơi phát ra chính là làm nhiệm vụ. Tỷ như đuổi bắt cái nào đó tội phạm truy nã, tỷ như giết chết người nào đó, tỷ như hộ tống người nào đó đi nơi nào, tỷ như giúp người nào đó tìm một loại hy hữu dược liệu, tỷ như hỗ trợ đưa một phong tuyệt mật thư tín, thậm chí hỗ trợ dẹp điên cái nào đó sân trại. Những nhiệm vụ này từ đâu tới đây? Tự nhiên là đến từ nhân mạch. Trước đó nói, Hạo Khí Tông phát triển ngàn năm, mỗi một thời đại đều bồi dưỡng được đại lượng đệ tử, những đệ tử này tốt nghiệp về sau phân bố đến vương triều các ngõ ngách, hoặc là kế thừa gia nghiệp, hoặc là mình khai sáng thế lực. Đây chính là một bút vô cùng to lớn giao thiệp, cũng có thể nói là hương hỏa tình. Làm những cái kia tốt nghiệp đệ tử, hay là tốt nghiệp đệ tử hậu thế cần mời người làm việc, tự nhiên sẽ trước hết nhất nghĩ đến Hạo Khí Tông, rốt cuộc là người một nhà, có trưởng bối giao tình ở nơi đó, cũng tương đối yên tâm. Mà lại, Hạo Khí Tông là một tôn sừng sững không ngã quái vật khổng lồ, những này có quan hệ thân thích thế lực, cũng vui vẻ cùng Hạo Khí Tông duy trì quan hệ tốt đẹp, cho nên nhiều khi coi như không có việc gì, cũng muốn sáng tạo ý chuyện, sau đó mời Hạo Khí Tông hỗ trợ, coi như cho Hạo Khí Tông đưa chút tiền tiêu. Tông môn là bình đại, mà đệ tử là người làm thuê. Đệ tử làm nhiệm vụ, tông môn là muốn ăn tiền hoa hồng. Tỷ như đệ tử nhận lấy nhiệm vụ thời điểm, nhìn thấy tin tức là hoàn thành nhiệm vụ, đem thu hoạch được 100 khối linh thạch tù lao, đệ tử đắc chí, cảm thấy rất nhiều. Nhưng hắn nhưng lại không biết, người bị tháp tuyên bố nhiệm vụ thời điểm, sớm đã đem 1000 khối linh thạch đánh tới tông môn trong chương mục. Đương nhiên, cái này cũng không có gì. Cái gọi là lấy chi tại dân dụng chi tại dân, tông môn đại bộ phận tài phú, kỳ thật đều dùng tại các đệ tử trên thân. Rốt cuộc, đối với tông môn tới nói, đệ tử mới là lớn nhất tài phú, không ngừng bồi dưỡng được kiệt xuất đệ tử, mới có thể để cho tông môn trường thịnh không suy. Đáng nhắc tới chính là, Hạo Khí Tông còn nắm giữ lấy đại lượng khoáng sản tài nguyên, thì như kim, ngân, muối, sắt, linh thạch, thanh đồng. Cái gì cần có đều có. Những này khoáng mạch đều là năm cái có thể đánh sơn phong tại quản lý, mặc dù đầu to về Hạo Khí Phong, nhưng là bọn hắn có thể điểm đến không ít chia. Từ trên tổng hợp lại, làm một ngọn núi người phụ trách, kiếm phong trưởng lao trên người gánh vẫn tương đối nặng, cũng không phải là tiểu thuyết bên trong nói như vậy, mỗi ngày không có việc gì, sau đó bồi dưỡng được một cái hoàn khố cháu trai, chuyên môn khiêu khích nhân vật chính. Sau đó cháu trai bị đánh, ông nội ánh mắt phát lạnh, liền đối nhân vật chính lên sát tâm, bắt đầu khắp nơi nhằm vào nhân vật chính, cuối cùng rơi xuống đất thành hụt. Trên thực tế, loại kia bụng dạ hẹp hòi người, căn bản không đảm đương nổi chủ phong thực quyền trưởng lão, chí ít Hạo Khí Tông tầng cao nhất vẫn tương đối anh minh. Đường trưởng lão, Lý Trường Sinh đứng tại đại điện bên ngoài, mỉm cười kêu một tiếng. Nữ thí chủ có gì? Ngay tại viết sổ gấp Đường Thiền theo bản năng lên tiếng, sau đó đột nhiên cầm sách che lại sổ gấp, ngẩng đầu hoảng sợ nói, Trường Sinh. Đường trưởng lão, muộn như vậy còn đang suy nghĩ nữ thí chủ, thật sự là ngày lý vạn gà à? Chẳng lẽ không sợ móc giống thân thể? Lý Trường Sinh trêu ghẹo nói. Ha ha ha, ngươi cái này lão cá. Đường Thiền không có chút nào tức giận, mà là cười cười, buông xuống bút lông đứng lên, hỏi, từ khi ngươi dọn đi Trường Sinh Phong về sau, cũng rất ít trở về, hôm nay làm sao có rảnh trở lại thăm một chút? Lý Trường Sinh trong lòng âm thầm đoán thầm nói, nếu như ta nói là đi ngang qua, ngươi có thể hay không không cao hứng? Mà trên mặt lại lộ ra một vòng phụ từ tự hiếu giống như nụ cười, há mồm liền ra, nói, đương nhiên là tưởng nhượng ngài, rốt cuộc ngài cũng coi là ta thụ nghiệp ân sư a. A, ngươi nếu là có kia hiếu tâm, cũng sẽ không mấy tháng cũng không tới một lần. Đường Thiên cười lạnh một tiếng, ngữ khí bên trong mang theo nồng đậm oán nghiệm. Khu cụ, đây không phải vội vàng tu luyện sao? Ngươi nhìn mấy vị khác sư đệ sư muội tiến bộ thần tốc, tu vi đều muốn gặp phải ta, ta thân là đại sư mình, áp lực lớn à? Lý Trường Sinh ho khan hai tiếng, giải thích nói, ít đến bộ này. Đường Thiên lườm hắn một cái, nhíu môi nói, ngươi thành làm đệ tử thân truyền, dựa vào là tu vi sao? Ê! Lý Trường Sinh lấy trụ, hắn lúc này mới nhớ tới, mình thành làm đệ tử thân truyền, bằng vào thật đúng là không phải tu vi, mà là một thân kinh diễm kiếm đạo thiên phú. Trên thực tế, Hạo Khí Tông bốn vị thân truyền đệ tử đều không phải dựa vào thuần túy chiến lược tấn thăng, mà là có đặc thù thiên phú. Hắn kiếm đạo vô song, Tống Thanh Hà nhục thân cường hành, Ngô Nguyệt Thanh tinh thần lực kinh người, Triệu Ngọc Chân thất khiếu linh lung. Ừ, được rồi, ta cũng lời ép một người, mặc kệ ngươi là bởi vì cái gì trở về, tóm lại, ngươi trở về ta cao hứng. Đường Thiên tức giận nói. Hắc hắc. Lý Trường Sinh chỉ có thể cười cười, làm dịu bối rối của mình. Đường Thiên nhìn một chút Lý Trường Sinh, sau đó đột nhiên kinh ngạc nói, à, ta làm sao nhìn không thấu được ngươi tu vi? Ta nghe tông chủ nói ngươi đột phá trung thiên vị tam trọng, nhưng là bằng vào ta đại thiên vị cửu trọng tu vi, cũng không nên nhìn không thấu à? Ừm, ta trước đó đi Hắc Phong Nguyên, không cẩn thận dung hợp một kiện kỳ quái bảo vật, tựa hồ có thể ẩn giấu tu vi. Lý Trường Sinh vừa nói láo, trên thực tế là hắn đầu góc bên trong viên kia kim sắc mặt trời, có thể tự động ẩn giấu tu vi. Dạng này à? Đường Thiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, rốt cuộc đây là đệ tử cơ duyên, trưởng bối không tiện hỏi đến. Hắn trầm mặc một chút, vừa cười nói, Trường Sinh, ngươi kinh thiền kiếm pháp luyện đến đâu rồi? Ha ha, luyện được cho dù tốt, cũng không dám tại trước mặt ngài nói xong a. Lý Trường Sinh khiêm tốn cười nói, kinh thiền kiếm pháp, đây là một môn cường đại địa giai hạ phẩm kiếm pháp, mà người sáng tạo chính là người trước mắt, Đường Thiền. Đường Thiền, rõ ràng chỉ có đại tiên vị tu vi, lại đã sáng tạo ra địa giai kiếm pháp, chấn kinh thương vân vương triều, được vinh dự vương triều đệ nhất kiếm thuật sư. Đương nhiên, kiếm pháp cũng không đồng đẳng với chiến lược, chân chính quyết định chiến lược đồ vật, mãi mãi cũng là tu vi. Chỉ cần tu vi đủ cao, lực lượng đủ mạnh, mặc ngươi chiêu số tinh diệu nữa, kiếm pháp cao siêu đến đâu, ta tự nhất lực phá vật pháp. Đến, thử một chút. Đường Thiên cười đưa tay phải ra, lập tức, tay bên trong ngưng tụ ra một thanh trong suốt trường kiếm. Ầm ầm. Lập tức, Lý Trường Sinh trong cơ thể kim sắc mặt trời phát sáng, hắn lại tràn đầy lực lượng. Đến rồi. Đường Thiên khẽ quát một tiếng, quanh thân khí chất đột nhiên lăng lệ, phản tất cả người hắn đều hóa thành một thanh kiếm. Ông, hắn phóng thích hậu thiên cảnh lực lượng, một kiếm hướng về phía trước vung ra, lập tức, một đạo kiếm quang hướng phía Lý Trường Sinh bay tới. Đạo kiếm quang này mới đầu không phải rất nhanh, nhưng là càng lúc càng nhanh, thậm chí đến Lý Trường Sinh trước người 3 mét về sau, đột nhiên phân liệt thành mấy chục đạo kiếm quang, không có chút nào quy tắc chết xạ bắt đầu. Hiu 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 bù bù. Kia từng đạo vô cùng sắc bén kiếm quang, giăng khắp nơi, nhìn như không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói, lại phong kín Lý Trường Sinh hết thảy đường lui. Đây chính là kinh tiền kiếm pháp. Kia từng đạo kiếm quang, giống như trong ngày mùa hè bị hù dọa ve, vội vàng vẽ qua bầu trời, giăng khắp nơi, đem bầu trời đều chia cắt thành vô số nhanh. Đi. Lý Trường Sinh cũng sử dụng cùng đối phương giống nhau lực lượng, ngưng tụ ra trường kiếm, hướng về phía trước vung ra. Hiu 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 bù bù. Đinh 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 đinh. Không khí bên trong xuất hiện liên tiếp tiếng va chạm, từng đạo kiếm quang triệt tiêu lẫn nhau, bắn tung tóe ra hoa mỹ hoa lửa. Phốc 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 phốc. Sau một khắc, Lý Trường Sinh phát hiện, 7-8 đạo kiếm quang chạm tại hắn hộ thể cương khí phía trên, mà lại đều là thân thể yếu nhất bộ vị, thì như yết hầu, mắt cá chân, thủ đoạn, còn có ngực. Nếu như chúng ta tu vi tương đương, sinh tử tương bác, người đã chết. Đường Tiên thu kiếm, nghiền ngẫm con cười một tiếng. Ngài cũng không xê xích gì nhiều. Lý Trường Sinh khẽ cười nói, "Tê lạc, tê lạc, tê lạc." Sau một khắc, Đường Tiên trên người trường bào màu xanh nhạt cũng đã nứt ra mấy đạo lỗ hổng, nhìn thấy mà giật mình. Đường Tiên khẽ nhếch miệng, tại chỗ ngây ngẩn cả người. Chương 19, thật lớn một đầu Ô Long Hạo Khí Tông, sơn môn bên ngoài. Hai thất tráng kiện hắc mã chậm rãi đi tới, trên lưng ngựa, rõ ràng là một nam một nữ, nam tử dáng người thẳng tắp, nữ tử dung mạo còn có thể. Tống sư minh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ân cứu mạng, không thể báo đáp, ngày sau, mặc cho phân công. Nữ tử đối Tống Thanh Hà chắp tay một cái, mang theo ngượng ngùng nói: "Sư muội làm gì khách khí, ngươi bị Cửu Dương Tông bắt nạt, ta thân là thân truyền sư minh, nào có khoanh tay đứng nhìn lý lẽ." Tống Thanh Hà vỗ vỗ ngực, hào khí cười nói: "Tóm lại, đa tạ." Nữ tử trịnh trọng nói, nàng muốn định lấy thân báo đáp, làm sao tư sắc không đủ, chắc hẳn sư minh cũng chứng mắt. Nàng là quyền phong đệ tử, thiên hướng về tu luyện lực lượng, cho nên quanh thân cơ bắp so đồng dạng nam tử đều không thua bao nhiêu. Từ tu luyện góc độ nói, dạng này dáng người là rất tốt, lực bộc phát mạnh, chính là không quá đẹp xem. Ai, nếu như ta là thối phong đệ tử liền tốt. Nàng trong lòng thầm than một tiếng, bởi vì nàng sớm đã phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, đó chính là đan dược phong các loại kiếm phong nữ đệ tử phổ biến tương đối thụ nam tử truy phủng, mà luyện khí phong, quyền phong, trưởng phong, linh thú phong nữ đệ tử lại thường thường nhận ghét bỏ. Cũng không thể nói là ghét bỏ, tóm lại liền là theo đuổi nam tử tương đối, tựa hồ là không thích mạnh mẽ nữ tử. Nhưng về sau nàng lại phát hiện một cái quái sự tình, đó chính là thối phong nữ tử đồng dạng dáng người mạnh mẽ, người theo đuổi lại ngoài ý muốn nhiều lắm, thậm chí không thua bởi đan dược phong cùng kiếm phong. Nàng không nghĩ ra cái này khác nhau đến cùng ở đâu, thậm chí nàng từng nghe nói có tông môn sư minh cùng thối phong nữ đệ tử hành phong sự, eo đều bị bẻ gãy, nghe đều dọa người. Nhưng quái gì chính là, làm nàng đem cái này sự tình nói cho quen thuộc các sư đệ nghe thời điểm, những sư đệ này không chỉ có không sợ, ngược lại còn hưng phấn. Không nghĩ ra, không nghĩ ra a. Có lẽ thối phong thật sự có một loại nào đó không cách nào giải thích ma lực đi, cũng tỉ như đã từng ngự thú phong, trong vòng một đêm liền trống. Nàng trong lòng thở dài, sau đó đối Tống Thanh Hà chắp tay nói, Tống sư minh, ta bị Cửu Dương Tông chụp lâu như vậy, muội muội ta đoán chừng đều lo lắng hỏng, ta về trước đi báo bình an, cáo tử. Cáo tử. Tống Thanh Hà đồng dạng chắp tay. Rất nhanh, nàng xuất ra lệnh bài, cưỡi hắc mã tiến vào sân môn, sau đó lựa chọn một đầu đường nhỏ, cấp tốc đi xa. Tiến sơn môn về sau, đường xá chi chít, thông hướng tông môn từng cái khu vực, Lạc Hồng Lăng, tự nhiên là tiến về quyền phong. Bái kiến Tống sư minh. Trông coi sơn môn đệ tử nhìn thấy Tống Thanh Hà, tranh thủ thời gian hành lễ, đệ tử khác ra vào tông môn cần lệnh bài, nhưng là thân truyền đệ tử không cần. Bởi vì liền mấy cái như vậy, tất cả mọi người nhận biết. Ừm. Tống Thanh Hà nhàn nhạt gật đầu, sau đó cưỡi ngựa cũng tiến vào sơn môn, cũng hướng phía Thanh Hà phong phương hướng đi đến. Cưỡi ngựa cũng không thể trực tiếp đạt đến tông môn chủ yếu khu vực, mà là muốn trước đem ngựa bỏ vào sơn môn cách đó không xa chuồng ngựa bên trong. Hạo khí tông sơn môn sau khi đi vào, cơ hồ mỗi con đường ven đường đều có một cái cỡ lớn chuồng ngựa, mỗi cái chuồng ngựa đủ để dung nạp mấy trăm con ngựa. Dù sao mặt đất không cần tiền, vì cái gì không thể trực tiếp cưỡi ngựa tiến vào chủ yếu khu vực? Chủ yếu là vì vệ sinh cân nhắc, rốt cuộc loại này xuất sinh, tùy chỗ đại tiểu tiện, phân và nước tiểu còn đặc biệt thối, nếu như không quản chế, toàn bộ tông môn đều sẽ phân ngựa phiêu hương. Đáng nhắc tới chính là, Hạo khí tông kỳ thật còn có đại lượng nhân viên vệ sinh, cùng đầu bếp đồng dạng đều là thuê, thật giống như địa cầu đường cái bảo vệ môi trường công nhân đồng dạng, mỗi ngày rạng sáng trước hừng đông sáng, đều muốn đem tông môn triệt để quét dọn một lần. Không phải, còn muốn bảo trì sạch sẽ gọn gàng. Không có ý tứ, coi như ngươi là cao cấp tông môn cũng phải rác rưởi bay tứ tung, tiết tháo rơi một chỗ. Cái này người đáng chết ở giữa chân thực a. Rất nhanh, Tống Thanh Hà chốt tốt ngựa, đi bộ nhàn nhã hướng phía Thanh Hà phong phương hướng đi đến. Không đúng, ta lần này quét ngang Cửu Dương Tông thế hệ trẻ tuổi, trấn áp thô bạo Cửu Dương Tông đại sư Minh Triệu Vinh Dương, hẳn là đi Lý Trường Sinh nơi nào khoe khoang một phen mới đúng, hắn biết, tất nhiên sẽ xấu hổ vô cùng đi. Nghĩ tới đây, hắn quay người, hướng phía Trường Sinh phong phương hướng đi đến, bước chân nhẹ nhàng, trong lòng đắc ý ngươi nghe nói không? Đi tới đi tới, hắn nghe được một đạo hơi có vẻ thanh âm non nớt, tựa hồ là tông môn sư đệ. Soạt. Lập tức, Tống Thanh Hà thân thể nhoáng một cái, liền nhảy đến bên cạnh lùm cây bên trong trốn đi. Hắn muốn trùng nghe. Hắn biết, đồng dạng lấy ngươi nghe nói không mở đầu, tất nhiên là một chút hữu dụng tin tức ẩm. Loại tin tức này, nếu như ngươi công khai hỏi, người ta chưa chắc sẽ nói cho ngươi, thậm chí sẽ tùy tiện biên cái hoang ngôn qua loa tắt trách ngươi. Chỉ có nghe lén mới có thể nghe được tinh hoa. Hắn ngừng thở, đồng thời bình hai, sợ bỏ qua một câu.
chuyện gì a? Cùng vị kia thừa nước đục thả câu đệ tử đồng hành đệ tử, rốt cục rất phối hợp hỏi một tiếng. Ta cho ngươi biết, ngươi tuyệt đối đừng truyền đi a, chứ đừng nói là ta nói. Kia thừa nước đục thả câu đệ tử khuyên bảo một tiếng. Yên tâm đi, chúng ta quan hệ thế nào a, ta có thể bán ngươi. Muốn bạch chơi tin tức đệ tử lời thề son sắt cam đoan. Thế là, vị kia thừa nước đục thả câu đệ tử thấp giọng nói, muội muội ta tại Kiếm Phong đại điện đang trực, tối hôm qua nàng đi vào cho đường trưởng lão đưa nước trà thời điểm, thấy được một lớn xếp thiệp mời. Muội muội ta lặng lẽ nhìn sang nội dung phía trên, ngươi đoán nàng nhìn thấy cái gì?
Cái gì?
Liền hai chữ, Phong Vương.
Cái gì? Phong Vương.
Xuyệt, nhỏ giọng một chút, đừng để người nghe thấy được. Tiết lộ tông môn cơ mật thế nhưng là đại tội.
A a a.
Nơi này không an toàn, chúng ta tìm một chỗ không người, lại cẩn thận nói chuyện cái này sự tình.
Ừm, phải không đi nhà ta đi, ta một người ở, trong nhà còn rất lớn, còn có tốt khang.
Vậy liền đi nhà ngươi, đi.
Rất nhanh, kia hai cái đệ tử giống như có tật giật mình đồng dạng, cấp tốc rời đi.
Mà lùm cây bên trong, Tống Thanh Hà hô hấp dồn dập, hắn cảm giác mình nhiệt huyết đang sôi trào, nhịp tim tại gia tốc.
Phong Vương,
chẳng lẽ ta đại náo Cửu Dương Tông sự tình đã truyền đến tông môn cao tầng trong lỗ tai sao?
Là, tông môn tại toàn bộ vương triều đều có cực kỳ phát đạt hệ thống tình báo, bất kỳ cái gì tin tức đều có thể ngay đầu tiên biết.
Phong Vương, Phong Vương, vương triều đã trăm năm không người Phong Vương, chẳng lẽ ta muốn làm cái này cái thứ nhất sao?
Đây là vinh diệu bực nào a?
Lúc này, hắn lại nghĩ tới Lý Trường Sinh kia Trương Anh Tuấn mặt, không khỏi thổn thức lắc đầu.
Nói đến, ngươi mới là tông môn đại sư mình, vậy mà lúc này ta nhảy qua ngươi trực tiếp Phong Vương,
ngươi biết về sau nhất định sẽ cực kỳ cô đơn đi.
Bất quá không có cách, ta cũng không muốn dạng này, đây đều là tông môn an bài, ta muốn phản kháng cũng không phản kháng được à?
Ai, đáng thương Lý Trường Sinh a.
Hắn trong lòng bên trong là Lý Trường Sinh tức hận.
Được rồi, nhìn ngươi như thế đáng thương, lại sắp nhận nhân sinh bên trong lớn nhất đả kích, ta hôm nay liền không đả kích ngươi.
Nghĩ tới đây, hắn rộng lượng quyết định, không đi Trường Sinh phòng, quay người hướng phía mình Thanh Hà phòng đi đến.
Phong Vương a,
Phong Vương a.
Hắn không ngừng hít sâu, thân thể không ngừng hướng lên nhún nhún, bước chân đều có chút lâng lâng.
A, đây không phải là Tống sư huynh sao?
Hắn thế nào?
Có vẻ giống như chúng ta giống như,
cảm giác hắn không quá bình thường a.
Muốn hay không đi hỏi một chút?
Được rồi, Tống sư huynh là thân truyền đệ tử, chúng ta không với cao nổi, tùy tiện quá khứ, rất dễ dàng bị ngộ nhận là định nọ hạng người, ngược lại rơi xuống cái ấn tượng xấu.
Ừ, cũng thế.
Một chút hạo khí tông đệ tử thấy được Tống Thanh Hà, muốn qua chào hỏi, lại không có ý tứ, cho nên nhao nhao đường vòng mà đi.
Mà lại, nhìn Tống Thanh Hà loại này giống như bị kinh phong trạng thái, bọn hắn cũng có chút rụt rè, sợ hắn bạo khởi đả thương người.
Tống sư huynh thế nhưng là lấy lục thể cường hãn chứ danh, chuyên tu kim cương bất hoại, chỉ cần bị hắn cọ đến một chút, liền sẽ thương cân độ cốt.
Trường Sinh Phong.
Lý Trường Sinh đi vào buồng luyện công về sau, nô bộc thiếu niên Lý An trong lỗ tai vang lên một giọng giàn mua.
Đến tiền điện đến.
Lý An biết, cái này ghê tởm lão già hõm hẹm lại muốn tra tấn mình.
Ngươi cái lão già hõm hẹm rất hư.
Hắn trong lòng thầm mắng một tiếng, sau đó mặt ủ mày cho hướng phía tiền điện đi đến, đồng thời đóng cửa lại.
Ông.
Phía trước không gian hỗn loạn, áo bào đen lão giả Huyền Minh Tử chống rông xuất hiện ở trước mắt.
Huyền Minh Tử hai tay khoanh ôm ngực, thân thể khôi ngô so nô bộc thiếu niên cao hơn một cái đầu. Đối đầu nói, ngươi thiên phú cực kỳ tốt, tối hôm qua đã học xong Thái Hư luyện thể thuật, hôm nay vi sư dạy ngươi Thái Hư luyện hồn thuật.
Hắn nhìn chung quanh, sau đó nhíu mày nói, nơi này hoàn cảnh quá kém, vẫn là chuyển sang nơi khác đi.
Nói xong, hắn vung tay lên, một cỗ thần bí ba động bao phủ nô bộc thiếu niên, sau đó hai người đồng thời biến mất.
Chương 20, ý chí rộng lớn Tống Thanh Hà trong phòng luyện công.
Lý Trường Sinh làm từng bước tu luyện.
Hắn không ngừng đem thiên cương đan ném vào miệng bên trong, sau đó luyện hóa, hấp thu, chiết xuất, không sợ người khác làm phiền tái diễn.
Lần này, tu vi tiến bộ lại tương đối chậm chạp. Rốt cuộc đến tiên thiên cảnh, tăng lên liền tương đối khó khăn.
Con đường tu luyện vốn là đi ngược dòng nước, càng đến hậu kỳ càng gian nan, muốn đi đường tắt gần như không có khả năng.
Ông,
không biết qua bao lâu, thân thể của hắn đột nhiên run lên, sau đó quanh thân nở rộ kim quang, khí tức cường đại lóe lên liền biến mất.
Tiên thiên cảnh nhị trọng.
Lý Trường Sinh mở mắt, nghỉ ngơi một chút, thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần đột phá đến tiên thiên cảnh tam trọng, lại phối hợp thần bí pháp trượng, ta liền có thể chống lại trung thiên vị nhất trọng, đến lúc đó, liền xem như đối mặt thế hệ trẻ tuổi, cũng có một chút lực lượng.
Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là hắn liền có thể đại sát tứ phương, vô pháp vô thiên.
Rốt cuộc, trung thiên vị nhất trọng cũng không phải là liền nhất định có thể vô địch tại vương triều thế hệ trẻ tuổi. Vương triều bên trong ngọa hổ tàng long, bên ngoài không có người tuổi trẻ đột phá trung thiên vị, nhưng là vụng trộm đâu.
Huống chi, thế giới này cũng không phải chỉ có Thương Vân vương triều, coi như hắn thật nghiền ép Thương Vân vương triều thế hệ trẻ tuổi, cũng không dám quang minh chính đại dùng hệ thống quét ngang thế hệ trước cường giả.
Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ.
Nếu như hắn thật tuổi còn trẻ, ngay tại Thương Vân vương triều xưng vương xưng bá, tất nhiên sẽ truyền đi, đến lúc đó Thương Vân vương triều bên ngoài những cái kia siêu cấp thế lực thiên kiêu hạng người liền sẽ đến hứng thú.
Nha, Thương Vân vương triều cái kia địa phương nhỏ, còn toát ra một vị cực kỳ phách lối tiểu lão đệ à, đi, đi chiếu cố hắn.
Chiếu cố liền cho bụi.
Cho cốt bụi.
Là hắn Lý Trường Sinh cho cốt.
Cho nên, bên ngoài vẫn là không thể quá phách lối, vụ trộm ngược lại là có thể dùng hệ thống chấn áp lao tiền bối, giết người diệt khẩu cái gì.
Ừm, tiếp tục tu luyện.
Hắn hít sâu một hơi, lại bắt mấy quả thiên cương đan bỏ vào trong miệng, nhắm mắt lại bắt đầu tiêu hóa bắt đầu.
Nghe nói không, Lạc Hồng Lăng sư tỷ trở về tông môn.
Lạc Hồng Lăng sư tỷ là ai?
Ai nha, liền là vị kia phế đi Cửu Dương Tông hoạch tâm đệ tử, sau đó bị Cửu Dương Tông chụp hạch tâm nữ đệ tử a.
À, là vị sư tỷ kia à, nghe nói nàng bị Cửu Dương Tông chụp vài ngày đâu, không biết phải chăng là mất nước quá nhiều.
Vẫn tốt chứ, vẫn như cũng cực kỳ nhuận.
Vậy là tốt rồi, vậy ngươi biết nàng là làm sao trở về sao?
Chẳng lẽ là đại sư Minh ra tay rồi?
Không phải đại sư Minh, là Tống Thanh Hà sư Minh.
Cái gì? Tống Thanh Hà sư Minh?
Hắn có thể đánh bại Cửu Dương Tông thân truyền đại đệ tử Triệu Vinh Dương sao?
Ha ha, cái này ngươi không biết đâu, ta nghe nói Tống Thanh Hà sư Minh đã đột phá trung thiên bị.
Vài ngày trước, hắn lẻ loi một mình xâm nhập Cửu Dương Tông, bằng vào một thân kim cương bất hoại ngạch công, trực tiếp nghiền ép Cửu Dương Tông thế hệ trẻ tuổi, liền ngay cả kia Triệu Vinh Dương cũng chỉ chống được mấy chiêu, liền bị Tống sư Minh một quyền đánh xuyên hộ thể cương khí, đánh thành trọng thương.
T. Tống sư Minh vậy mà mạnh như vậy?
Ha ha, người ta chuyên tu ngạch công, ngươi nói manh cũng manh.
Coi như ngã nhào xuống đất bên trên, cũng có thể đánh ra cái hồ đến.
Chậc chậc chậc, Tống sư Minh, chân nam nhân vậy.
Kia đại sư Minh đâu?
Chuyện như vậy, không phải hẳn là đại sư Minh đi thích hợp nhất sao?
Hẳn là đang điều chỉnh trạng thái, là vài ngày sau Phong Vương nghi thức làm chuẩn bị đi, mà lại ta nghe nói lúc trước hắn đi bái phòng Tống sư Minh, cũng hẳn là hắn xin nhờ Tống sư Minh đi Cửu Dương Tông cứu người.
Cái gì? Phong Vương nghi thức?
Ê,
khu khu, ngươi nghe lầm, ta nói chính là nội môn thí luyện, nghe nói tông môn gần nhất muốn tổ chức một lần nội môn thí luyện, rất nhiều nội môn đệ tử đều muốn tham gia, tông chủ để đại sư Minh dẫn đội.
Thật sao?
Tại sao ta cảm giác ngươi có việc giấu giếm ta?
Ha ha, làm sao có thể chứ?
Chúng ta quan hệ thế nào a, từ nhỏ đã ở sát vách.
Cha ta còn thường xuyên ban đêm đi nhà ngươi vọt cửa chút đấy, hai nhà chúng ta ở giữa, hiểu rõ, nào có cái gì bí mật có thể nói đâu.
A, cũng thế, vậy liền tin ngươi một lần.
Tương tự nói chuyện, tại Hạo Khí Tông nội bộ chỗ nào cũng có, đồng thời nhanh chóng lên men ra.
Một chút thông minh đệ tử đã ngửi được không giống bình thường hương vị, nhưng là bọn hắn lựa chọn dạng ngu.
Bởi vì lâu dài giang hồ lịch luyện nói cho bọn hắn, người quá thông minh sống không lâu.
Dứt bỏ Phong Vương nghi thức không nói, Tống Thanh Hà thanh danh lại một lần nữa vang vọng Hạo Khí Tông.
Trước đó mọi người chỉ là biết có như thế một vị thân truyền đệ tử, chưa nói tới thích, cũng chưa nói tới không thích.
Rốt cuộc hắn không giống Lý Trường Sinh đẹp trai như vậy, mà hắn cứng rắn, cũng không ai có thể thưởng thức được.
Nhưng bây giờ thì khác, hắn đột phá trung thiên bị, quét ngang Cửu Dương Tông thế hệ trẻ tuổi, cường thế mang về bị Cửu Dương Tông giam sư muội, dạng này hành động vĩ đại, đủ để cho rất nhiều sư đệ sư muội đối với hắn sinh ra sùng bái chi tâm.
Chỉ rất nhiều nữ đệ tử trong lòng bên trong ngưỡng mộ Lý Trường Sinh, đồng thời cũng có thể thật lòng nói một câu, Tống sư Minh là người tốt.
Mà mấy ngày nay Tống Thanh Hà lại một mực trô Thanh Hà phòng, bế quan tu luyện, chưa từng ra ngoài.
Hắn thấy, càng là trọng yếu thời điểm, càng là muốn tránh hiểm nghi.
Rốt cuộc, chuyện tốt nói chuyện liền không, chuyện xấu nói một chút là được.
Giống Phong Vương đại sự như vậy, mặc dù hắn trong lòng mừng thầm, nhưng là vẫn muốn làm bộ cái gì cũng không biết, đồng thời ngậm miệng không nói, sau đó chờ đã đến giờ, không tiêu không gấp leo lên Phong Vương thai.
Đồng thời, còn muốn làm bộ biểu thị một chút kinh ngạc.
Thật giống như trên địa cầu khu trưởng nhi tử đồng dạng, rõ ràng tại thành tích công bố trước, liền đã vụng trộm chạy đến lão sư văn phòng tra xét thành tích, đồng thời trong lòng đắc chí.
Phát bài thi thời điểm, nhưng vẫn là muốn làm bộ lộ ra vẻ kinh ngạc, à, hạng nhất lại là ta.
Đối với lòng người cái này một khối con, Tống Thanh Hà biểu thị, mình nắm gắt gao.
Lúc này, gian phòng bên trong, hắn đang nằm tại mình khắc hoa trên giường lớn, che kín kia trường đánh đầy màu xám miếng vá màu hồng phấn toái hoa đệm chăn, ngưng thần tĩnh khí.
Tống sư Minh, Phong Vương sự tỉnh, ngài nghe nói không?
Nhẫn nhịn hồi lâu sau, bên cạnh tạm dịch đệ tử Triệu Lâm nhịn không được hỏi.
Bình tĩnh.
Tống Thanh Hà hít sâu một hơi, ngăn chặn đột nhiên gia tốc nhịp tim, sau đó lộ ra một bộ vô dục vô cầu biểu lộ, bình tĩnh nói, những việc này trong lòng ngươi biết liền tốt, đừng đi ra ngoài nói, cũng không cần đi cùng người khác nghị luận.
Rốt cuộc, càng là loại thời điểm này, càng là muốn tránh hiểm nghi, cho thấy vốn có khí độ.
Tạp dịch đệ tử Triệu Lâm nghe vậy, thân thể chấn động, sau đó xấu hổ cúi đầu.
Cùng lúc đó, hắn trong lòng đối Tống sư Minh kính nể lần nữa cất cao, Tống sư Minh phần khí độ này, quả nhiên không phải hắn có thể so sánh.
Nguyên bản, hắn còn muốn là Tống sư Minh minh bất bình, rốt cuộc Tống sư Minh đã đột phá trung thiên bị, còn từ Cửu Dương Tông cứu trở về Lạc Hồng Lăng sư tỷ, là tông môn dương uy, dựa vào cái gì Phong Vương không phải Tống sư Minh?
Hiện tại nghe Tống sư Minh vừa nói như vậy, hắn mới biết được là mình quá nhỏ hẹp.
Chân chính tiên kiêu là sẽ không ghen ghét người khác thành công, mà là sẽ thật lòng chúc phúc người khác.
Thật giống như Tống sư Minh,
không chỉ có mình không oán giận, còn để hắn cũng không cần phàn nàn, muốn tránh hiểm nghi,
miễn cho đối Lý Trường Sinh sư Minh sinh ra ảnh hưởng không tốt.
Đây là cỡ nào rộng lượng, cỡ nào ý chí a, lập tức đầu giường ngồi lấy người kia, tại hắn trong mắt hình tượng lần nữa trở nên cao to, cơ hồ vô hạn tất cao.
Ha ha, lại bị ta chẳng đến.
Tống Thanh Hà nhìn như không quan trọng, kỳ thật hai nghe lục lộ, nhãn quan bắt phương, đã sớm đem tạp dịch đệ tử bộ mặt biểu lộ nhìn ở trong mắt, tự nhiên cũng nhìn thấy đối phương trong mắt kính nể cùng sùng bái, lập tức có chút lâng lâng.
Phong Vương nghi thức à, mau lại đây đi, ta đều trên giường ngồi đã mấy ngày, thân thể đều nhanh dị xét.
Hắn trong lòng mặc niệm một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển hạo nhiên chính khí thiên tu luyện.
Thời gian a, luôn luôn trôi qua chậm như vậy, để đầy cõi lòng mong đợi mọi người thật khổ cực.
Chương 21, lén lén lút lút một đêm này, mây đen gió lớn.
Bao nhiêu mây đen to lớn, đem bầu trời bên trong tàn nguyệt cùng ngôi sao toàn bộ che đậy, toàn bộ Hạo Khí Tông một mảnh đen kịt.
Rầm rầm.
Không khí bên trong thổi mạnh đêm rét lạnh gió, lạnh siêu siêu, lại thêm một vùng tăm tối, cho nên các đệ tử đều trở về phòng nghỉ ngơi.
Cũng không ai đánh giá chiến.
Rốt cuộc, đông lạnh cái mông.
Hạo Khí Phong là Hạo Khí Tông tổ sư đường nơi ở, là Hạo Khí Tông ngọn núi cao nhất, cũng là Hạo Khí Tông trung tâm quyền lực. Chính khí trên quảng trường, một mảnh đen kịt. Chỉ có từng cây trạm trổ long phượng đá bạch ngọc trụ, đứng sừng sững ở đêm tối bên trong, nhận thụ lấy hàn phong xâm nhập. Hiu hiu hiu. Đột nhiên, mấy đạo người mặc y phục dạ hành thân ảnh, giống như bóng đen đồng dạng gào thét mà đến, tại trong sân rộng gặp mặt. Hiu 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 bù bù. Rất nhanh, lại có lần lượt từng thân ảnh lần lượt chạy đến. Những người này, tất cả đều người mặc y phục dạ hành, trên mặt cũng bao vây lấy màu đen khăn trùm đầu cùng mạng che mặt, chỉ lộ ra một con mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, trên quảng trường này liền hội tụ mấy trăm người, hơn nữa nhìn khí tức, tất cả đều là trung thiên vị, đại thiên vị cao thủ. Dạng này một đám người, mặc kệ xuất hiện ở nơi nào, đều là một cỗ lực lượng kinh khủng, đủ để cho người sợ hãi. Chuẩn bị xong chưa? Ừm. Các ngươi đâu? Tốt. Ừm, hành động. Đám người này thần bí hề hề gặp mặt, sau đó trung ương nhất người áo đen ra lệnh, lập tức tất cả mọi người cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng tán đi. Những người này thân thủ quá nhanh nhẹn, giống như bọ chét đồng dạng tại từng tòa sơn phong ở giữa bắn ra, cấp tốc phân tán tại dãy núi các nơi. Bọn hắn một chút nữa nhảy lên cổ thụ che trời, một chút nữa bò lên trên vách núi treo leo, sau đó tại những địa phương này đều phủ lên giải lụa màu cùng đèn lồng. Bởi vì có không gian giới chỉ, cho nên cực kỳ thuận tiện. Tránh hết ra, ta muốn cắt chữ. Hồi lâu sau, dãy núi ở giữa đều treo đầy vật phẩm trang sức, một vị người áo đen đi vào Hạo Khí Phong phía trước, trầm giọng nói ra. Lập tức, người bên cạnh tránh hết ra. Người áo đen tay bên trong xuất hiện một thanh phong mang tất lộ tuyết trắng trường kiếm, hai tay của hắn cầm kiếm, hít sâu một hơi, lực lượng phun trào. Ông. Lập tức, trường kiếm phát ra tuyết trắng quang mang, mà hắn toàn bộ thân thể cũng phát ra đồng dạng ánh sáng, tựa hồ nhân hỏa kiếm hòa làm một thể. Đi. Xúc thế hoàn tất về sau, hắn hét lớn một tiếng, hướng phía Hạo Khí Phong một mặt bóng loáng vách núi một kiếm vung ra. Hiu 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 bù bù. Một đạo mấy chục trượng khổng lồ tuyết trắng kiếm quang bay ra, sau đó tại bầu trời đêm bên trong phân hóa thành vài trăm nói, giăng khắp nơi hướng phía vách núi bổ tới. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt. Kia mặt to lớn trên vách đá, vô số hòn đá con giống như mảnh kiếng bể đồng dạng rớt xuống, sau đó, dần dần hiện lộ ra năm cái rồng bay phượng múa, phong mang tất lộ chữ lớn, Lý Trường Sinh, Phong Vương. Ừm, nửa tháng này đến ta khổ luyện thư pháp, vẫn còn có chút tác dụng, cũng coi như cầm được ra tay rồi. Cũng may mắn ta chỉ luyện cái này năm chữ, nếu là luyện nhiều, phân tán tinh lực, chỉ sợ cũng không có hiệu quả tốt như vậy. Vị kia người áo đen thu kiếm, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, mặc dù được khăn lụa nhìn không thấy, nhưng là thật sự là hắn cười. Chớ đắc ý, mau tới quét dọn hòn đá. Lúc này, bên cạnh có người dùng cánh tay đụng phải hắn một chút. A. Cầm kiếm người áo đen ngây mẩn cả người. Cái kia đụng hắn người lườm hắn một cái, sau đó tự mình hướng phía hắn phía trước đi đến, nói, một kiếm bổ xuống nhiều như vậy tảng đá cát bã, còn mỗi khối đều như thế lớn, chẳng lẽ không cần thanh lý? Bị khách nhân thấy được, người đoàn chúng ta Hạo Khí Tông có thể hay không bị người chê cười? A, ta không cân nhắc nhiều như vậy a. Cầm kiếm người áo đen khỏe miệng co giật, cảm thấy cho mình đào hố. Không cân nhắc tốt liền dám nghĩ ý xấu. Phía trước người quay đầu lườm hắn một cái, sau đó tùy ý khoát tay một cái nói, được rồi, ngươi không cân nhắc qua, ta cân nhắc qua. Mau tới đây giống như hòn đá con đi, mặt khác. Chưa biết đến không sai. Kia là. Cầm kiếm người áo đen rốt cuộc cười. Thế là mấy trăm cái người áo đen đều hội tụ tại kia mặt dưới vách đá, vùi đầu thanh lý những cái kia to lớn hòn đá. Bởi vì cái gọi là bên ngoài có nhiều ngăn nắp, sau lưng liền có nhiều chật vật, vì cho nhà mình đệ tử phong vương, bọn hắn cũng là liều mạng. Hồi lâu sau, rốt cục thu thập xong, tất cả người áo đen đều tụ tại kia mặt dưới thạch bích, mà vị kia để cầm kiếm người áo đen nhặt hòn đá con người áo đen, đối đám người túi người chào thật sâu. Các vị sư huynh sư đệ, còn có sư thúc các sư bá, vì Trường Sinh Phong Vương nghi thức, các ngươi đều vất vả. Thanh âm này, Thình Lình Tông chủ Ngô Nguyệt Thương. Ha ha ha, làm gì khách khí, ta Hạo Khí Tông hậu bối đệ tử có thể phong vương, chúng ta những lao gia hỏa này cũng cao hứng. Đúng vậy à, chúng ta mặc dù bây giờ không tên không họ, nhưng thủy chung vẫn là Hạo Khí Tông một phần tử, người trong nhà sao phải nói những này? Hy vọng Trường Sinh Phong Vương về sau có thể mang theo Phong Vương chi uy, thế như trẻ tre, đem chúng ta Hạo Khí Tông đưa đến một cái độ cao mới. Những người áo đen này đều nhao nhao nói, bọn hắn chính là Hạo Khí Tông 72 tòa thứ phong bên trong ẩn cư cường giả, cũng chính là đời trước cùng tốt nhất nhiều đời đệ tử. Ầm ầm. Đúng lúc này, bầu trời bên trong gió nổi mây phun, một cơn gió lớn mang theo to lớn cảm giác gáp bách gào thét mà đến. Đây là? Tất cả mọi người chấn động trong lòng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, sau đó từng cái sắc mặt tái nhợt, sợ vỡ mật rung động. Chỉ thấy bầu trời bên trong lại có một tòa ngọn núi to lớn, chậm rãi trôi nổi mà đến, giống như tiền sử cự thú đồng dạng, đem cao thiên mây đen đều đụng nát mấy đóa, kia cố uy thế, cơ hồ khiến người không thở nổi. Ha ha ha, nếu là ta Hạo Khí Tông đệ tử Phong Vương, lão phu lại há có thể không ra thêm chút sức đâu. Một đạo uy nghiêm tiếng cười vang lên. Đám người lần này phát hiện, nay tòa đỉnh núi phía dưới, lại có một cái chấm đen nhỏ con, tựa hồ là một người. Cái đó là Hàn Giang sư tổ. Có người nghe được thanh âm này, lập tức cực kỳ vui mừng, mà theo sơn phong tới gần, những người khác cũng nhận ra người tới, lập tức trầm tĩnh lại. Đây chính là Hạo Khí Tông một vị tông sư lão tổ, đã sống hơn 200 tuổi, là tông môn chân chính định hải thần châm. Đông, rốt cục, lão giả nhẹ nhàng đem ngọn núi này đặt ở trên đất trống, mặc dù động tác cực kỳ ổn, nhưng là vẫn có một cơn gió lớn bị đè ép ra, hướng phía bốn phương tám hướng gào thét mà đi, thổi đến đám người ngã trái ngã phải. Mà lúc này, mọi người mới thấy rõ đạo thân ảnh này, đây là một cái cực kỳ khôi ngô lão giả, tối thiểu cao 2 mét. Tóc như hùng sư, râu ria như chư bay. Sau đó, liền không có. Rốt cuộc trời tối quá, thấy không rõ mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đường biển mơ hồ. Bái kiến sư tổ, bái kiến sư thúc tổ. Đám người tranh thủ thời gian quỳ lạy làm lễ, dù sao cũng là tông môn lão tổ, bối phận cao đến dọa người, ít nhất là sư tổ cấp bậc. Ha ha ha, không cần đa lễ, chúng ta nhỏ giọng một chút con, không muốn kinh động đến tông môn đệ tử, đặc biệt là không thể kinh động đến Lý Trường Sinh tiểu tử kia, miễn cho hắn phát hiện về sau, trong đêm chạy trốn. Hàn Giang lão tổ vừa cười vừa nói, sư tổ yên tâm, phái người nhìn chằm chằm đâu. Tông chủ Ngô Nguyệt Thương vừa cười vừa nói, Hàn Giang lão tổ ngẩn người, sau đó đi tới vô vô Ngô Nguyệt Thương bả vai, tán thán nói, ừm, ngươi làm việc, lão phu yên tâm. Kia là. Tông chủ thẳng sống lưng, trong lòng tự đủ, nếu không phải tâm tư ta kỳ não, túc trí đam mưu, làm sao lại đến phiên ta làm tông chủ đâu? Bọn hắn kia đệ tử đời một bên trong, năm đó chiến lược mạnh hơn hắn thế nhưng là có mấy cái đâu, Kiếm Phong trưởng lão Đường Thiện, liền là hắn bên trong một cái. Sư tổ, ngài chuyển đến như thế lớn một ngọn núi, dự định dùng như thế nào a? Một vị người áo đen hỏi. Hừ hừ, Lý Trường Sinh tiểu tử kia Phong Vương, là chúng ta Thương Vân Vương triều trăm năm qua phần độc nhất, cũng có tiếp nối người trước, mở lối cho người sau ý nghĩa, tự nhiên muốn long trọng một chút, tại vương triều lịch sử trên lưu lại một trang nổi bật. Hắn hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, nói, chúng ta đem ngọn núi này điêu khắc thành Trường Sinh dáng vẻ, tay phải hắn cầm kiếm chỉ xéo mặt đất, mà tay trái hướng về phía trước mở ra, đem to lớn lòng bàn tay điêu khắc thành cử hành Phong Vương nghi thức quảng trường. Thế nào, đủ khí phái a? T. Đám người nghe vậy, nhao nhao hít vào hơi lạnh, nào chỉ là khí phái a, quả thực là rộng lớn a. Loại này to gan ý nghĩ, tại Thương Vân Vương triều, quả thực là xưa nay chưa từng có. Mà sau này, cũng sẽ bị người nói chuyện say xưa. Ánh mắt mọi người đều nóng bỏng lên, đây là vinh diệu bậc nào, cỡ nào hùng vĩ a thế nhưng là. Như thế ngọn núi lớn, muốn điêu khắc thành Trường Sinh dáng vẻ, kia đến phí bao lớn sức lực a. Đám người gặp khó khăn. Khắc vài cái chữ to còn dễ nói, đem toàn bộ sơn phong điêu khắc thành hình người, kia được nhiều khó a, chớ nói chi là, Lý Trường Sinh tướng mạo xuất chúng như thế, muốn điêu khắc ra loại kia thần vận, quả thực khó như lên trời. Để cho ta tới. Đường Thiên một thanh giật xuống trên mặt khăn mặt màu đen, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, kích động. Ngươi. Đám người hoài nghi nhìn xem hắn, trong lòng tự nhủ, ngươi một cái đại lao thô, khắc mấy chữ đều khổ luyện nửa tháng, còn có thể khắc người. Đừng có dùng ánh mắt như thế nhìn ta, ta sẽ không cao hứng. Đường Thiên ngạo nghễ lườm đám người một chút, thản nhiên nói, khắc những người khác ta không dám nói, nhưng là khắc Trường Sinh, tuyệt đối không có vấn đề. Hắn kinh tiền kiếm pháp, ảo diệu chỗ ngay tại ở đối kiếm quang trường khống, mà lại là tùy tâm sử dụng, cơ bản không có sai lệch chút nào. Chỉ cần hắn muốn để kiếm quang rơi vào nơi nào, liền có thể rơi vào nơi nào. Không cần nhìn xem Trường Sinh điều khắc. Có người hồ nghi hỏi. Họa sư đều biết, muốn họa sĩ, bình thường đều phải xem lấy người họa, bởi vì người đầu góc bên trong, không có khả năng đem một người tướng mạo hoàn toàn phát họa ra đến, chớ nói chi là còn muốn làm ra đặc biệt tư thế. A, cho cười. Làm gương sáng cho người khác, nếu là ngay cả đệ tử giọng nói điệu cười đều nhớ không rõ, có gì khuôn mặt tự xưng là thời người. Đường Thiên khinh thường cười một tiếng, thần sắc càng phát ra kiêu căng. Tông chủ Ngô Nguyệt Thương ngơ ngác nhìn hắn, yên lặng nắm chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm nói, nhìn đến, ta đối Trường Sinh quan tâm, so với lao đường vẫn là kém một chút a. Về sau đến đối tốt với hắn điểm mới được. Chương 22, hiểu lầm càng ngày càng sâu hồi lâu sau. Phản phất thân thể bị móc sạch Đường Thiên, bị hai cái người áo đen dùng cáng cứu thương kiếm đi. Mà hạo khí phong phía trước rộng rãi đất bằng phía trên, xuất hiện một tòa đỉnh thiên lập địa rộng lớn tượng đá. Kia là Lý Trường Sinh. Hắn đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, tay áo bồng bềnh, tay phải cầm trường kiếm chỉ xéo phía dưới, kia Trương Anh Tuấn vô song mặt có chút ngóc lên, nhìn về phía phương xa chân trời, tựa hồ đang hỏi, anh hùng thiên hạ, ai dám một trận chiến. Mà tay trái của hắn, hướng về phía trước mở ra, năm ngón tay hơi hơi cong lên trên khúc, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều tại trường không bên trong. Lòng bàn tay là một tòa to lớn quảng trường, trong sân rộng không chỉ có phong vương thai, còn có thính phòng, mười phần hoa lệ. Đây là một hạng công trình vĩ đại. Cho nên, đại thiên vị đỉnh phong Đường Thiền, chỉ là điêu khắc tòa này tượng đá, liền mệt mỏi nằm, cơ hồ bất tỉnh nhân sự. Đương nhiên, những người khác cũng thật mệt mỏi. Vì không kinh động tông môn đệ tử, mỗi rơi xuống một khối đá mảnh vỡ, bọn hắn liền muốn dùng năng lượng tiếp được, sau đó len lén trở đi, ném vào núi rừng bên trong. Hắn bên trong, Hàn Giang lão tổ gánh chịu lớn nhất lượng công việc. Rốt cuộc, hắn có thể bay. Tốt, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai thật tốt cách ăn mặc một chút, không thể ném đi ta Hạo Khí tông mặt mũi. Hàn Giang lão tổ nói. Vâng. Vãn bối cáo lui. Đám người nhao nhao rời đi. Mà Hàn Giang lão tổ hài lòng nhìn thoáng qua tượng đá, cũng đằng không mà lên, biến mất tại bầu trời đêm bên trong. Ngày thứ hai, sáng sớm, các đệ tử sau khi rời giường, vừa đi ra gian phòng của mình, liền bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Cái này, đây là Hạo Khí Tông. Nhìn xem cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người ánh mắt hoảng hốt, chỉ cảm giác có chút không chân thực. Phóng tầm mắt nhìn tới, liên miên núi non chập trùng, từng toa ngọn núi, từng mảnh núi rừng, đều phủ lên đèn lồng, dài lụa màu, cùng bình an kết loại hình vật phẩm trang sức, hồng trang lãng hỏa, vui mừng hớn hở. Loại biến hóa này quá kinh người. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, phản phất một đêm tỉnh lại, đổi nhân gian. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Trong vòng một đêm, vô thanh vô tức, liền đem lớn như vậy tông môn thay hình đổi dạng, đây chính là tông môn nội tình à? Hạo Khí Tông, chán quá thay. Gia nhập Hạo Khí Tông, quả nhiên là lựa chọn chính xác. Đám người kinh thán không thôi, nghĩ đến tông môn cường đại, một cỗ cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Mau nhìn Hạo Khí Phong bên kia. Đột nhiên, có người kinh hô một tiếng, lập tức, rất nhiều người quay đầu nhìn lại. Hạo khí phong ở vào tông môn trung ương nhất, mà lại là đỉnh cao nhất, cho nên cho dù là có cái khác ngọn núi che chắn, cũng có thể nhìn thấy hạo khí phong đỉnh. Song lần này, ánh mắt của bọn hắn từ mấy ngọn núi đỉnh vượt qua về sau, nhìn thấy lại không phải hạo khí phong, mà là một tòa tượng đá nửa người trên. Tòa kia tượng đá quá rộng lớn, đỉnh thiên lập địa, mây trắng tại tượng đá nơi ngực phiêu đãng, giống như khói bếp. Đúng thế, đại sư minh, ta đã biết. Phong Vương, nhất định là Phong Vương. Đại sư minh muốn Phong Vương. Nguyên lai nghe đồn là thật. Ta vài ngày trước liền nghe được một chút tin tức ẩm, còn tưởng rằng là nghe nhầm đồn bậy, nghĩ không ra tông môn đến thật. Quá rung động, quá rung động. Nhìn như vậy đến, đoạn thời gian trước liên quan tới đại sư minh đột phá trung thiên vị tam trọng nghe đồn, cũng là sự thật, đại sư minh, thật là tuyệt thế thiên tiêu. Đám người nhiệt huyết sôi trào. Thân là Hạo Khí Tông đệ tử, đại sư minh thu hoạch được dạng này vinh quang, bọn hắn cũng có vinh yên. Rốt cuộc, đại sư minh là bọn hắn tấm gương. Đi, đi Hạo Khí Phong, đã tối hôm qua trong đêm bố trí xong Phong Vương thai, Phong Vương nghi thức tất nhiên ngay tại hôm nay. Bọn hắn cũng không đốc. Công trình lớn như vậy, tông môn không hề động viên các đệ tử ban ngày bố trí, mà là lựa chọn trong đêm khởi công, khẳng định là chuẩn bị đến một cái đột nhiên tập kích. Về phần tại sao muốn đột nhiên tập kích, vậy liền không được biết rồi. Thế là, rất nhiều tâm tư linh hoạt đệ tử, điểm tâm đều không để ý tới ăn, liền hướng Hạo Khí Phong tiến đến, nghị chiếm một chỗ tốt. Toàn bộ tông môn đều bao phủ tại hỉ khí dương dương không khí bên trong. Mà lúc này, Thanh Hà Phong, biệt viện bên trong, Tống Thanh Hà vừa mở mắt ra, liền nghe được dưới núi truyền đến từng đạo thanh âm huyên náo, bởi vì quá tạng, nghe không rõ. Nhưng là hắn nghe được mấu chốt chữ con, Phong Vương nghi thức. Cái gì? Hôm nay cử hành Phong Vương nghi thức? Hắn ánh mắt trừng lớn, sau đó đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện bên cạnh một tòa vô danh sơn phong bên trên, treo đầy dải lụa màu cùng đèn lồng. Lại nhìn về phía phương xa. Phương xa ngọn núi, rừng rậm, cũng đều đồng dạng treo đầy vật phẩm trang sức, trong vòng một đêm trở nên vui mừng vô cùng. Cái này. Trong vòng một đêm, toàn bộ tông môn đều đại biến dạng, nhìn đến, tông môn thật muốn vì ta tổ chức Phong Vương nghi thức. Thế nhưng là, vì cái gì không ai cho ta biết? Ta đã hiểu. Lấy Tống Thanh Hà thông minh tài trí, lập tức liền nghĩ đến mấu chốt, trên mặt lộ ra một vòng bảy mưu nghị kế nụ cười. Tông môn các trưởng bối hao phí to lớn khí lực, trong đêm bố trí Phong Vương hoàn cảnh, đơn giản liền là muốn cho ta một kinh hỉ. Đã như vậy, đương nhiên sẽ không sớm cho ta biết, thậm chí sẽ cố ý đem ta mơ mơ màng màng. Nghĩ tới đây, hắn một thanh xốc lên đánh đẩy màu xám miếng vá màu hồng phấn toái hoa đệm chăn, xoay người xuống giường, đồng thời đối bên ngoài kêu lên, "Triệu Lâm, tiến đến." "Tống sư minh, có gì phân phó?" Vị yêu chiếu cố hắn sinh hoạt thường ngày tạm dịch đệ tử cấp tốc chạy vào. "Đi chuẩn bị một chút, ta muốn tắm rửa thay quần áo." Tống Thanh Hà ôn hòa cười một tiếng, phong độ nhẹ nhàng. Hắn cảm thấy, mình là sắp phong vương người, đối đãi thuộc hạ nhất định phải ôn hòa, dạng này mới có đại nhân vật phong độ. "Vâng, sư minh." Tạp dịch đệ tử Triệu Lâm có chút thụ sủng nhược kinh, sư minh rất ít lộ ra như thế ôn hòa một mặt. Cũng có lẽ là bởi vì tu luyện ngạnh công nguyên nhân, Tống sư minh ngày bình thường biểu lộ nghiêm túc, tổng cho người ta một loại khổ đại cửu thâm cảm giác. Chính vì vậy, Tống sư minh nhân duyên kỳ thật rất kém cỏi, có rất ít người nguyện ý cùng Tống sư minh liên hệ. Bất quá Triệu Lâm lại biết, Tống sư minh chỉ là nhìn cực kỳ hung mà thôi, người kỳ thật cực kỳ tốt, đối thuộc hạ cũng rất an dung. "Triệu Lâm, chờ một chút." Tại Triệu Lâm đi ra cửa phòng trước đó, Tống Thanh Hà lại gọi hắn lại. "Làm sao vậy, Tống sư minh?" Triệu Lâm quay đầu lại hỏi nói. "Đem ta tốt nhất món kia quần áo lấy ra, ta hôm nay muốn mặc." Tống Thanh Hà có chút ngượng ngùng nói. Triệu Lâm có chút ngẩn người, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, lộ ra một vòng khéo hiểu lòng người nụ cười, còn mang theo một tia kính nể, nói, "Được rồi, Tống sư minh." Hắn thấy Tống sư minh chuẩn bị thịnh trang có mặt Lý Trường Sinh sư minh Phong Vương nghi thức, đây cũng là ý chí rộng lớn biểu hiện. Nếu là một chút bụng dạ hẹp hòi ghen tị hạng người, loại tình huống này chỉ sợ đi cũng sẽ không đi. Mà Tống Thanh Hà nhìn xem Triệu Lâm trên mặt kính nể biểu lộ, trong lòng càng thêm vui vẻ. Phong Vương, thật tốt đã, rất nhanh. Tống Thanh Hà đơn giản tắm rửa về sau, liền đổi lại hắn tối lộng lẫy món kia trường bào màu xanh da trời, trường bào trên treo lên màu trắng vân vân cùng bạch hạc, quý khí lại không mất ưu nhã. Đây là hắn duy nhất một kiện tơ lụa quần áo. Hắn ngày bình thường đều là xuyên chịu mài mòn trang phục vải đay thô áo, rốt cuộc hắn là chủ tu nhục thân, tơ lụa quần áo chịu không được dày vò. Đương nhiên, hắn không mặc tơ lụa quần áo, còn có mặt khác hai cái nguyên nhân. Một là hắn không muốn giống như Lý Trường Sinh cái kia tiểu bạch kiểm con đồng dạng, mỗi ngày ăn mặc trang điểm lộng lẫy, chiêu phong dẫn điệp. Hai là hắn kỳ thật không có dư thừa tiền. Mặc dù Hạo Khí Tông kho lúa đối thân truyền đệ tử là rộng mở, nhưng hắn người này không biết thay đổi con, cùng ngự thú phong vị kia hồ trưởng lão đồng dạng, vô công bất thụ lộc, không ăn đồ bổ thí. Hắn tất cả tiêu xài đều là thông qua làm nhiệm vụ, đổi lấy điểm cống hiến để duy trì. Như vậy vấn đề tới, hắn thân làm đệ tử thân truyền, thực lực không tầm thường, coi như làm nhiệm vụ cũng có thể kiếm được rất lớn một bút tài phú à, vì cái gì còn như thế túng quẫn đâu? Bởi vì tiền của hắn đại bộ phận đều tán cho người nghèo. Hắn là nhà nghèo khổ xuất thân, mẫu thân hắn năm đó cũng là bởi vì không có tiền chữa bệnh, chết tại một cái gió táp mưa sa ban đêm. Cho nên, hắn hy vọng có thể đủ khả năng đến giúp một chút nghèo khổ người. Về phần tại sao không cầm Hạo Khí Tông tiền tài đi đón tế người nghèo đâu? Bởi vì hắn có nguyên tắc, không muốn của người phúc ta. Mà lại hắn cũng biết, trên đời này người nghèo khó bần cùng vô cùng vô tận, coi như hắn đem Hạo Khí Tông rời trống, cũng không có khả năng đến giúp tất cả người nghèo, người sống một thế, nhưng cầu không thẹn lương tâm. Hắn có thể làm, bất quá là tận tâm tận lực mà thôi. Chương 23, là cách cục. Ta ở bên trong tăng thêm cách cục. Trường Sinh Phong, trong phòng luyện công. Lý Trường Sinh cũng không biết mình tu luyện bao lâu, đột nhiên nghe phía bên ngoài có thanh âm huyên náo truyền đến, giống như con rồi đồng dạng liên tiếp. Thế là, hắn rốt cuộc không tĩnh tâm được. Được rồi, dù sao đã đột phá đến tiên tiên tam trọng, khoảng cách tiên tiên tứ trọng còn có chút khoảng cách, xuất quan đi. Thế là, hắn đứng dậy, có tiến vào phòng tắm tắm rửa một cái, sau đó đổi một bộ quần áo sạch sẽ, đi ra ngoài. Công tử, ngài ra rồi. Nô bộ thiếu niên Lý An canh giữ ở buồng luyện công ngoài cửa, đang đi tới đi lui, nhìn thấy Lý Trường Sinh ra, kinh hỉ vô cùng. Không còn ra, hắn đều muốn gõ cửa. Rốt cuộc, hắn đã nghe được động tĩnh bên ngoài, cũng xuống dưới hỏi thăm một chút, nguyên lai hôm nay là công tử phong vương nghi thức. Công tử muốn phong vương. Hắn nghe được chuyện này thời điểm, cũng kinh hỉ vô cùng, cho nên vô luận như thế nào, cũng là muốn để công tử ra. Coi như hắn không gõ cửa, đợi chút nữa tông môn cao tầng cũng sẽ phái người đến thúc, rốt cuộc phong vương thai đều bố trí xong, không có khả năng hủy bỏ. Chuyện gì ngạc nhiên? Lý Trường Sinh khẽ nhíu mày, hỏi: "Công tử, ngài hôm nay muốn phong vương?" Toàn bộ tông môn đều bố trí xong, phong vương thai cũng dự tốt. Nô bộ thiếu niên Lý An hưng phấn nói: "Cái gì?" Lý Trường Sinh giống như trời trong phích lịch, sững sờ ngay tại chỗ, trong lòng loạn thành hỗn loạn, đã có thấp vọng, lại có không biết làm sao. Sự tình tới quá đột nhiên, một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Huống chi, hắn vốn chính là cự tuyệt a. Bọn này vô lương sư trưởng. Lý Trường Sinh trong lòng thầm mắng một tiếng, sau đó bất đắc dĩ thở dài, việc đã đến nước này, coi như không có bôi trơn, cũng chỉ có thể cứng rắn. Nếu không liền là không tôn trọng. Kỳ thật hắn cũng biết, tông môn các trưởng bối là có hảo ý, bây giờ vạn sự sẵn sàng, nếu như hắn lại cự tuyệt hoặc là đào tẩu, vậy liền cô phụ cái này có hảo ý, cho nên cái này một đợt, hắn lựa chọn chính diện giang. Lý An, đốt hương, thay quần áo. Hắn hít sâu một hơi, đối nô bộc thiếu niên nói: "Được rồi, công tử." Lý An hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hắn biết, công tử phải nghiêm túc. Công tử ngày bình thường tùy ý trải bước một chút, đều cái này giống như anh tuấn bức người, nếu là nghiêm túc cách ăn mặc một chút, lại sẽ là cỡ nào phong hoa tuyệt đại. Hắn cực kỳ ăn công tử nhan. Đương nhiên, không chỉ là nhan. Cũng không lâu lắm, Lý Trường Sinh thu thập xong, hắn lúc này, một thân nguyệt sáng rõ xanh nhạt trường bào, tiên khí bồng bềnh, đầu đội tử kim quan buộc tóc, dưới chân giẫm lên mây xanh dày, thắt eo tứ hải càn khôn đai lưng, bên cạnh thân còn mang theo một khối xanh biết hoàn mỹ phỉ thúy, một thân chính khí, diệp nhưng như thần nhân. "Chúng ta đi thôi, nếu ngươi không đi, tông môn liền muốn phái người đến thúc dục." Lý Trường Sinh khẽ cười nói. Nói xong, liền dẫn tiểu nô bộ hướng phía bên ngoài đi đến. So với Thanh Hà phòng, Trường Sinh phong kỳ thật càng tới gần Hạo khí phòng, cho nên Lý Trường Sinh đi xuống Trường Sinh phong không lâu, liền gặp Tống Thanh Hà. Cũng không phải là có nhiều xảo, bởi vì Lý Trường Sinh phát hiện, Tống Thanh Hà tựa hồ là cố ý ở chỗ này chờ hắn, nhìn thấy hắn sau khi xuống núi, gia hỏa này còn làm bộ không nhìn thấy hắn, tự mình hướng phía trước đi vài bước. Lý Trường Sinh cảm thấy có chút buồn cười, thế là kêu lên: "Tống sư đệ, trùng hợp như vậy a." "Ha ha, Trường Sinh sư minh, trùng hợp như vậy a." Tống Thanh Hà quay đầu, trên mặt lộ ra nụ cười sảng lạn. Nếu là trước đó, hắn khẳng định là sẽ không xưng Lý Trường Sinh là sư minh, rốt cuộc hắn thích sĩ diện, không gọi được. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Hắn muốn phong vương. Như là đã tại thân phận địa vị trên thực hiện đường rẽ vượt qua, như vậy lễ phép kêu một tiếng Trường Sinh sư minh thì thế nào? Cái này không chỉ có sẽ không hao tổn mặt mũi của hắn, ngược lại có thể lộ ra hắn có giáo dưỡng, có khí độ. "A, Tống sư đệ hôm nay tựa hồ tâm tình cực kỳ tốt." Lý Trường Sinh có chút kinh ngạc, gia hỏa này hôm nay đổi tính rồi. "Ha ha ha, người gặp việc vui tinh thần thoải mái mà. Nếu là hôm nay đều mày ủ mặt đê, kia đoán chừng đời ta đều không cười được." Tống Thanh Hà nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy rõ ràng răng. "Ê." Lý Trường Sinh sững sốt một chút, trong lòng tự nhủ, "Hôm nay là ta bị vui, ngươi thoải mái cái gì à? Không phân người ta. Quan hệ giữa chúng ta còn không có gần đến một bước kia a." Lại nói, "Ngươi cái này chiều dài cũng không đủ a bất quá." Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Lý Trường Sinh cũng lộ ra một vòng nụ cười, nói: "Tống sư đệ có thể như thế rộng rãi, vi huynh cũng thật cao hứng, ta còn sợ ngươi thấy ta sẽ không thoải mái đâu." "Ha ha, làm sao lại thế?" Tống Thanh Hà cười ha ha một tiếng, chủ động tới ôm Lý Trường Sinh bả vai, ghề vai sát cánh, nói: "Chúng ta đều là đồng môn sư huynh đệ, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, làm gì huyên náo không thoải mái đâu. Chuyện đã qua, hãy để cho nó qua đi." Tống Thanh Hà lúc này vô cùng rộng rãi. Hắn cảm giác mình phảng phất bị thánh nhân phụ thể, rất nhiều trước đó nhìn không ra sự tình, đều nghi thoáng. Lý Trường Sinh lại sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ tiểu tử này là thế nào? Chẳng lẽ bởi vì ta muốn phong vương, cho nên bắt đầu định bợ ta rồi? Thế nhưng là, gia hỏa này cũng không giống là định nọ hạ người a. Không nghĩ ra. Thật không nghĩ ra. Hắn do dự một chút, hỏi dò: "Tống sư đệ, đến cùng là cái gì để ngươi đột nhiên phát sinh biến hóa lớn như vậy?" "Ừm." Tống Thanh Hà trầm ngâm một chút, sau đó thoải mái cười một tiếng, thâm trầm nói: "Hẳn là cách cục đi." Hắn hết cái eo, nhìn về phía phương xa, tiếp tục nói: "Chỗ độ cao khác biệt, nhìn vấn đề góc độ tự nhiên cũng liền khác biệt. Khi ngươi thân ở thung lũng thời điểm, ngươi nhìn thấy đều là âm u, là ở bước, là chật hẹp, là nhuận." Chạy. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Nhưng là, khi ngươi đứng ở đỉnh núi, ngươi liền có thể cảm nhận được gió thoải mái, mây nhu hòa, ánh nắng ấm áp cùng vô tư. Mà bây giờ, ta cảm giác đã đứng ở đỉnh núi, tầm mắt bao quát non sông. Loại cảm giác này, là tuyệt vời như thế a." Hắn có chút nhón chân lên, giang hai cánh tay, ngẩng đầu hít thật sâu một hơi không khí thanh tân, phảng phất tại ôm thế giới này. Lý Trường Sinh nhíu nhíu mày. Một màn này, hắn biểu thị không thể nào hiểu được. "Ngươi đứng tại đỉnh núi? Ngươi chừng nào thì đứng tại đỉnh núi rồi?"
coi như ngươi đột phá trung thiên vị, thực lực tăng nhiều, nhưng là đứng tại ta như vậy một cái sắc phong vương mặt người trước, ngươi thật chẳng lẽ không có chút nào cảm giác áp bách, không có bị âm ảnh bao phủ cảm giác? Bái kiến đại sư mình, nhị sư minh. Mà lúc này, có mấy vị đệ tử đi ngang qua, đối hai người cùng kính thăm hỏi một tiếng. Lý Trường Sinh khẽ gật đầu. Mà Tống Thanh Hà lại tựa hồ như mắc phải xã giao như bức chứng, hắn đình chỉ ôm thế giới, đối những người kia lộ ra nụ cười ấm áp, khoát tay nói, đồng môn ở giữa, không cần đa lễ. Những người kia hơi kinh hãi, tựa hồ bị cái này khác thường một màn hù dọa, thế là cúi đầu xuống đội vàng rời đi. Tống Thanh Hà cũng không có phát hiện cái gì dị thường, chỉ cảm thấy là mình ngày bình thường quá hung, để những này các sư đệ sư muội có âm ảnh. Hắn về sau muốn cải biến một chút hình tượng của mình. Về phần vừa rồi những người kia trước kêu đại sư mình, lại kêu nhị sư mình, hắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Rốt cuộc, coi như hắn muốn phong vương, tôn này ti quan hệ cũng không thể thể hiện quá rõ ràng nha, như thế ngược lại là có vẻ hơi kẻ đỉnh hót. Cũng tỉ như hắn. Mặc dù hắn hiện tại cảm thấy mình đã địa vị bạc tăng, áp đảo Lý Trường Sinh phía trên, nhưng như cũng lễ phép gọi Lý Trường Sinh sư mình. Chính như hắn nói tới, cách cục. Lễ phép loại vật này, càng là thân cư cao vị người, càng là có thể cảm nhận được nó cao quý và mỹ hảo. Cho nên, mọi người sẽ phát hiện, những cái kia chân chính đại nhân vật, ngày bình thường đối người đều là cực kỳ ôn hòa, để người như gió xuân ấm áp. Trên đường đi, Lý Trường Sinh cùng Tống Thanh Hà vui sướng trò chuyện với nhau. Hôm nay Tống Thanh Hà phá lệ hay nói, có loại chỉ điểm giang sơn sục sôi văn tự cảm giác, mà Lý Trường Sinh cũng không có tận lực đánh gây hắn. Rốt cuộc cũng không giải, không cần thiết. Khó được Tống sư đệ hôm nay như thế có hào hứng, vậy liền nghe hắn nói thôi, không chừng còn có thể cải thiện một chút quan hệ đâu. Mà phía sau hai người, hai vị trung thực nô bộc, Lý An cùng Triệu Lâm, yên lặng đi theo. Hắn bên trong, Lý An một mực không yên lòng túi đầu, ngón tay còn không ngừng ngố lượng, giống như đang luyện tập dương cầm đồng dạng. Mà Triệu Lâm thì là tại yên lặng nghe phía trước hai người nói chuyện, mà càng nghe, hắn liền càng cảm giác không thích hợp. Bất chi bất giác, hắn chân mày cau lại, mà lại trong lòng vậy mà đã đản sinh ra một cô không hiểu khủng hoảng. Tựa hồ có chuyện gì muốn hướng phía ngoài dự liệu phương hướng phát triển. Chương 24, Tống Thanh Hà thần cấp cầu sinh dục hồi lâu sau, hai người khoảng cách hạo khí phong càng ngày càng gần. Tống Thanh Hà vỗ vỗ Lý Trường Sinh bả vai, nói, "Trường Sinh sư minh, lập tức đến hạo khí phong, hôm nay liền cho tới nơi này đi. Nhớ kỹ, chúng ta là đồng môn sư minh đệ, bất kỳ cái gì thời điểm đều hẳn là tương thân tương ái, coi như sau ngày hôm nay, cũng không nên có bất luận cái gì ngăn cách." Lý Trường Sinh có chút ngượng bước gật đầu. Mặc dù hắn cực kỳ tán đồng câu nói này, nhưng là luôn cảm thấy quái chỗ nào quái, lời này không phải hẳn là ta tới nói sao? "Ừm, sư minh ngươi nghĩ thông suốt rồi liền tốt, vậy cứ như vậy đi, ta muốn đi chuẩn bị, nếu không tông chủ và các trưởng lão cũng chờ gấp." Nói xong, hắn lần nữa vô vô Lý Trường Sinh bả vai, sau đó quay người, ngẩng đầu, nhìn ra xa hướng về phía trước. Cái này xem xét, hắn sửng sốt một chút, bởi vì hắn thấy được một tòa to lớn vô cùng pho tượng, đương nhiên, chỉ có thấy được nửa đoạn ở dưới, nhưng là cũng đủ làm cho hắn chấn phấn. Tông môn quả nhiên không tệ với ta, vậy mà khiến cho như thế long trọng, chắc hẳn chỉ là pho tượng kia, liền phi đi rất lớn công phu đi. Hắn hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt tiếp tục hướng bên trên, ngay sau đó, hắn cảm giác được không được bình thường, pho tượng kia tay áo đồng bệnh phong cách, cũng không giống ta ạ, mà lại, tay bên trong còn cầm một thanh kiếm. Ta là luyện quyền a. Một đạo ý niệm vẽ qua đầu óc, để Tống Thanh Hà trong lòng lộ bộ một tiếng, sau đó, không khỏi dâng lên một cỗ sợ hãi. Chẳng lẽ hôm nay? Hắn chợt vật nuốt nước miếng một cái, ánh mắt lần nữa chậm rãi trên rời, rốt cục, hắn thấy được pho tượng kia mặt. Lý Trường Sinh. Hắn hô hấp dồn dập, không tin tà lại nhìn về phía Hạo Khí Phong. Sau đó khiếp sợ phát hiện Hạo Khí Phong trên vách đá dựng đứng, khắc lấy năm cái rồng bay phượng múa chữ lớn, Lý Trường Sinh, Phong Vương. Ầm ầm. Giờ khắc này, hắn đầu óc bên trong tựa hồ vang lên một đạo tiếng sấm, giống như trời trong phích lịch, để cả người hắn đều bối rối. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, quanh người hắn khí huyết dâng lên, choáng váng, dẫn đến thân thể lảo đảo, kém chút liền té ngã trên đất. "Tống sư đệ." Lý Trường Sinh tranh thủ thời gian tới đỡ lấy hắn, ân cần hỏi han, "Tống sư đệ, ngươi thế nào? Không phải là gần nhất tu luyện mệt đến rồi?" Tống Thanh Hà lấy lại tinh thần, giờ khắc này, nhìn trước mắt Lý Trường Sinh, hắn huyết dịch khắp người dâng lên, cơ hồ lâm vào điên cuồng. "Quá mất mặt, quá mất mặt." Hắn lần này tại Lý Trường Sinh trước mặt, quả thực là đem đời này mặt tất cả đều vứt sạch, cảm giác không mặt mũi là người. Vừa rồi hắn những cái kia có quan hệ cách cục lời nói, cùng những cái kia như bức hống hống động tác, giống như từng đạo mũi tên vô tình bắn tại ngực, để hắn có loại muốn chết xúc động, đây là bị bắn chết cảm giác. "Tống sư đệ, ngươi thế nào?" Lý Trường Sinh hỏi lần nữa. Mà một tiếng này kêu gọi, để lâm vào điên cuồng Tống Thanh Hà khôi phục một tia thanh minh, từ nhỏ đã thông minh hắn, đột nhiên tìm được một tia linh cảm. "Không đúng." Nhìn Lý Trường Sinh bộ dạng này, cũng không có phát hiện được ta ý tưởng chân thật, chỉ cần ta kéo căng ở, trước sau không muốn biểu hiện ra quá lớn tương phản, hắn liền sẽ không phát hiện ta cái này hai nạn xấu hổ. Ta liền còn có thể tiếp tục sống. Cái gì gọi là có thể sống sót? Người sống khuôn mặt. Mặc dù hắn không biết xã hội tính tử vong cái từ này, nhưng là cũng biết, nếu như cái này sự tình bại lộ, hắn sẽ không mặt mũi sống sót. Cho nên, ta nhất định phải giả bộ như vô sự phát sinh. Hắn hít sâu một hơi, ngăn chặn tất cả xấu hổ cùng không cam lòng, ép buộc mình lộ ra một tia nụ cười ấm áp. "Trường Sinh sư minh, ta không sao." Lý Trường Sinh nhẹ nhàng thở ra, nói, "Không có việc gì liền tốt, hôm nay là ta ngày đại hỷ, nếu là có người chết, điểm xấu." "Lý Trường Sinh con mẹ nó ngươi ý đi." Tống Thanh Hà kém chút liền bạo tẩu, thế nhưng là bản năng cầu sinh, để hắn khắc chế tâm tình của mình, hít sâu một hơi không nói gì. "A, ngươi mới vừa nói muốn đi chuẩn bị cái gì tới? Còn nói tông chủ và các trưởng lão đang chờ ngươi. Lúc này, Lý Trường Sinh hỏi. Phúc. Tống Thanh Hà cơ hồ một ngụm lao huyết phun ra ngoài, hận không thể cho mình hai cái thai phá tử, thật tốt ngươi giả chàng cái gì bức à, lần này thành ngu xuẩn đi. Nhưng là, mình ước áo, quỷ cũng muốn đánh xong. Thế là, trên mặt hắn gạt ra một vòng nụ cười không tự nhiên, nhăn nhăn nhó nhó nói, cái kia. Tông chủ nói, hôm nay là ngươi cực kỳ vui mừng như tử, muốn an bài mấy cái tiết mục trợ hứng, ta cũng báo danh. Dạng này à? Lý Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, cảm động nói, Tống sư đệ, có lòng. Ha ha, đồng môn sư huynh đệ nhà, khách khí cái gì? Tống Thanh Hà gượng cười hai tiếng, chỉ cảm thấy nụ cười của mình là như vậy dối trá. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, thẳng thắn cương nghị mình, vậy mà cũng có như thế dối trá một ngày. Trường Sinh, ngươi đã đến, đang muốn tìm ngươi đây. Lúc này, tông chủ Ngô Nguyệt Thương bước nhanh tới. Sư phụ, thế nào? Lý Trường Sinh hỏi. Khách nhân chẳng mấy chốc sẽ tới, mau cùng ta đến Phong Vương Thai phía sau mật thất trốn đi. Tông chủ Ngô Nguyệt Thương dắt lấy Lý Trường Sinh cánh tay, liền hướng phía pho tượng to lớn đi đến. Tốt. Lý Trường Sinh gật gật đầu, hắn cơ hồ trong nháy mắt liền nghĩ đến mấu chốt. Liền giống với hôn lễ, tân nương tử cũng không thể ngay từ đầu liền phơi ở nơi đó xuất đầu lộ diện a. Muốn chờ người chủ trì kêu gọi thời điểm, mới từ phía sau màn lóe sáng đăng tràng, dạng này mới có thể lộ ra tương đối kinh diễm. Mà lóe sáng đăng tràng tiền đề chính là muốn trốn trước. Có lẽ vẫn là chen tại một cái chật chội phòng tối bên trong, thở mạnh cũng không dám, thả cái dám đều có thể đem mình hôn đến mắt trợn trắng. Mặc dù có chút phá hư lãng mạn, nhưng là hiện thực liền là như thế. Sư phụ. Tống Thanh Hà kêu một tiếng. À, Thanh Hà à, có cái gì sự tình để sau hay nói, ta trước tiên đem đại sư mình của ngươi đưa đến mật thất. Tông chủ Ngô Nguyệt Thương qua loa một câu, liền lôi kéo Lý Trường Sinh đội vàng hướng phía pho tượng đi đến. Tống Thanh Hà nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, chỉ cảm thấy mình bị từ bỏ. Trong thoáng chốc, hắn cảm giác bốn phía rơi ra vô hình tuyết lớn, một bài liên quan tới hoa mai âm nhạc bên thai bờ băng lên. Phong Vương quảng trường, tại cự hình tượng đá lòng bàn tay trái, mà muốn đi lên, cần dọc theo cầu thang đi lên. Kỳ thật tòa này tượng đá thì tương đương với một ngọn núi phong, đường thiền đang điêu khắc thời điểm là thiết trí đường núi. Con đường núi này tương đối bí ẩn, bởi vì tượng đá quá lớn, cho nên nhìn từ xa lời nói, kỳ thật rất dễ dàng bỏ qua. Mà gần nhìn liền rất rõ ràng. Đầu này đường núi từ rủ xuống tới mặt đất mũi kiếm bắt đầu, sau đó diên lấy thân kiếm một mực đi lên, chờ thêm tượng đá cầm kiếm cánh tay phải, lại diên lấy tượng đá quần áo nếp bốn tiến lên, giống như xuyên qua hẻm núi lủng dạng, xuyên qua tượng đá phía sau lưng, lại đến cánh tay trái, sau đó thông hướng lòng bàn tay trái quảng trường. Trường Sinh, chúc mừng a. Chúc mừng, chúc mừng. Ngươi trẻ tuổi, rất không tệ, lão phu coi trọng ngươi. Phong Vương trên quảng trường, một đám tông môn tiền bối ngay tại bố trí hội trường, nhìn thấy Lý Trường Sinh tới, nhao nhao lộ ra nụ cười hiền lành. Lý Trường Sinh từng cái đáp lễ nói lời cảm tạ. Trường Sinh, đi vào đi, bên trong bố trí được cực kỳ thoải mái dễ chịu, ngươi đừng ngủ lấy thế là được, ta để ngươi ra thời điểm, ngươi liền ra. Ngô Nguyệt Thương đem Lý Trường Sinh dẫn tới Phong Vương Thái Hậu Phương mật thất lối vào, khẽ cười nói: "Sư phụ, ngài là Phong Hào đấu la sao?" Lý Trường Sinh hỏi. "Cái gì?" Ngô Nguyệt Thương ngẩn người a, "Không có gì, ta tiến vào." Lý Trường Sinh lắc đầu, đi vào mật thất. "Phong Hào đấu lợn? Ta nghe nói qua đấu bò, chưa nghe nói qua có đấu heo a, chẳng lẽ là cái gì trò mới?" Ngô Nguyệt Thương cau mày suy tư. Không nghĩ ra, hắn cũng liền không nghĩ, chuẩn bị tiếp tục đi an bài sự vụ, đặc biệt là đối khách quý tiếp đãi, không thể chậm trễ. Thế nhưng là vừa mới chuyển thân, hắn liền bị Tống Thanh Hà kéo lại. "Thanh Hà, thế nào?" Ngô Nguyệt Thương hỏi. Tống Thanh Hà trên mặt có chút nhăn nhó, túi đầu nói: "Sư phụ, có thể hay không an bài cho ta cái tiết mục?" "Cái gì? Ngươi nghĩ biểu diễn tiết mục?" Ngô Nguyệt Thương ngẩn người, sau đó tới hứng thú, ý vị thâm trường nhìn xem cái này nhị đệ tử. Bởi vì tại hắn ấn tượng bên trong, cái này nhị đệ tử vẫn tương đối quái gở, không quá ưa thích loại này náo nhiệt trường hợp, chớ nói chi là tự mình biểu diễn tiết mục. Khu khu, dù sao cũng là đại sư Minh Phong Vương thịnh sự, ta cũng nghĩ ra một phần lực, mời sư phụ. Thanh toàn. Tống Thanh Hà cúi đầu chắp tay, nhưng trong lòng đang điên cuồng gầm thét: "Sư phụ, cứu ta." "Dạng này à?" Ngô Nguyệt Thương trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, đại đệ tử cùng nhị đệ tử có thể ở chung hòa thuận, hắn cũng cực kỳ vui mừng. Hắn nghĩ nghĩ, nói: "Trợ hứng tiết mục sự tình, ta tất cả đều giao cho ngươi Triệu Ngọc Chân sư đệ phụ trách, ngươi đi tìm hắn đi, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt ngươi." "Triệu Ngọc Chân sư đệ?" Tống Thanh Hà khẽ miệng co giật, chỉ cảm thấy một trận khó. Cũng không phải xem thường Triệu Ngọc Chân. Thật sự là, Triệu Ngọc Chân nhìn nho nhỏ một con, tính cách lại cùng tiểu cô nương không sai biệt lắm, để hắn cái này lớn cơ bá đi cầu Triệu Ngọc Chân, hắn có chút không thể mất mặt. Nhưng cuối cùng, vì có thể sống sót, hắn vẫn là không thèm đếm xỉa. Nếu như cái này sự tình làm hư, hắn đều không mặt mũi sống sót, thì sợ gì mất mặt a. Rất nhanh, hắn tại một cái quảng trường trong một cái góc tìm được ngay tại chỉ đạo tiết mục Triệu Ngọc Chân. Ngươi cái này vũ đạo không có vấn đề, nhưng là cánh tay còn muốn nâng lên một điểm, lan hoa chỉ lại muốn buông lỏng một điểm, đến cho người ta một loại tiên khí bồng bềnh cảm giác, tựa như dạng này, hiểu không? Ừm, ngươi tạp kỹ không có vấn đề, đợi chút nữa tại các tân khách trước mặt không cần khẩn trương là được rồi. Mấy người các ngươi là tông môn đội nghi trượng xuất thân, ngày bình thường liền thường xuyên huấn luyện, ta cực kỳ yên tâm, liền không nói cái gì. Triệu Ngọc Chân chỉ đạo cực kỳ nghiêm túc, vũ đạo phương diện so với cái kia tư thái thức tha nữ đệ tử còn muốn chuyên nghiệp. Mà Tống Thanh Hà kinh ngạc phát hiện, Triệu Ngọc Chân tựa hồ cái gì cũng biết, hơn nữa còn cực kỳ tinh thông. Cái này, đây chính là thất khiếu linh lung sao?
Quả nhiên không thể xem thường bất luận kẻ nào a. Tống Thanh Hà hít sâu một hơi, trong lòng kia cố khó chịu cảm giác cũng đã biến mất hơn phân nửa. Hắn đi qua, cười hô, "Triệu sư đệ." Chương 25, Huyền Tâm Bảo Diệu, Vạn Pháp Quy Nhất Thanh Hà sư mình, có chuyện gì sao? Triệu Ngọc Chân nhìn thấy Tống Thanh Hà, lập tức lộ ra nụ cười ấm áp, một câu Thanh Hà sư minh hiển nhiên so Tống sư minh càng có thể rút ngắn khoảng cách. "Ừm, có chút việc." Thấy đối phương cái này giống như nhiệt tình, Tống Thanh Hà trong lòng cũng không khẩn trương như vậy, hít sâu một hơi, nói, "Ta muốn tham gia trợ hứng tiết mục." "A?" Triệu Ngọc Chân ngây ngốc một chút, sau đó ngạc nhiên nói, "Thanh Hà sư minh nguyện ý tự thân lên trận." "Vậy thì tốt quá, ta đang lo không có một cái trọng lượng cấp nhân vật tham gia biểu diễn đâu, Thanh Hà sư minh ngươi thật nhiệt tình." Tống Thanh Hà nghe vậy, lập tức cực kỳ thoải mái, trong lòng tự nhủ, biết nói chuyện ngươi liền nhiều lợi điểm. Triệu Ngọc Chân suy tư một chút, nói, "Triệu sư minh, ngươi là chủ tu nhục thân, dáng người khỏe đẹp cân đối, cho nên ta an bài cho ngươi một cái công pháp biểu hiện ra tiết mục đi, điều này có thể hoàn toàn hiện ra ưu thế của ngươi."
"Công pháp gì?"
Tống Thanh Hà nghi ngờ hỏi.
"Ừm, là ta gần nhất sáng tạo ra một môn công pháp, tên là Huyền Tâm Huyền Bí Quyết, thời gian xuất chiêu rất dài, ngược lại là rất thích hợp biểu diễn."
Triệu Ngọc Chân nói.
"Ừm, ngươi đem công pháp cho ta, sau đó biểu thị một lần cho ta xem một chút."
Tống Thanh Hà trực tiếp đáp ứng.
Lấy hắn đối Triệu Ngọc Chân hiểu rõ, cái này rất biết làm người tiểu sư đệ, hẳn là sẽ không làm khó hắn.
"Được rồi." Triệu Ngọc Chân xuất ra một bản rất mỏng sổ đưa cho Tống Thanh Hà, sau đó trên mặt lộ ra một vòng ngượng ngùng nụ cười, "Ngươi nhìn tốt." Hắn hít sâu có một khẩu khí, sau đó cả người đều trở nên nghiêm túc lên, tiến vào một loại quên tình trạng của ta. Hắn ngày bình thường đối người hiền hòa, nhưng là làm việc thời điểm sẽ vô cùng đầu nhập, thậm chí có thể vứt bỏ hết thể cảm xúc.
"Huyền Tâm Bảo Diệu, Vạn Pháp Quý Nhất."
Hắn khẽ quát một tiếng, sau đó thân thể lấy một loại huyền diệu vô cùng tư thế, bắt đầu múa bắt đầu. Không chỉ có như thế, khi hắn múa lên thời điểm, toàn bộ thân thể đều tản mát ra nồng đậm kim quang, thần thánh vô cùng.
Cái này.
Tống Thanh Hà nhìn xem Triệu Ngọc Chân giáng múa, chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui, nhưng là nếu để cho hắn đến nhảy lời nói.
Không được, ta không biết cái này.
Ta không làm được.
Tống Thanh Hà không ngừng lắc đầu, giống như bị điên đồng dạng, xoay người rời đi.
"Ai, Thanh Hà sư minh."
Triệu Ngọc Chân đình chỉ múa, chạy tới ngăn lại Tống Thanh Hà, thất lạc mà hỏi, "Chẳng lẽ Thanh Hà sư minh không thích cái tiết mục này?
Ta muốn đổi một cái."
Tống Thanh Hà thấp giọng nói, hắn có chút niềm tin không đủ.
Rốt cuộc, hiện tại là hắn có việc cầu người.
Thế nhưng là, hiện tại những tiết mục khác đều đã có người, mà lại đổi những tiết mục khác, cũng không đạt được hiệu quả như vậy.
Cái tiết mục này chính là vì ngươi đo thân mà làm, chỉ có ngươi vóc người kiện mỹ, mới có thể thể hiện ra cái tiết mục này tinh túy.
Triệu Ngọc Chân khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ lằng khó.
Cái này,
Tống Thanh Hà dao động, rốt cuộc bây giờ bảo mệnh quan trọng, cũng không phải bốc đồng thời điểm.
Thôi, nhảy liền nhảy đi, chỉ cần sự kiện kia không bại lộ, ta liền còn có thể tiếp tục sống.
Rốt cuộc, hắn cắn răng một cái, hạ quyết tâm.
Hắn nhìn xem Triệu Ngọc Chân, trầm giọng nói ra, "Tốt, cái tiết mục này ta liền tiếp nhận, mời Triệu sư đệ lại cho ta biểu thị một lần đi."
"Được rồi."
Triệu Ngọc Chân sáng lạng cười một tiếng, không có chút nào không kiên nhẫn, hắn dáng người linh xảo, lần nữa múa bắt đầu.
"Huyền Tâm Bảo Diệu, Vạn Pháp Quý Nhất."
Giữa trưa, Hạo Khí Tông trên không mặt trời chói chang, xanh thẳm bầu trời bên trong, phiêu đãng mềm mại mây trắng, mời gió ấm áp. Thậm chí, mấy đóa bông đồng dạng to lớn mây trắng, vờn quanh tại Phong Vương Thai bốn phía, chậm rãi phiêu động.
Ầm ầm.
Lúc này, bầu trời phương xa bên trong truyền đến tiếng oanh minh, chỉ thấy chân trời mây trắng giống như sương mù đồng dạng bay cuồn lên. Sau đó, một đầu quái vật khổng lồ xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong, kia là một đầu cự điểu, hai cánh mở ra, chừng hơn 20 mét. Mà cái này cự điểu trên lưng, đứng đấy mười mấy thân ảnh, trẻ có già có, từng cái tay áo bồng bềnh, khí độ bất phàm.
Bích Vân Sơn tông chủ mang theo đám đệ tử người đến đây xem lễ.
Hắn bên trong một vị trẻ tuổi hét lớn một tiếng, tự giới thiệu,
là Bích Vân Sơn.
Hạo Khí Tông các đệ tử hai mắt tỏa sáng.
Thương Vân Vương triệu bốn đại tông môn, theo thứ tự là Hạo Khí Tông, Cửu Dương Tông, Bích Vân Sơn, Phỉ Thúy Hồ.
Hắn bên trong, Hạo Khí Tông cùng Bích Vân Sơn quan hệ tốt nhất, cùng Cửu Dương Tông quan hệ kém cỏi nhất, cùng Phỉ Thúy Hồ không rất kém.
Rất nhanh, kia cự điểu rơi vào Phong Vương trên quảng trường.
"Ha ha ha, Tử Thụy huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?"
Tông chủ Ngô Nguyệt Thương mang theo mấy vị Hạo Khí Tông trưởng lão nên đón tiếp lấy, cười chắp tay ân cần thăm hỏi.
"Ha ha ha, Nguyệt Thương huynh, chúc mừng.
Vương triều bên trong trăm năm đều không người phong vương, hôm nay ngươi đệ tử này phong vương, cũng coi là tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, trọng trấn ta Thương Vân Vương triều võ đạo chi phòng, là đại công đức a."
Bích Vân Sơn tông chủ Chu Tử Thụy vừa cười vừa nói.
"Ha ha, Tử Thụy huynh quá khen rồi, cái này có thể thành công hay không phong vương còn khó nói đâu, ngươi cũng không cần nâng giết ta kia nhiệt độ."
Ngô Nguyệt Thương khiêm tốn cười một tiếng, nhưng trong lòng thật cao hứng.
Nói xong, hắn đột nhiên nhìn về phía Chu Tử Thụy bên cạnh một vị thanh niên mặc áo lam, kinh ngạc nói, "Tử Vân hiền chất vậy mà cũng đột phá trung thiên vị."
"Chu Tử Vân?"
"Là Chu Tử Thụy con trai độc nhất, cũng là Bích Vân Sơn đại sư mình, cùng Lý Trường Sinh đồng dạng, đứng hàng vương triều một trong tứ đại công tử."
"Ha ha, khuyển tử may mắn đột phá thôi, so với Trường Sinh cái này đủ để phong vương tu vi, vẫn là kém xa."
Chu Tử Thụy cười ha ha một tiếng.
"Con đường võ đạo, từ trước đến nay đều là ngươi đuổi ta đuổi, hôm nay Trường Sinh mặc dù tạm thời dẫn trước, nhưng là chuyện tương lai, ai có thể nói rõ được đâu."
Ngô Nguyệt Thương khách sáo nói.
"Kỳ thật thầm nghĩ lại là, đệ tử của ta liền là ưu tú nhất, ai cũng đừng nghĩ đuổi kịp nhà ta Trường Sinh."
Hai người khách sáo một phen về sau, Ngô Nguyệt Thương đem Bích Vân Sơn một nhóm mười mấy người mời vào ghế khách quý.
Ầm ầm. Mà lúc này, bầu trời bên trong lần nữa truyền đến động tĩnh, lại là một đầu to lớn phi hành yêu thú vỗ cánh mà đến. Kia là một đầu mọc ra cánh sư tử, trên lưng đồng dạng chở đi mười mấy người, cùng lúc đó, đám người kia tự giới thiệu. Phỉ Thúy Hồ tông chủ mang theo đám đệ tử người đến đây xem lễ. Rất nhanh, kia mọc cánh sư tử cũng rơi trên quảng trường, Phỉ Thúy Hồ tông chủ Lạc Vân Thần mang theo mấy vị trưởng lão cùng người trẻ tuổi nhảy xuống tới. Ha ha, Vân Thần huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngô Nguyệt Thương lần nữa dẫn người nghênh đón, mang trên mặt nhiệt tình nụ cười, vẫn là bộ kia lý do thoái thác. Nguyệt Thương huynh, chúc mừng. Lạc Vân Thần mỉm cười chắp tay một cái, không có thêm lời thừa thãi, bởi vì quan hệ của hai người chỉ có thể coi là đồng dạng. A, Nhiếp Thanh Hiền chất cũng đột phá trung thiên vị rồi. Không hổ cũng là vương triều một trong tứ đại công tử, thật là nhân trung long vượng a. Đột nhiên, Ngô Nguyệt Thương nhìn về phía bên cạnh hắn lãnh ngạo thanh niên tóc vàng, vừa cười vừa nói: "Nguyệt Đô bất quá là may mắn mà thôi, không tính là gì, ngược lại là Nguyệt Thương huynh có phúc lớn a, Hạo Khí Tông bốn cái thân truyền đệ tử bên trong, liền có hai cái đột phá trung thiên vị, hắn bên trong một cái, còn sắp phong vương." Lạc Vân Thần vừa cười vừa nói. Đã Ngô Nguyệt Thương như thế biết nói chuyện, hắn cũng không để ý nhiều lời vài câu, đại nhân vật ở giữa, chính là muốn thương nghiệp lẫn nhau thổi nhà. Ha ha ha, chê cười, chê cười. Ngô Nguyệt Thương khiêm tốn cười một tiếng, cảm giác đắc ý, sau đó trong lòng yên lặng uốn nắn một câu, là một cái. Chương 26, truyền thuyết bên trong người kia rất nhanh, Cửu Dương Tông người cũng tới. Bất quá không phải tông chủ dẫn đội, mà là một vị tướng mạo khổ đại cựu thâm trưởng lao áo đen, Cửu Dương Tông đại sư Minh Triệu Vinh Dương cũng không đến. Ngoại trừ lần trước bị Tống Thanh Hà đánh bại, cảm thấy mất mặt bên ngoài, còn muốn một cái khác trọng yếu nguyên nhân, bốn đại tông môn thủ tịch đệ tử bên trong, ba người khác đều đứng hàng vương triều tứ đại công tử, nhưng Triệu Vinh Dương không phải, cũng không phải thực lực vấn đề, cũng không phải địa vị vấn đề, bởi vì lúc trước bốn đại tông môn đại sư Minh kỳ thật trình độ không sai biệt lắm. Chân chính quyết định trên lệch là nhan trị, cái gọi là vương triều tứ đại công tử, nhưng thật ra là từ những người trẻ tuổi kia căn cứ thiên phú, thực lực, địa vị, nhan trị tổng hợp bình chọn ra. Triệu Vinh Dương dáng dấp xấu một chút, cho nên không có thể vào tuyển. Đương nhiên, cũng không phải thật xấu, chỉ là cùng cái khác ba vị chênh lệch có chút rõ ràng, rất nhiều thiếu nam thiếu nữ không tiếp thụ được. Cho nên, như loại này tứ đại công tử chạm mặt cảnh tượng hoành tráng, Cửu Dương Tông đại sư Minh Triệu Vinh Dương bình thường là không tham gia. Như vậy, tứ đại công tử vị cuối cùng là ai đâu? Võ Trạng Nguyên Trình Hồng mang theo Trịnh gia đám người, đại biểu hoàng thất đến đây xem lễ. Đúng lúc này, một đạo tuổi trẻ thanh âm vang lên. Ầm ầm. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chân trời tầng mây bên trong xuất hiện ba đạo bóng đen, khí thế hùng hổ mà đến. Phía trước nhất là một thất mọc ra hai cánh bạch mã, một vị người mặc kim sắc chiến giáp lãnh ngạo thanh niên, cưỡi tại trên lưng ngựa, cầm trong tay một thanh hoa lệ kim sắc trường đường, giống như một vị uy phong lẫm lẫm tướng quân. Mà màu trắng phi mã sau lưng hai bên đều có một con to lớn phi hành yêu thú, phía trên đều đứng hơn 10 vị cường giả. Tốt một thiếu niên đắc chí thanh niên. Phong vương trên quảng trường, rất nhiều người trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chính anh, chính là vương triều tứ đại công tử người cuối cùng, hắn là hoàng thất khâm điểm Võ Trạng Nguyên, cũng là đế đô Trịnh gia người thừa kế. Đế đô Trịnh gia, từ trước đến nay lệ thuộc vào hoàng thất, là hoàng thất ngồi xuống tam đại trụ cột một trong, quyền thế ngập trời. Vương triều tứ công tử, Lý Trường Sinh, Chu Tử Vân, Nhất Thanh, Trịnh Hồng. Ha ha ha, Võ Trạng Nguyên, mời. Ngô Nguyệt Thương cười nên đón tiếp lấy, tuy nói đối phương chỉ là cái văn bối, nhưng đại biểu là hoàng thất mặt mũi, vẫn là phải cho. Ừm. Trịnh Hồng bình tĩnh gật đầu, không nói gì, sau đó mang theo mình người hướng phía ghế khách quý trung ương nhất đi đến. Ghế khách quý trung ương nhất có một vị trí, một mực là trống không, vị trí kia chính đối phong vương thai, tầm mắt tối khoáng đạt, nhưng là liền ngay cả Bích Vân Sơn tông chủ Chu Tử Thụy cùng Phỉ Thúy Hồ tông chủ Lạc Vân Thần đều không dám ngồi. Trịnh Hồng đi qua, đang muốn ngồi, đột nhiên bị gọi lại. Đứa trẻ con, đây không phải là ngươi có thể ngồi, đi một bên. Một đạo lười biếng lại không nhịn được thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Trịnh Hồng nhướng mày nhìn sang, chỉ thấy một cái làn da mạnh hoàng, ngũ quan đoan chính, mi tâm có một điểm nốt ruồi đen, đồng thời xúc lấy ngắn ngùi hắc gốc râu cằm trung niên nhân, chính song khuỷu tay đặt ở bàn bên trên, song trưởng chống đỡ cái cằm, ngồi ở chỗ đó ngẩn người. Ngươi tại nói chuyện với ta? Trịnh Hồng sắc mặt âm trầm xuống, người này là ai, dám đối với mình vô lễ như thế, gọi mình là đứa trẻ, không phải ngươi còn có thể là ai? Đi một bên, vị trí kia phân lượng quá nặng, ngươi không chịu được nổi. Trung niên nhân kia tùy ý khoát khoát tay, giống như xua đuổi con rồi đồng dạng, vẫn tại ngẩn người, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Chó cười. Bản Trạng Nguyên hôm nay đại biểu là hoàn thất, ta vị trí như bệ hạ đích thân tới, còn có cái gì? Trịnh Hồng cười nạo một tiếng, đang muốn phản bác. Đột nhiên, phía sau hắn một vị lão bộ sắc mặt nghiêm túc, nằm sấp ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, thiếu chủ, hắn là Đường Thiền. Đường Thiền? Trịnh Hồng ngẩn người, sau đó trong lòng buồn một con, Đường Thiền làm sao vậy? Chẳng lẽ hắn là vương triều đệ nhất kiếm thuật sư, liền có thể xem thường hoàn thất? Thế nhưng là sau một khắc, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, con ngươi đen nhánh hung hăng co rụt lại. Hắn là Đường Thiền. Hắn thủ tại chỗ này mà người, như vậy vị trí này, chẳng phải là lưu cho vị kia? Trịnh Hồng đột nhiên có chút không rét mà run, thân thể run rẩy mấy lần, sau đó yên lặng tối lui, tìm một cái tương đối góc hẻo lánh ngồi xuống. Nhất định phải rời xa vị trí kia. Nếu không, đợi chút nữa người kia nếu là tới, Đường Thiền lại tâm hắc cáo cái hình, vị kia tiện tay một bàn tay, hắn liền không có. Rốt cuộc, vị kia thế nhưng là ngay cả hoàng thất lao tổ đều nói giết liền giết kinh khủng tồn tại, so sánh hoàng thất lao tổ, hắn Trịnh Hồng tính là gì? Đại ca a, ngươi làm sao còn chưa tới a, hơn một năm không thấy, tiểu đệ rất là tưởng niệm ngươi a. Đường Thiên cũng không để ý tới Trịnh Hồng cái này con nít chưa mọc lông con, mà là trông mong nhìn qua chân trời, trông mòn con mắt. Đại ca là hắn sùng bái nhất người, cũng là hắn đời này lớn nhất ân nhân, càng là hắn nửa cái lão sư. Hắn tạo nên uy danh kinh thiên kiếm pháp, cũng là tại đại ca chỉ điểm phía dưới mới sáng tạo ra. Nếu như có thể mà nói, hắn tình nguyện không làm Hạo Khí Tông kiếm phong trưởng lão, đến bên cạnh đại ca làm cái thổi lửa nấu cơm tiểu đồng. Đáng tiếc, đại ca không muốn hắn. Đại ca nói, đầu năm nay, tuổi gạo dầu muối quý, nuôi không nổi người rảnh rỗi. Hắn nói hắn có thể tự mang cơm, thậm chí có thể nuôi lương ca, nhưng là đại ca chỉ nhẹ nhàng cho hắn một chữ, tục. Vũ Lang Bát Quái Tông, đến đây chúc mừng. Hồng Gia Thiết Tuyến Môn, đến đây chúc mừng. Hòa Vân Tông, đến đây chúc mừng. Thu Thủy Kiếm Tông, đến đây chúc mừng. Vũ đại chủ yếu thế lực trình diện về sau, Thương Vân Vương triều bên trong, một ít thế lực lớn nhỏ cũng bắt đầu đăng tràng. Bọn hắn không phải cưỡi phi hành yêu thú tới, mà là thành thành thật thật từ Hạo Khí Tông sơn môn tiến đến, sau đó quy quy củ củ bỏ tượng đá. Phải, đồng dạng thế lực là không dám ở Hạo Khí Tông bên trong phi hành, thậm chí không dám tự tiện tiến vào, muốn tại sơn môn bên kia chờ đợi thông cáo. Hạo Khí Tông gia đại nghiệp đại, thâm căn cổ đế, thuộc hạ thế lực tự nhiên cũng là nhiều vô số kể, rất nhiều đều là Hạo Khí Tông đã từng tốt nghiệp đệ tử khai sáng, còn có một số thì là thuần túy phụ thuộc vào Hạo Khí Tông. Cũng không lâu lắm, lớn như vậy phong vương quảng trường đã là người đông nghìn nghịt, từ trên cao nhìn lại, đen nghịt đầu người, giống như sóng biển phập phồng. Làm sao còn chưa tới? Chỗ khách quý ngồi, Đường Thiên nhìn chằm chằm trung ương nhất cái kia trống rỗng vị trí, trong lòng cảm giác có chút bực bội. Mà tông chủ Ngô Nguyệt Hương cũng khi thì nhìn về phía vị trí kia, trong lòng có chút chờ mong, cũng có chút lo được lo mất. Những người khác tới hay không cũng không đáng kể, nhưng là nếu như người kia không đến, trận này phong vương nghi thức liền sẽ ảm đạm phai mờ. Tương phản, nếu như hắn tới, như vậy trận này phong vương nghi thức thành công, liền sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì, cơ hội là giải quyết dứt khoát. Người kia sẽ đi không? Lúc này, không chỉ có là Ngô Nguyệt Hương, cơ hồ tất cả mọi người đều đang yên lặng chú ý cái kia trống rỗng vị trí. Tông chủ, giờ lành đến. Một vị tuổi già Hạo Khí Tông trưởng lão nhìn một chút trên trời ngày, đi vào Ngô Nguyệt Thương bên thai nhỏ giọng nói. Ngô Nguyệt Thương cũng nhìn một chút bầu trời, sau đó thở dài, nghĩ thầm, người kia không muốn tới, cũng không có cách nào. Thế là, hắn nhìn về phía cách đó không xa Lý Ngọc Trân, ánh mắt ra hiệu, để cái sau chuẩn bị bắt đầu biểu diễn trợ hứng tiết mục. Đông. Mà đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân vang lên, toàn bộ bầu trời đều chấn động lúc nhích, giống như biển cả nổi sóng. Thật xin lỗi, ta tới chậm. Một đạo giọng ôn hòa, tựa hồ từ thiên sơn vạn thủy mà đến, nhìn như rất nhẹ, lại vang vọng tại mỗi người đầu góc bên trong. Là hắn, là người kia. Cơ hồ trong nháy mắt, mọi người cùng chuyển đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong, một đạo áo trắng thân ảnh, đạp trên bầu trời, chậm rãi đi tới. Đông, đông, đông. Hắn mỗi đi một bước, dưới chân liền nổi lên một tầng kim sắc gợn sóng, thật giống như cất bước tại bình tĩnh mặt hồ đồng dạng. Mà cái này kim sắc gợn sóng phía dưới, lại phản chiếu lấy đỉnh đầu trời xanh mây trắng, tựa hồ dưới chân của hắn, thật sự có một mảnh hồ. Đại ca, nguyên bản mặt ủ mày cho Đường Thiền, đột nhiên đứng lên, mắt bên trong bắn ra ngạc nhiên ánh sáng, không có chút nào trung niên nhân ổn trọng.